Chương 351. Dành công lớn hơn chương 351, dành công lớn hơn một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Một đêm này vô luận là Lăng Vân quân binh sĩ, có thể là Tiêu Khải Tiêu Bất Thông cái này nhất hệ, đều bởi vì hôm qua chuyện phát sinh, chỉ sợ đều không có ngủ được quá tốt. Duy nhất không thèm để ý chút nào, có lẽ cũng chỉ có Diệp Băng, vì thực hiện chính mình đối Triệu Lăng Ba hứa hẹn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lăng Vân quân tướng quân vị trí rơi vào người khác chi thủ, cho dù là vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải cũng không có khả năng cải biến tâm ý của hắn. Lấy Diệp Băng hiện tại sức chiến đấu, cho dù là không tại trong Hàn Thiết quân này ngây người, tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là bên ngoài băng vực cũng có thể xung pha, muốn triệt để đánh giết hắn, có lẽ cũng chỉ có những cái kia đạt tới Thiên Vương chi cảnh siêu cấp cường giả đi. Thiên băng lực cấp bậc Thiên Vương cường giả, ở ngoài băng vực này nhưng thật ra là rất hiếm thấy, theo Diệp Băng biết, cho dù là cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Cường Thạch, cũng chưa chắc đạt đến dạng này cấp độ. Chỉ sợ chỉ có vị tiên niên kỷ gián mua Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ, mới có khả năng đạt tới Thiên Vương cảnh giới đi, có lẽ đây cũng là Tiêu Khải đang không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân thực sự. Một đêm tu luyện qua đi, làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, tòa Lăng Vân quân này chỗ tồn tại quân doanh, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, truy cứu nguyên nhân, chính là cái kia tuổi trẻ Tam quân thống soái đích thân đến. Nói thật, làm một chút sáng sớm luyện công buổi sáng Lăng Vân quân binh sĩ, nhìn thấy cái kia bị mấy người chen chúc ở giữa tuổi trẻ thân ảnh thời điểm, tất cả đều cảm thấy mình nhìn hoa mắt, dù sao ngày thường thời điểm, thống soái đại nhân là sẽ không xuất hiện tại những này quân doanh. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua sự tình? Một chút tâm tư nhạy cảm hạ người, nghĩ đến hôm qua vị kia Diệp Băng đô thống hành động, tất cả đều dâng lên một tia dự cảm không tốt, nhất là bọn hắn tại trong mấy người, phát hiện cái kia thống soái đặc sứ Lô Dương thời điểm, loại cảm giác này liền càng thêm nồng nặc mấy phần. Xem ra là hôm qua Lô Dương ăn lớn như vậy một cái ngậm bồ hòn, cái kia đinh bất khí lại xảy ra sinh chết thảm ở trong tay Diệp Băng, phía sau này thống soái đại nhân trung quy là ngồi không yên, tự mình đến đây Lăng Vân quân doanh, cái này ý đồ đến không cần nói cũng biết. Chuyên miệng phía dưới, vô số Lăng Vân quân binh sĩ tề tụ tại Băng Hoàng trung đội đô thống doanh trướng trước đó, bọn hắn trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Băng đô thống không lùi bước, vậy bọn hắn nói cái gì cũng muốn đứng tại Diệp Băng đô thống sau lưng, làm kiên cố nhất hậu thuẫn. Nói thật hôm qua Diệp Băng đại triển thần uy, cuối cùng còn nói ra hắn lần này làm phép nguyên nhân thời điểm, tất cả Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ, tất cả đều đối với hắn lòng sinh kính sợ, biết chỉ có dạng này tướng quân lãnh đạo phía dưới, Lăng Vân quân mới có thể đi được càng xa. Diệp Băng, thống soái đại nhân đích thân tới, còn không mau mau đi ra bài kiến. Một đạo thanh âm cao vút từ ngoài trướng truyền đến, làm cho vừa mới đứng dậy Diệp Băng trong nháy mắt liền nghe ra cái này chính là hôm qua cái kia chán ghét ra hỏa phát ra, mà nghe được hắn trong thanh âm một cái khác xưng hô, trong lòng hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ nhanh như vậy liền muốn cùng Tiêu Khải chính diện tương đối sao. Bất quá thời khắc này Diệp Băng cũng không còn là ban đầu ở chú khí sư công hội đấu giá hội thời điểm, cái kia trong lòng có kiêng kỵ không thể không điệu thấp Diệp Băng, cho dù là đối đầu Tiêu Khải vị này Hàn Thiết quân thống soái, đường đường nhị hoàng tử, hắn cũng sẽ không mảy may vẻ sợ hãi. Soạn. Vén rèm âm thanh truyền sắp xuất hiện đến, ngay sau đó bao quát Tiêu Khải ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhìn thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh áo trắng đạp ghi chép mà ra, cái kia một đôi tầm mắt, tại khoảng chi sau đó, liền đã cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đối mặt. Tựa hồ một tia vô hình hỏa hoa tại hai người tầm mắt đối mặt bên trong ẩn ẩn thoáng hiện, thời khắc này Lăng Vân quân bên trong lặng ngắt như tờ, phản phất liền một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, vị kia nhị hoàng tử điện hạ lại bởi vì hôm qua sự tình trực tiếp bao nổi đâu, hay là có mục đích khác mà đến, ai cũng đoán không được vị này Tam quân thống soái trong lòng chân chính ý nghĩ. Ha ha, Diệp Băng đô thống quả nhiên là thiếu niên anh hùng, rồng vượng trong loài người, trước kia bản soái đúng là không có phát hiện, thật đúng là mắt vụng về a. Nhưng mà chính là tại cái này phảng phất không khí đều muốn ngưng kết dương cung bạc kiếm phía dưới, vị kia nhị hoàng tử điện hạ lại là ngửa đầu cười to ba tiếng, quay lại mắt tới trong ánh mắt, tràn ngập một vòng không che giấu chút nào thưởng thức, phảng phất thật là tại tiếp nối chính mình mắt vụng về bình thường. Lời vừa nói ra, rất nhiều binh sĩ của Lăng Vân quân đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, vị này thống soái đại nhân nhìn cũng không phải tới tìm phiền với nha, như vậy trước mặt mọi người tán thưởng, cũng cùng đám người trong tương tự nổi giận phừng phừng một trời một vực. Gặp qua thống soái đại nhân, bất kể nói thế nào, nên làm mặt mũi vẫn phải làm, dù là Diệp Băng trong lòng đối Tiêu Khải này hận cực, lúc này cũng chỉ có thể là cùng kính thi lễ một cái, thái độ như vậy cũng làm cho Tiêu Khải cảm thấy hài lòng. Diệp Băng đô thống, lần này thủ Vân Thành chi chiến, ngươi giành công lớn hơn, bản soái cùng phụ hoàng đều là đối ngươi lau mắt mà nhìn a, trận chiến này chí ít có thể bảo đảm ta Hàn Nguyệt Đế quốc 30 năm không chiến sự. Tiêu Khải cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì, những lời này nói ra, hoàn toàn không có đem qua hòa khí, phản phất thật sự là tại đối Diệp Băng công tích làm ra tán thưởng, làm cho rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là cùng này cùng có bình yên. Bất quá cũng thành như Tiêu Khải nói, thủ Vân Thành một trận chiến kết quả, lúc này không chỉ có là chuyển khắp Thủy Tinh Đế quốc cùng Tốn Phong Đế quốc các ngõ ngách, liền liền mặt khác xung quanh đế quốc, cũng thông qua riêng phần mình tin tức con đường có hiểu biết. Tiêu Khải nói như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, một trận chiến này làm cho Hàn Nguyệt xung quanh các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí một chút quốc lực không mạnh nhỏ đế quốc đều phái sứ giả đến đây Hàn Nguyệt Đế quốc, để tỏ rõ chính mình tuyệt không xâm phạm chi ý nói đùa, một khi trêu đến Hàn Nguyệt Đế quốc không vui, đem cái kia như là ác ma đồng dạng đô thống Diệp Băng cho phái ra, bọn hắn những này nhỏ đế quốc, nhưng không có nhiều như vậy địa băng lực. Tướng quân có thể giết. Mặc kệ Tiêu Khải đối Diệp Băng như thế nào chán ghét, cũng không có khả năng chân chính gạt bỏ Diệp Băng trong trận chiến này công lao, đó là một cái tuyệt đối không có khả năng thay thế nhân vật, cho dù là bên cạnh hắn Hàn Thiết đệ nhất tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng căn bản không có khả năng làm được. Ha ha, Diệp Băng Đô thống lập xuống cái này bất thế chi công, bản soái cùng phụ hoàng thương nghị thật lâu, cũng không biết làm như thế nào phong thưởng, cuối cùng rốt cục miễn cưỡng có cái đem ra được vị trí. Liền trong lòng mọi người cảm khái đồng thời, Tiêu Khải đã là lời nói gió nhất chuyện, sau đó dần dần tiếp cận chính đề, không ít người đều là nhìn chằm chằm vị thống soái trẻ tuổi này đại nhân, biết hắn lời kế tiếp, chỉ sợ mới là này tới mục đích, trận này mịt mờ giao phong, rốt cục muốn đi vào bạch nhật hóa. Diệp Băng Đô thống, bản soái biết ngươi chiến lược kinh người, nhưng một người chiến lược mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là cái dũng của thất phu thôi, so sánh với cái này mặt ngoài tu vi sức chiến đấu, bản soái càng thưởng thức hay là ngươi cái kia như rồng tâm trí, còn có bày mưu nghị kê mưu đồ, cho nên mới quyết định để cho ngươi ngồi lên cái này Hàn Thiết quân thống soái thủ tịch tổng quân vị trí. Chương 352. Ngẩng đầu ba thức có thần minh. Chương 352. Ngẩng đầu ba thức có thần minh. Diệp Băng Đô thống, bản soái biết ngươi chiến lược kinh người, nhưng một người chiến lược mạnh hơn, cũng chung quy là cái dũng của thất phu thôi, so sánh với cái này mặt ngoài tu vi sức chiến đấu, bản soái càng thưởng thức hay là ngươi cái kia như rồng tâm trí, còn có bày mưu nghị kê mưu đồ, cho nên mới quyết định để cho ngươi ngồi lên cái này Hàn Thiết thống soái thủ tịch tổng quân vị trí. Không thể không nói Tiêu Khải này tài ăn nói cùng kỳ mưu một chút đồng dạng, đều là không như bình thường, lời nói này nói ra, vậy mà để Lăng Vân quân nguyên bản đều hạ quyết tâm bọn binh sĩ, cũng không cảm thấy phản cảm, tựa hồ còn rất có một chút đạo lý. Có lẽ chỉ có Diệp Băng tự mình biết, đây cũng không phải là trong Tiêu Khải tâm chỗ sâu chân chính ý nghĩ, vị này thống soái đại nhân chắc hẳn đã đối với mình lên cảnh giác, nếu không làm sao sẽ đối với để cho mình trở thành thống soái tổng quân sự tình, như vậy để bụng đâu. Một cái Lăng Vân quân tướng quân vị trí, kỳ thật đối với Diệp Băng lập xuống lớn như thế công mà nói, dễ vốn là không có gì ghê gớm lắm, cũng chính là Tiêu Khải chuyện một câu nói, dạng này đã có thể cho Diệp Băng không còn náo sự, cũng có thể để Lăng Vân quân binh sĩ tâm phục khẩu phục. Có thể nói Tiêu Khải hiện tại làm những chuyện như vậy, thực là phí sức không có kết quả tốt, thậm chí có để Triệu Thần chỉ trích hắn gạt bỏ công thần đại công nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, nói rõ trong lòng hắn, Diệp Băng uy hiếp đã lớn hơn cả những khả năng kia tồn tại chỉ trích. Thế nào? Diệp Băng đô thống, bản soái đều tự mình đến xin ngươi, ngươi sẽ không còn không cho ta mặt mũi này à? Một phen đại đạo lý kể xong, Tiêu Khải nhìn chằm chằm cái kia không nói gì Diệp Băng, phản phất tự rêu đồng dạng cười một tiếng, mặc dù là đang nói không nể mặt mũi, nhưng là vô luận là hắn hay là những binh sĩ kia, đều biết tại cái này Hàn Thiết quân hoặc là Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, còn không có ai dám không cho hắn Tiêu Khải mặt mũi. Thời khắc này Tiêu Khải không hề đề cập tới hôm qua Diệp Băng đánh giết Đinh Bất Khí, còn có cự không tuân theo Lô Dương truyền lại Hàn Thiết xoáy lệnh sự tình, ngược lại là biểu hiện ra chính mình một bộ rộng lượng thái độ, tại nhiều như thế Lăng Vân quân binh sĩ trước mặt, hắn vẫn là phải chú ý một chút phong độ. Thật có lỗi, thống soái đại nhân, ta đối Lăng Ba tướng quân từng có hứa hẹn, trừ phi là Lăng Ba tướng quân chính miệng xóa đi hứa hẹn, vậy ta Diệp Băng tuyệt không có khả năng hủy lời hứa. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ thân ảnh áo trắng thời điểm, Diệp Băng rốt cục mở miệng, mà lại mới mở miệng ý cự tuyệt liền cực kỳ rõ ràng cùng kiên quyết, cái gọi là Lăng Ba tướng quân chính miệng xóa đi hứa hẹn lời như vậy, ai cũng có thể nghe được trong đó cái kia phiên ý tứ. Triệu Lăng Ba đã chết, lúc trước hứa hẹn cũng đã biến thành chết nặng, trên thực tế lúc ấy ngoại trừ Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba hai cái người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia binh sĩ của Thủy Tinh Đế quốc. Nếu như Diệp Băng không đem việc này cho xuyên phá, ai cũng không biết hắn cùng Triệu Lăng Ba ở giữa từng có cam kết như vậy, hắn dễ dàng đi làm một cái thống soái tổng quân, đã không biết đắc tội Tiêu Khải, cũng sẽ không để Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ ghi hận, thực là vẹn toàn đôi bên. Hết lần này tới lần khác Diệp Băng lựa chọn cái này gian nan nhất một con đường, tất cả mọi người đang nghe Diệp Băng lời ấy sau khi ra, trong lòng lại là bội phục vừa lo lắng, cái này thống soái đại nhân đều tự mình đến xin ngươi đi làm đầu quân, ngươi hay là không nể mặt mũi cự tuyệt, cái này tính chất cùng hôm qua coi như hoàn toàn khác nhau. Nhất là cái kia hôm qua tại Diệp Băng trong tay ăn quả đắng thống soái đặc sứ Lô Dương, lúc này không khỏi hớn hở ra mặt, nói thật hắn thật đúng là lo lắng Diệp Băng chịu không được Tiêu Khải áp lực mà đáp ứng, như thế không khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn Lô Dương hành sự bất lực. Mà bây giờ gọi là Diệp Băng tiểu tử vẫn như cũ mềm không được cứng không xong, Lô Dương biết rõ nhà mình vị này thống soái đại nhân nhìn thường thường các loại, chỉ khi nào khởi sướng giận đến, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc đều không có mấy người có thể chịu được. Diệp Băng, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, thống soái đại nhân kiên nhận thế nhưng là có hạn tốc độ. Thấy Diệp Băng cự tuyệt được triệt để như vậy, đi theo Tiêu Khải mà đến Tiêu Bất Thông lập tức quát khẽ lên tiếng, tại địa phương khác hắn luôn luôn xưng Tiêu Khải vì điện hạ, nhưng ở trong Hàn Thiết quân doanh lại là đổi giọng xưng thống soái đại nhân. Không biết Bất Thông tướng quân là lấy lập trường gì đến để cho ta hủy lời hứa, lúc ấy ta cùng Lăng Ba tướng quân ở trong Thủy Tinh trận liều chết giết địch thời điểm, không biết Bất Thông tướng quân lại tại chỗ nào đâu. Muốn nói Diệp Băng đối Tiêu Bất Thông hận ý, tuyệt đối xa ở trên Tiêu Khải, bởi vì lúc ấy Triệu Lăng Ba bỏ mình thời điểm, Tiêu Bất Thông vậy mà một mình trốn, cái dạng kia xem xét chính là cố ý, đây là muốn đem chính mình cùng Triệu Lăng Ba lâm vào tử địa a, cuối cùng Diệp Băng trốn ra được, Triệu Lăng Ba lại là thân hãm quân địch trong trận rơi vào cái hài cốt không còn, bởi vậy lúc này nghe được Tiêu Bất Thông thế mà tiếp lời thời điểm, hắn lập tức nhịn không được, những lời này nói ra, làm cho không ít Lăng Vân quân binh sĩ đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hôm đó thủ Vân Thành đại chiến thời điểm, những này binh sĩ của Lăng Vân quân đều là tại cửa đồng phía trên, tận mắt thấy Tiêu Bất Thông đi đầu trở về, hơn nữa còn hoang xưng là tại Triệu Lăng Ba cùng Diệp Băng sau khi chết, lúc này mới trốn tới. Thế nhưng là về sau Diệp Băng thực sự còn sống trở về, Tiêu Bất Thông những cái kia tâm tư xấu xa tự nhiên là rốt cuộc cẩn tàng không nổi, trước kia khiếp sợ vị Bất Thông tướng quân này như thế, đê giai binh sĩ không dám nói thêm cái gì, nhưng bây giờ bị Diệp Băng chỉ vào cái mũi tại chỗ quát hỏi, rất nhiều binh sĩ của Lăng Vân quân bọn họ lại là không muốn che giấu nữa ý nghĩ của mình. Thậm chí tại một ít cùng Triệu Lăng Ba cực kỳ thân cận đô thống trong lòng, tướng quân của mình đại nhân chính là bị Tiêu Bất Thông hại chết, lấy vị này thất đoạn địa băng lực tu vi, lại thêm một cái cường hành vô cùng Diệp Băng, cũng không phải là không có đem Triệu Lăng Ba cứu ra tìm đường sống cơ hội. Ngươi, Diệp Băng, nói mà không có bằng chứng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tựa hồ là cảm ứng được bốn phía đông đảo binh sĩ xem thường ánh mắt, luôn luôn ra mặt cực dày Tiêu Bất Thông, giờ khắc này cả khuôn mặt cũng không khỏi trướng đến đỏ bừng, hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Băng vậy mà không cố kỵ gì, cái này cùng ở trước mặt vạch mặt có cái gì khác nhau? Ta xác thực không có chứng cứ, nhưng ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm thì trời đang nhìn, làm đủ trò xấu, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, Bất Thông tướng quân tự lo cho tốt đi. Trên thực tế Diệp Băng là thật không có chứng cứ, nếu không Tiêu Bất Thông này thông thiên tướng quân vị trí cũng có thể là khó giữ được, làm lúc trước thủ Vân Thành chi chiến thống lĩnh tối cao nhất, lại âm mưu ám hại một tên khác tướng quân, đây là muốn nhận quân pháp xử trí, dù là hắn người mang hoàng tộc huyết mạch. Mà những lời này rơi xuống sau đó, đám người bỗng nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ là một loại mịt mờ cực kỳ thiên đạo quy tắc từ trên trời giáng xuống, làm cho chỗ này Lăng Vân quân doanh đều trở nên trang nghiêm túc mục mấy phần. Không có ai biết đây có phải hay không là bởi vì vừa rồi Diệp Băng một phen mà hạ xuống cái gọi là ba thước thần minh, nhưng ít ra một chút Lăng Vân quân này tướng sĩ có lý do tin tưởng, đây là Lăng Ba tướng quân trên trời có linh thiêng hiển thánh, đối Diệp Băng lời nói này khẳng định. Nhất là Tiêu Bất Thông, càng là cảm giác được chính mình quân giáp phía dưới làn da đều có chút lạnh sâu kín, phản phất trong lúc vô hình có một đôi mắt trên không trung nhìn mình chằm chằm đồng dạng, làm cho hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 353. Theo luật đang chém. Chương 353. Theo luật đang chém. Chuyện ban đầu thực đến cùng như thế nào, có lẽ liền Diệp Băng cũng chỉ là suy đoán, nhưng Tiêu Bất Thông lại là biết mình đúng là tổn lấy những tâm tư đó, chính là muốn dùng Thủy Tinh Đế quốc chư tướng sĩ chi thủ, đem không nghe lời Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba cùng nhau diệt trừ. Trước kia Tiêu Bất Thông làm việc toàn bằng bản tâm, chết ở trong tay hắn mạng người vô số kể, trong đó không ít cũng là đã chết oan uổng cực kỳ, có thể thời điểm trước kia, Tiêu Bất Thông có thể chưa từng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ trước mắt cái này gọi Diệp Băng tiểu tử thật có thể thông linh, có thể dùng chỉ là một phen, liền dẫn tới những ngày kia đạo quy tắc giáng lâm, muốn thật là lời như vậy, Tiêu Bất Thông tự biết báo ứng sắp đáng, sợ rằng sẽ đã chết cực kỳ thê thảm. Bất quá đây đều là trong lòng có quỷ ảo giác, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào chân chính dẫn tới thiên địa quy tắc, Tiêu Bất Thông cũng không có khả năng bị cái này hư vô mở miệng thiên địa quy tắc cho sinh sinh oanh sát, trừ phi hắn vi phạm với chính mình chỗ phạt ở dưới thiên kiếp thể độc. Tiêu Bất Thông dù sao cũng là giết người như ngoại thống quân đại tướng, vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa, cuối cùng giống như thoảng qua như mây khói, cũng sẽ không đối với hắn đưa đến cái gì tác dụng chân chính, ngược lại là một bên nhị hoàng tử Tiêu Khải, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt lại là có chút thay đổi. Gia hỏa này, tâm trí tài ăn nói đều không phải bình thường lợi hại a. Tiêu Khải trong lòng có chút cảm khái, nguyên bản hắn mới vừa rồi là đem thống soái tổng quân sự tình cho làm rõ, muốn Diệp Băng rõ ràng cho ra một đáp án, cuối cùng đáp án này đúng là đưa ra, nhưng ở hắn không nghĩ tốt ứng đối như thế nào trước đó, Tiêu Bất Thông lại là vượt lên trước nhảy ra ngoài. Hôm nay Tiêu Khải cũng sớm đã có chỗ dự định, muốn làm nhạt Lăng Vân quân trước tướng quân Triệu Lăng Ba cái chết trận tướng, nhưng không ngờ vẹn vẹn bởi vì Tiêu Bất Thông một câu, Diệp Băng liền đem việc này đặt tới bên ngoài phía trên. Ngay trước nhiều như vậy Lăng Vân quân tướng sĩ mặt, Tiêu Khải cũng không thể nói ngươi Diệp Băng không cần để ý cái gì đối Lăng Ba tướng quân hứa hẹn, trực tiếp tới làm ta thủ tịch tổng quân là được rồi, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hình tượng của hắn ở trong Lăng Vân quân đại giảm. Làm giã tâm bừng bừng nhị hoàng tử điện hạ, tại nhiều người thời điểm, Tiêu Khải luôn luôn là rất chú trọng chính mình hình tượng, thế nhưng là chuyện hôm nay lại là để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết, có lẽ liền hắn đều không có nghĩ qua, liền chính mình cái này tam quân thống soái đều tự mình ra mặt sau đó, Diệp Băng tiểu tử này hay là khó chơi đi. Diệp Băng, ngươi không cần nói nhăng nói cội, chẳng lẽ ngươi thật muốn vi phạm thống soái chi lệnh, ngươi có còn muốn hay không tại trong Hàn Thiết quân này ở lại nữa rồi? Đang lúc Tiêu Khải lâm vào lưỡng nan, Tiêu Bất Thông bởi vì vừa rồi Diệp Băng chỉ trích mà nói không ra phản bác nói như vậy lúc, cái kia thống soái đặc sứ Lô Dương lại là đột nhiên mở miệng, mà lại mới mở miệng liền cho Diệp Băng chụp một đỉnh chụp mũ. Trên thực tế lời như vậy Lô Dương hôm qua cũng đã nói, chỉ bất quá lúc kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đều không tại, Diệp Băng ngược lại là có thể chất vấn Hàn Thiết soái lệnh là giả. Nhưng là hiện tại, liền Tiêu Khải cái này thống soái đại nhân đều tự mình đứng ở trước mặt, chắc hẳn Diệp Băng lại cũng không có lời gì dễ nói đi, nếu là cự bất tuân soái lệnh, đó là có thể coi như phản quân tội luận xử. Lô Dương lời vừa nói ra, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ dùng Hàn Thiết quân này quy để ước thúc Diệp Băng, ngược lại không mất vì một cái cực biện pháp tốt, một cái sơ sẩy, thậm chí đem Diệp Băng trực tiếp cho giết, cũng không người nào dám nói cái gì. Diệp Băng, thống soái đại nhân kim khẩu thiết luật, Hàn Thiết soái lệnh phía dưới, ngươi dám không tuân theo? Thấy Tiêu Khải hướng phía chính mình quăng tới một đạo cổ vũ tầm mắt, Lô Dương chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều nhanh muốn sôi trào lên, lập tức càng thêm không kiêng nể gì cả, thề phải đem cự bất tuân lệnh cái này đỉnh chủ mũ xuống Diệp Băng trên đầu chục chết. Ở trong Hàn Thiết quân, thượng cấp mệnh lệnh chính là thiết luật, coi như ngươi biết rõ mệnh lệnh là sai lầm, cũng phải trước thi hành lại nói, vụ trộm đùa nghịch một ít thông minh cũng được, nhưng chỉ cần dám trắng trợn vi phạm, cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác biệt. Ta vẫn là câu nói kia, trừ phi Lăng Ba tướng quân chính miệng nói với ta, nếu không ta Diệp Băng tuyệt sẽ không tự hủy lời hứa. Tại nặng như thế ép phía dưới, Diệp Băng trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất chính là đang nói một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng, không có chút nào ý thức được chính mình nói ra lời nói này tính nghiêm trọng. Nói như vậy, ngươi là muốn cự bất tuân làm? Ngươi cũng đã biết cái này chính là phản quốc tội lớn. Lô Dương trong đôi mắt hiện lên một tia âm nhu được như ý tinh quang, hắn còn tưởng rằng là chính mình tài ăn nói cao minh, dùng những cái kia khích tướng nói như vậy, lúc này mới đánh Diệp Băng nghịch phản tâm lý, lúc này rõ ràng là lần nữa cài lên một đỉnh càng lớn mũ. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, lão đại. Đô thống đại nhân tại Thủ Vân thành anh dũng giết địch, liền giết hai đại đế quốc 11 tên địch tướng, càng đánh chết Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Hương, làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc? Thấy Lô Dương cái này một đỉnh đỉnh chụp mũ đội lên Diệp Băng trên đầu, mấy tên băng hoàng tiểu đội thành viên đều là lòng đầy căm phẫn, Nghiêm Phong cái thứ nhất nhịn không được, hơi có chút gấp rút nói ra sự thật này. Lời vừa nói ra, không ít người đều là nhẹ gật đầu, nếu ngươi nói Diệp Băng bất tuân soái lệnh có thể, nhưng nói hắn phản quốc cái này quá buồn cười, không nghe thấy vừa rồi Tiêu Khải đều chính miệng nói Diệp Băng lập xuống lớn như thế công, giữ được Hàn Nguyệt đế quốc 30 năm bình an sao? Ngươi là ai? Nơi này nào có ngươi cái này nho nhỏ binh sĩ xen vào địa phương. Nào biết được cái này ẩn chứa lẽ phải lý do thoái thác, cũng là bị một đạo không chút khách khí lạnh giọng cắt đứt, mà câu nói này chủ nhân, rõ ràng là Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Có lẽ tại Tiêu Bất Thông trong mắt, chỉ có Tam Đoạn Bạo Băng Lực Nghiêm Phong, tại bọn hắn một chút địa băng lực này cường giả trước mặt, xác thực không có tư cách nói chuyện, đó cùng có thể một cước giẫm chết sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Lại hoặc là Tiêu Bất Thông tìm không thấy lời gì nói đến phản bác, chỉ có thể là dùng thân phận của mình đến uy áp đối phương, tóm lại nếu Diệp Băng hôm nay như vậy không biết thời thế, vậy cũng chỉ có thể là một gậy đem hắn đánh chết, miễn cho hắn cho tàn lại cháy. Đội chấp pháp nghe lệnh, Lang Vân quân đô thống Diệp Băng bất tuân xoáy lệnh, theo luật đáng chém, cho ta đem cầm xuống. Quát tháo xong Nghiêm Phong sau đó, Tiêu Bất Thông không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp là hét lớn một tiếng, bất quá đạo này trong tiếng hét vang, lại là không tiếp tục giống vừa rồi Lô Dương đồng dạng, có cái kia cái gọi là phản quốc chữ, bởi vì hắn biết cái tội danh này là an không đến Diệp Băng trên người. Bất quá vẹn vẹn chỉ là bất tuân xoáy lệnh một đầu, liền đã đầy đủ trị Diệp Băng đắc tội, tại bất kỳ một cái nào trong quân đội, thượng cấp mệnh lệnh đều là không dung vi phạm. Đây là đối một vị người lãnh đạo uy nghiêm thể hiện, nhất là giống Tam quân thống soái dạng này đỉnh tiêm người lãnh đạo. Đúng. Cái kia đi theo qua đây mà khác mấy người, nguyên bản là lệ thuộc vào Tiêu Khải đội chấp pháp, mà một nhóm người này thực lực, nhưng so sánh tất cả quân tướng quân đội chấp pháp mạnh hơn nhiều lắm, chí ít cũng là đạt tới Tam đoạn địa băng lực cường giả, thậm chí cái kia đội chấp pháp thủ lĩnh, so Lô Dương cũng còn mạnh lên một bậc, đạt đến lục đoạn địa băng lực. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 354. Hàn Nguyệt thái tử chương 354, Hàn Nguyệt thái tử xem ra Tiêu Khải hôm nay thực đến có chuẩn bị. Không chỉ có là mang theo Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực cường giả, còn mang theo nhiều như vậy đội chấp pháp. Mặc dù giờ phút này vẫn luôn là Lô Dương cùng Tiêu Bất Thông đang biểu diễn, thế nhưng là không nói một lời Tiêu Khải, tựa hồ đã biểu lộ chính mình một loại thái độ, đó chính là đối cự bất tuân lệnh Diệp Băng, sẽ không còn có chút nào thương hại chi ý. Bởi vậy lúc này coi như chỉ là Tiêu Bất Thông tiếng quát lối ra, những này lệ thuộc vào thống soái đại nhân đội chấp pháp, tại không có đạt được Tiêu Khải minh xác chỉ thị thời điểm, hay là cùng nhau đứng dậy, cái kia khí thế mạnh mẽ, liền xem như rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là xa xa không kịp. Các ngươi không thể như vậy, không thể như thế đối Diệp Băng đại ca. Rời Diệp Băng cách đó không xa Tần Nhược, một tấm gương mặt xinh đẹp đã sớm tràn đầy trắng bệnh, nàng không biết sự tình làm sao lại đến một bước này. Diệp Băng đại ca không phải Thủ Vân thành chi chiến công thần lớn nhất sao? Làm sao trong nháy mắt liền thành tội nhân? Liền xem như những cái kia Lăng Vân quân binh sĩ biết hôm nay Tiêu Khải bọn người kẻ đến không thiện, thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến sống chết trước mắt. Tại những địa băng lực kia đội chấp pháp cường hành khí tức phía dưới, bọn hắn biết liền xem như chính mình hữu tâm ngăn cản, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chịu chết thôi. Làm người trong cuộc Diệp Băng, nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần đội chấp pháp cường giả, hắn trong mắt không khỏi lướt qua vẻ tàn nhẫn, hắn cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng việc đã đến nước này, chỉ sợ cũng không có biện pháp khác cả. Trước đó Diệp Băng chỉ là muốn an an ổn ổn ngốc ở trong Hàn Thiết Quân, cho đến cầm tới Tiêu Khải bọn người mưu đồ bí mật phản nghịch chứng cứ, có thể bởi vì Triệu Lăng Ba chuyện này, làm cho hắn căn bản không có khả năng có chút thỏa hiệp. Kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là một cái sẽ không co được giãn được người, nhất là khởi tử hồi sinh sau đó, rất nhiều chuyện tại không có cách nào trước đó, hắn cũng rất biết tàn nhẫn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Lăng Ba trước khi chết một câu kia Lăng Vân Quân liền giao cho ngươi tuyệt nói, Diệp Băng sâu trong đáy lòng nào đó một vòng bướng bỉnh liền không tự chủ được bước lên sắp xuất hiện đến, cũng không tiếp tục muốn cùng bọn gia hỏa này lá mặt lá trái. Lấy bây giờ Diệp Băng thực lực, những này cao nhất lục đoạn địa băng lực đội chấp pháp cường giả chưa hẳn liền có thể ngăn được hắn, nhưng nếu tới mức độ này, hắn có lẽ cũng sẽ không lại dùng ý nghĩ trước kia đến đối đãi sự tình. Bởi vậy Diệp Băng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Tiêu Khải, nghĩ đến làm sao lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem vị này đế quốc nhị hoàng tử cho nhất kích tất sát. Mặc dù cứ như vậy, tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc chỉ sợ là không thể nào ngây người thêm, có thể đây cũng là Diệp Băng tốt nhất một cái cơ hội, nếu có những biện pháp khác mà nói, hắn vẫn là hy vọng có thể minh đao minh thương đem Tiêu Khải cho vặn ngã, là gia hỏa này chính mình không cho cơ hội a ha ha, hôm nay trong Lăng Vân quân doanh này, giống như có chút náo nhiệt đâu. Ngay tại lúc chư đội chấp pháp cường giả đem Diệp Băng vây vào giữa, người sau cũng đặt mưu đồ muốn đem Tiêu Khải nhất kích tất sát thời điểm, một đạo lạ lẫm lại cởi mở thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, làm cho đám người tất cả giật mình. Phải biết giữa sân đứng đấy bị kia, thế nhưng là đường đường hoàng thất nhị hoàng tử, hay là Hàn Thiết quân này thống soái đại nhân, những Lăng Vân quân binh sĩ này cũng không tin, ở chỗ này chuyện phát sinh sẽ không có truyền đến mặt khác tất cả quân binh sĩ trong hai. Thế nhưng là cái này một thanh âm bên trong, lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tương phản còn có một tia không kiêu ngạo không tự ti, cho nên tất cả mọi người đối cái kia chủ nhân thanh âm thân phận có một cái đại khái suy đoán, chí ít ở trong Hàn Nguyệt Đế quốc, dám đối Tiêu Khải nói như vậy người, cũng không tính quá nhiều. Đối với những này trong lòng đoán Lăng Vân quân tướng sĩ, vừa mới nghe được đạo thanh âm này nhị hoàng tử Tiêu Khải, sắc mặt lại là có chút thay đổi, cái này cùng hắn lúc trước một mực trấn tĩnh khá là bất đồng, bởi vì đối với đạo thanh âm này, chỉ sợ hắn so giữa sân bất kỳ người nào đều muốn quen thuộc được nhiều. A, nhị đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Sau một lát, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào cái này hạch tâm chi địa, mà vì đầu người kia trước tiên đã là đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Khải trên thân, phát ra một đạo kinh y thanh âm. Đây là một cái chữ quốc mặt chữ điền nam tử, tuổi chừng chớ 3-40 tuổi, nhìn cùng Tiêu Khải rất có mấy phần giống nhau, mà kết hợp lấy trong miệng xưng hô, bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người, đều trong nháy mắt biết lai lịch của người này. Hàn Nguyệt Đế quốc thái tử, Tiêu Nguyên. Đối với vị này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hàn Nguyệt thái tử, Diệp Băng hay là từng có mấy phần hiểu rõ, cũng biết cái tên gọi là Tiêu Nguyên, tương lai Hàn Nguyệt Đế quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ từ vị Tiêu Nguyên này thái tử đến chấp trưởng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn cuối cùng sẽ có, đó chính là Tiêu Nguyên trước mặt cách đó không xa cái này nhị đệ Tiêu Khải, chỉ là Diệp Băng không dám khẳng định chính là, vị này thái tử điện hạ đến cùng có hay không ý thức được sắp đến nơi nguy cơ, nếu như hoàn toàn không biết, vậy coi như là vị này ngồi lên quốc chủ vị trí, chỉ sợ cũng chỉ là một cái tầm thường thôi. Đừng nhìn Tiêu Khải một nhóm người này làm việc kín đáo, thế nhưng là làm đế quốc thái tử, tự nhiên cũng là có một đám bảy mưu tính kế tử sĩ, thậm chí có thể càng thêm hiên ngang lẫm liệt sử dụng tình báo đế quốc hệ thống. Mà khi Diệp Băng trong lòng hiện lên những ý niệm này, lại đột nhiên nghĩ đến Tiêu Nguyên lại sẽ xuất hiện ở nơi này thời điểm, trong mắt của hắn đối Tiêu Khải sắc ý đều trong nháy mắt cắt giảm mấy phần, chuyện này tựa hồ càng ngày càng thú vị. Bái kiến đại ca. Trong lòng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tiêu Khải cũng là khôi phục nhất quán trấn tĩnh, hướng phía Tiêu Nguyên thi lễ một cái, sau đó hỏi, đại ca không phải đối cái này quân doanh sự tình luôn luôn chán ghét sao? Hôm nay làm sao vậy mà tự mình đến trong Hán Thiết quân này rồi? Trên thực tế mới vừa rồi là Tiêu Nguyên hỏi trước, lại bị Tiêu Khải cho phản hỏi lên, bất quá xác thực như là người sau nói, đương kim thái tử chỉ biết vùi đầu xử lý chính sự, nghe đồn đã là mọi người đều biết, chí ít những Hán Thiết quân binh sĩ này, liền chưa từng có trong quân đội nhìn thấy qua vị này thái tử điện hạ. Ai, ta cũng không muốn đến à, chỉ là phụ hoàng nhất định phải ta tới, sớm biết ngươi một tới, chuyện này trực tiếp giao cho ngươi đến xử lý tốt biết bao nhiêu. Thái tử Tiêu Nguyên khẽ cho mày, lời nói ra lại thật giống là hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, làm cho Tiêu Khải đều có chút nhìn không thấu chính mình vị đại ca kia lời nói cho nói, đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Nếu như đây là sự thực, cái kia Tiêu Khải cũng liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ cho là đó là cái trùng hợp mà thôi, về sau nên làm gì còn làm cái gì, chỉ cần vị đại ca kia không nhúng tay vào trong quân sự tình là được. Nhưng nếu là Tiêu Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo, hôm nay là cố ý kẹp lấy thời gian điểm mà đến, cái kia chuyện này tính nghiêm trọng liền có thể lớn có thể nhỏ, bởi vậy Tiêu Nguyên dứt lời sau đó, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là mịt mờ trao đổi một ít tin tức. Đại ca, đến cùng là chuyện gì, phụ hoàng vậy mà để cho ngươi tự mình chạy chuyến này? Ý niệm trong lòng rơi xuống, Tiêu Khải trực tiếp liền hỏi lên, mà lại đang nói đến phụ hoàng hai chữ thời điểm, hắn trong đôi mắt rõ ràng là lướt qua một vòng kiêng kỵ, cái này chỉ sợ cũng là hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc duy nhất e ngại nhân vật a. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 355. Trong quân không cho phép uống rượu. Chương 355. Trong quân không cho phép uống rượu. Tiêu Khải dã tâm cực lớn, những năm này cũng âm thầm lưu đồ muốn lấy Tiêu Nguyên thái tử vị trí mà thay bảo, nhưng là ẩn nhẫn nhiều năm, không bước qua được một đạo khảm, chính là vị kia nhìn đã giàn mua Hàn Nguyệt quốc chủ. Cho nên khi này một khắc, nghe được Tiêu Nguyên trong miệng nói chuyện, Tiêu Khải trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác, đồng thời lại có một chút bất an. Phải biết những năm gần đây, vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ cùng thái tử Tiêu Nguyên đều là rất tiểu quản trong quân sự tình, dù sao Tiêu Khải đem cái này tam quân quản lý được ngay ngắn rõ ràng, căn bản chính là cần bọn hắn đến lo lắng. Bởi vậy Tiêu Khải trực tiếp hỏi lên, chính là muốn biết một đáp án, nhìn xem đến cùng là mình cả nghĩ quá rồi, hay là vị kia phụ hoàng thật sinh ra cảnh giác, nếu như là người sau mà nói, chuyện kia có thể liền phiền toái. Là như vậy, phụ hoàng mặc dù ngày hôm trước đáp ứng đề nghị của ngươi, để Diệp Băng đô thống mặc cho ngươi thủ tịch tổng quân, nhưng nghe nói rồi hôm qua chuyện phát sinh về sau, hắn lại cải biến chủ ý. Tiêu Nguyên tựa hồ đồng thời không có nghe được chính mình cái này nhị đệ trong lời nói dị dạng, ngược lại là đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng bên này, trong miệng lời nói ra, cũng là có ý riêng. Trước đó phụ hoàng là không biết Diệp Băng đô thống cùng Lăng Ba tướng quân ở giữa, lại có như vậy một cái hứa hẹn, nói việc này không quan sát trách tại hắn, lại sợ nhị đệ mặt mũi ngươi trải qua không đi, cho nên mới phái ta tự mình qua đây một chuyến. Tiêu Nguyên đang ngó chừng Diệp Băng nói lời nói này thời điểm, trên mặt là một vòng không che giấu chút nào thưởng thức, có lẽ hắn cái này thái tử đối với Diệp Băng đối Hàn Nguyệt Đế quốc làm ra cống hiến thái độ, muốn càng thêm thuần túy một chút. Phụ hoàng rơi xuống chỉ rõ bổ nhiệm Diệp Băng vì Lăng Vân quân tướng quân, hy vọng Diệp Băng tướng quân không ngừng cố gắng, lại lập bất thế chi công. Tiêu Nguyên không có đi quản một bên sắc mặt có chút khó coi Tiêu Khải, trực tiếp là từ bao cổ tay bên trong móc ra một cái vàng sáng quyển trục, mặc dù cũng không có đem mở ra, thế nhưng là trong miệng nói như vậy, đã là biểu lộ vị kia quốc chủ bệ hạ thái độ. Cái này, thật sự là quá tốt. Làm Lăng Vân quân rất nhiều binh sĩ nghe được cái này một đạo quốc chủ thánh chỉ thời điểm, tất cả đều là trở nên kích động, nhất là Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, càng là tiếng hoan hô lên, cơ hồ đều có một tia nghẹn ngào chi ý giống những này ngay từ đầu liền theo Diệp Băng Băng Hoàng tiểu đội thành viên, tự nhiên là biết tình huống vừa rồi là có bao nhiêu nguy cấp. Một khi Diệp Băng cùng Tiêu Khải không để ý mặt mũi, vậy ngay cả mang theo bọn hắn thậm chí là bọn hắn chỗ tồn tại gia tộc, chỉ sợ đều muốn nhận liên lụy. Chỉ là làm Lăng Vân quân tiểu đội trưởng, Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy người lại là căn bản làm không là cái gì, tại dưới tình huống như vậy, liền Diệp Băng có thể giữ được hay không tính mệnh đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Nhưng bây giờ đâu, thái tử Tiêu Nguyên đột nhiên hiện thân, cấp độ càng sâu nguyên nhân những binh sĩ này không nghĩ ra, bọn hắn lại biết rõ, lần này song phương giao phòng, cuối cùng vẫn lấy Diệp Băng thắng lợi chấm dứt. Vị này nhìn bất quá 15-16 tuổi đô thống đại nhân, không chỉ có là vi phạm Hán Thiết xoáy lệnh, đem Tiêu Khải phái tới tiếp nhận tướng quân chức vụ đinh bất khí đánh giết, càng là tại hôm nay cùng thống soái đại nhân trở mặt. Cứ như vậy thế mà đều có thể toàn thân trở ra, tất cả mọi người phát hiện đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, hai ngày này phân khích, gần như không thua kém thủ Vân Thành cuối cùng mấy ngày đại chiến, đây là bọn hắn cả một đời chỉ sợ đều khó có khả năng làm được chuyện nghịch thiên a, mà xem như người trong cuộc một phương khác, Tiêu Khải các loại tâm tình của người ta coi như không thế nào tốt, nhưng nhìn xem Diệp Băng thản nhiên tiếp nhận Tiêu Nguyên trong tay thánh chỉ, lại khom người nói tạ ơn thời điểm, bọn hắn nhưng lại cái gì lời cũng không thể nói, lại không dám nói. Nói đùa, coi như Tiêu Khải dã tâm lại lớn, cũng không dám dạng này trắng trợn vi phạm quốc chủ bệ hạ thánh chỉ đi, nếu như hắn thật làm như vậy, há không chính là tại nói cho những người trước mắt này, hắn Tiêu Khải muốn làm phản sao? Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Khải không khỏi đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, hắn bỗng nhiên ở giữa đem chính mình cùng Diệp Băng ở giữa làm một cái so sánh, đang nghĩ đến một cái khả năng sau đó, không khỏi càng thêm phiền muộn. Bởi vì Tiêu Khải tự hỏi là không dám vi phạm quốc chủ thánh chỉ, có thể thiếu niên mặc áo trắng kia liền chưa hẳn, hắn tin tưởng, nếu như Tiêu Nguyên mang tới không phải để Diệp Băng kế nhiệm Lăng Vân tướng quân chức vụ, mà là tiếp tục để hắn làm thống soái tổng quân thánh chỉ, cái này cố chấp đến không hợp thói thường thiếu niên, chỉ sợ 10/89 sẽ tiếp tục tự tuyệt. Từ một điểm này nhìn lại, Tiêu Khải là so ra kém Diệp Băng, có lẽ là bởi vì hắn cố kỵ quá nhiều, lại có lẽ là bởi vì vị kia quốc chủ bệ hạ xây dựng ảnh hưởng, tóm lại lần này hắn biết mình là thất bại, thua ở một thiếu niên 15-16 tuổi trong tay. Diệp Băng tướng quân, Lăng Vân quân liền giao cho ngươi, chớ có để cho ta cùng phụ hoàng. Còn có Lăng Ba tướng quân thất vọng. Gặp Diệp Băng nhận lấy thánh chỉ, Tiêu Nguyên tiến lên trước một bước, đưa tay tại Diệp Băng trên bờ vai vỗ vỗ, tựa hồ ẩn chứa một chút thâm ý, bất quá cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy. Có lẽ là Tiêu Nguyên biết thiếu niên mặc áo trắng này tính tình, biết mình cùng phụ hoàng trong lòng phân lượng, cũng không có vị kia đã chết Lăng Ba tướng quân lớn, bởi vậy tại cuối cùng tăng thêm Lăng Ba tướng quân danh tự. Thật không hổ thẹn. Diệp Băng chăm chú soạn trong tay thánh chỉ, thầm nghĩ lần này rốt cục có thể minh chính ngôn thuận tiếp trưởng Lăng Vân quân, cho nên hắn túi người hành lễ, trong miệng bốn chữ, cũng biểu lộ thái độ của mình. Ha ha, nhị đệ, huynh đệ chúng ta cũng có nhất đoạn thời gian không gặp đi, đi, đi ngươi xoái trướng uống một chén. Tựa hồ là đạt được một loại nào đó mình muốn đáp án, Tiêu Nguyên không còn có để ý biết Diệp Băng, sau này chuyển hướng Tiêu Khải phương hướng, cũng là vươn tay cánh tay hung hăng vô vô người sau bà bay, nhìn đồng thời không có một cái nào thư sinh yếu đuối nho khí, lộ ra rất là phong khoáng. Đại ca, trong quân không cho phép uống rượu. Thấy việc đã đến nước này, Tiêu Khải cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận, bất quá nghe được Tiêu Nguyên nói như vậy, hắn không khỏi bất đắc dĩ trả lời một câu, chí ít tại cái này trị quân phía trên, hắn hay là rất nghiêm khắc. Phá lệ một lần cũng không có cái gì, vi huynh nói cho ngươi, lần này ta thế nhưng là mang theo trăm năm hoa tiên nhượng qua đây, chẳng lẽ ngươi không muốn từng một bụng sao? Tiêu Nguyên nửa điểm cũng không có để ý Tiêu Khải thái độ, ôm người sau bả vai liền hướng phía bên ngoài đi đến, thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều có thể ẩn ẩn ngửi được một vòng mùi rượu. Ha ha, bất thông tướng quân, đặc sứ đại nhân, không bằng các ngươi cũng lưu lại uống một chén lại đi. Nhìn xem bên kia huynh đệ hai người đi xa, Diệp Băng tâm tình không tệ, xoay đầu lại nhìn xem nào đó mấy cái sắc mặt âm trầm ra hỏa, lời nói ra làm cho một bên Tần Nhược không khỏi cười khúc khích. Tướng quân đại nhân, trong quân không cho phép uống rượu. Nhất là Nghiêm Phong, giờ phút này danh mánh học Tiêu Khải thanh âm, tựa hồ trải qua chuyện hôm nay sau đó, hắn phát hiện chính mình đối cái kia thống soái đại nhân cũng không có lấy trước kia đồng dạng e sợ. A, vậy các ngươi ai có hoa tiên lưỡng? Nghe vậy Diệp Băng gãi đầu một cái, lời này hỏi ra, liền liền những cái kia Lăng Vân quân binh sĩ đều có chút buồn cười. Vị này vừa mới tiền nhiệm tướng quân đại nhân, làm sao giống như Nghiêm Phong, cũng như vậy danh mánh đâu? Chương 356. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 356. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thử, chúng ta đi. Bị Diệp Băng cùng Nghiêm Phong như là hát đôi đồng dạng đùa giỡn, Tiêu Bất Thông cùng Lô Dương sắc mặt càng là âm trầm được như muốn chảy ra nước, thống soái Tiêu Khải ngược lại là đi được tiêu sái, bọn hắn hiện tại lưu tại nơi này, chỉ có thể là bị người chế giễu. Bởi vậy Tiêu Bất Thông hung hăng chừng thiếu niên mặc áo trắng kia một chút, cuối cùng chỉ có thể là oán hận lên tiếng, mang theo rất nhiều thống soái đội chấp pháp cường giả, xám xịt rời đi Lăng Vân quân doanh. Gặp qua tướng quân đại nhân. Chờ được những người ngoài kia đều sau khi rời khỏi, vừa rồi tại nơi này vây xem mấy vị Lăng Vân quân đô thống đều là cùng nhau đến gần, không người hướng Diệp Băng thi lễ một cái, trong miệng tiếng hô cũng là cực điểm cung kính sở trường. Nhất là cái kia Khố Trọng, giờ phút này trong lòng cực kỳ cảm khái a, nhớ ngày đó tại Diệp Băng vừa mới lên làm đô thống thời điểm, hắn còn có chút khinh phục, còn tại đem trong quân trướng châm chọc khiêu khích qua. Nhưng là bây giờ, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có là tại thủ Vân Thành đại chiến thời điểm cứu mình một mạng, còn lắc mình biến hóa, biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Giờ khắc này ở Khố Trọng trong lòng, Diệp Băng vô luận là băng lực tu vi, hay là thân phận địa vị, thậm chí là cái kia phần chuyện cũng sẽ bỏ qua lòng dạ, đều là hắn còn kém rất rất xa, hắn đã sớm buông xuống lúc trước những cái kia lòng ghen tị. Làm một cái thực lực người mạnh hơn ngươi, có thể để ngươi có lòng tin đuổi theo thời điểm, ngươi mới có thể sinh ra lòng ghen tị, thế nhưng là làm ngươi liền đối thủ bóng lưng đều không nhìn thấy, vậy trừ e ngại, chỉ sợ sẽ là sùng bái. Đến mức mặt khác cùng Diệp Băng nguyên vốn cũng không có oán khe hở đô thống bọn binh sĩ, giờ phút này đều là một trận gieo họ, nghĩ đến trước kia Lăng Vân quân bị quất, bọn hắn hôm nay liền có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Thử hỏi tại toàn bộ Hàn Thiết quân thậm chí là tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc, ai còn có thể đem thống soái Tiêu Khải viên náo đầy bụi đất, cuối cùng còn đại thắng mà về, chỉ sợ Diệp Băng hôm nay hành động, không chỉ có xưa nay chưa từng có, cũng muốn sau này không còn ai. Đương nhiên, một chút lao luyện thành thủ hạ người, lại là lòng sinh lo lắng, dù sao hôm nay Diệp Băng đắc tội nhị hoàng tử Tiêu Khải a, hơn nữa còn là Hàn Thiết quân thống soái đại nhân. Nếu là vị này thống soái đại nhân tại sau này làm việc bên trong, quyết định chủ ý muốn cho Lăng Vân Quân tiểu Hải Xuyên, cái kia chỉ sợ Lăng Vân Quân tương lai thế cục, có thể so với Lăng Ba tướng quân tồn tại thời điểm còn muốn không bằng A Diệp Băng, tự nhiên là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn mục đích cuối cùng nhất là đem Tiêu Khải một đám nổ tận gốc, vô luận là vì Tiết Mạnh báo thủ, hay là vì Triệu Lăng Ba báo thủ, hắn cùng cái kia nhị hoàng tử một đám, đều nhất định không có khả năng. Chúng đứng giữa thiên địa. Tốt, Lăng Vân Quân hết thể như cũ, lần này thủ Vân Thành chi chiến, ta Lăng Vân Quân tổn thất nặng nề, 6 tháng cuối năm tân binh chiêu mộ, nhưng phải để ý một chút. Diệp Băng khoát khoát tay, đợi đến giữa sân an tĩnh lại sau đó, rốt cục phát ra chính mình lên làm Lăng Vân tướng quân thứ một cái mệnh lệnh, có lẽ cái này cũng không thể coi là mệnh lệnh, bởi vì đây đã là Hàn Thiết quân cố định mô thức. Bất quá đang nghe tân binh chiêu mộ 4 chữ thời điểm, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là cảm thấy càng khái, hồi tưởng lại hơn nửa năm trước cùng Diệp Băng cùng một chỗ tiến hành nhập quân khảo hạch tình hình, thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ. Phải biết khi đó Diệp Băng còn vẹn vẹn một cái đại băng lực thiếu niên a, ai biết lúc này mới lớn thời gian nửa năm đi qua, liền đã trở thành Lăng Vân quân một tướng quân đại nhân. Tại Nghiêm Phong bọn người trong lòng đều có một cái suy đoán, liền vị này tấn thăng tốc độ, chỉ sợ không chỉ có là tại Hàn Nguyệt Đế quốc, toàn bộ Huyền Băng đại lục bên ngoài băng vực tất cả trong đại đế quốc đều là số 1 a. Thật là một cái yêu nghiệt. Vô số cảm khái tới cuối cùng đều biến thành một câu nói như vậy, cái này người so với người làm người ta tức chết, giờ phút này đám người âm thầm thề, cho dù chết cũng đừng đi cùng cái này tên biến thái so sánh, như thế sẽ tự ti chết. Tản đi đi. Đối với bọn gia hỏa này ý nghĩ, Diệp Băng căn bản không có nửa điểm để ý, phất phất tay, sau đó nghiêng đầu nói ra, "Tần Nhược, cùng ta về Tần gia nhìn xem phụ mẫu." Nha. Tại trước mặt nhiều người như vậy, nghe Diệp Băng nói ra lời này, giống như là về nhà ngoại đồng dạng, làm cho Tần Nhược cái này tùy tiện cô nương, sắc mặt vậy mà đều có chút hồng nhuận phân tớt, thật sự là chuyện lạ một cọc. "Lão đại, ta cũng muốn đi." Ngay tại Diệp Băng vừa mới bước ra một bước thời điểm, Nghiêm Phong đột nhiên nhảy ra ngoài, xem ra hắn đối Tần Nhược vẫn còn có chút nhớ mãi không quên a, cũng không muốn hai người đơn độc ở chung quá nhiều thời gian. "Đi cái gì đi, nếu là trong vòng một tháng không đột phá nổi tứ đoạn bạo băng lực, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nhưng mà nên đón Nghiêm Phong, chỉ là một cái vang dội bạo lật, nghe được Diệp Băng trong miệng nói như vậy về sau, vị này Nghiêm gia thế tử khuôn mặt lập tức sụp đổ xuống dưới. "Lão đại, ngươi để ra hỏa này trong một tháng đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực, có chút quá làm khó hắn đi." Một bên Lâm Hưu có chút cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù thoạt nhìn là lại quên giải, thì thực là khích tướng, hắn cùng Nghiêm Phong tranh đấu nhiều năm, đối với lẫn nhau tính cách đều là hiểu khá rõ. "Hừ, không phải liền là tứ đoạn bạo băng lực sao, lại có cái gì khó rồi?" Quả nhiên, tại Lâm Hưu tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Nghiêm Phong cũng không còn tranh cãi muốn đi theo Tần gia, trực tiếp là thân hình lóe lên, hiển nhiên là muốn nắm chặt mỗi một phần mỗi một khắc tu luyện, nhanh chóng đạt tới Diệp Băng yêu cầu. "Đi đi." Trấn an Nghiêm Phong sau đó, Diệp Băng lần nữa phất phất tay, sau đó một nam một nữ thân hình rất nhanh biến mất tại liên doanh nơi xa, làm cho rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì hai ngày này phát sinh sự tình, thật sự là quá làm cho bọn hắn trở về chỗ. Đế đô Nam Thành, Tần gia. Hôm nay Tần gia trước phủ vẫn như cũ cực kỳ náo nhiệt. Dù sao hôm qua ở trong Lăng Vân quân doanh chuyện phát sinh còn không có chuyện tới, lại phát sinh chuyện hôm nay, như vậy xem ra mà nói, bên ngoài đối với Diệp Băng suy đoán, căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Những này đế đô gia tộc chi chủ, tự nhiên đều là muốn tới bái phòng Diệp Băng phụ mẫu, chỉ bất quá ngoại trừ cái kia tam đại gia tộc thứ hai Dừng Nghiêm hai nhà gia chủ bên ngoài, đoạn thời gian này đến nay, căn bản không có cái thứ ba gia chủ có thể đi vào Tần gia. Phiền phức nhường một chút. Mọi người ở đây tranh nhau tiến đến tìm Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp nói chuyện, muốn tìm phương pháp tiến vào Tần phủ bái kiến ngay miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, làm cho không ít người đều là chú ý tới. Ngũ đoạn bản mệnh băng lực. Một số người quay đầu, thấy cái kia cũng chỉ là một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực lão đầu, còn có một cái cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt trung niên nhân thời điểm, tất cả đều mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm liền tu vi như vậy, còn muốn đi đến trên, cũng quá không có nhãn lực độc đáo đi. Phải biết ở đây những này đế đô gia tộc chi chủ bên trong, thế nhưng là có mấy tên đạt tới địa băng lực cường giả, liền như vậy có mặt mũi cường giả đều bị ngăn tại Tần phủ ngoài cửa, ngươi một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực lao ra hỏa, lại tới xem náo nhiệt gì? Có thể nói ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi tại những này đế đô gia tộc chi chủ bên trong đã coi như là thấp nhất cấp độ, mọi người thân phận quý ở tự biết, loại tu vi này cũng chỉ có tư cách đứng bên ngoài a. Chương 357. Diệp Băng gia gia chương 357, Diệp Băng gia gia lão gia hỏa, chen cái gì chen, không biết uy củ sao? Nếu nhận ra người này là một cái chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực gia hỏa, vậy những thứ này đế đô gia tộc chi chủ nhưng liền không có cái gì tốt sắc mặt, ngôn ngữ cũng là cực không khách khí. Huống chi những này nhất gia chi chủ ở chỗ này đã đợi hơn mấy canh giờ, ngươi một cái đê giai lão gia hỏa qua đây liền muốn chen đến phía trước đi, cái này sao có thể, hay là tại phía sau ngoan ngoan xếp hàng đi. Trên thực tế nhiều người như vậy vây quanh ở Tần phủ trước cửa, chỗ đứng cũng là rất vi diệu, tỉ như nói đứng tại phía trước nhất, chính là hai cái đạt tới địa băng lực gia tộc chi chủ, cứ thế mà suy ra, đứng bên ngoài, cũng chỉ có thể là một chút bản mệnh băng lực gia chủ. Bất quá liền xem như những này ngoại vi gia chủ, cũng chí ít đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực, so với cái kia ngũ đoạn bản mệnh băng lực lão giả đến mạnh hơn nhiều, lại nói lao gia hỏa này diện mục lạ lẫm, một mặt phong trần chi sắc, nói không chừng đều không phải là đế đô gia tộc nào tới, cần gì phải cho hắn mặt mũi. Nếu như Diệp Băng có thể là Diệp Bình vợ chồng tại nơi này, liền sẽ trong nháy mắt nhận ra lão giả này chính là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, mà hắn bên cạnh cái kia cánh tay trái đứt gãy trung nhân lại là Diệp Hồi trưởng tử Diệp Tùng, cái kia cánh tay lúc trước chính là gãy tại Diệp Băng lôi đỉnh liệt viêm phía dưới. Không có ý tứ, không có ý tứ, chúng ta là đến Tần phủ tìm người, còn xin làm phiền thông bẩm một cái. Thấy đối phương ngôn ngữ có chút không khách khí, Sơ Lâm Đế Đô Diệp hồi nơi nào còn có tại Hàn Dương thành lúc bên mặt hất hàm sai khiến, chỉ có thể là cẩn thận cửa nheo, lời nói ra cũng không dám ẩn chứa nửa điểm hỏa khí. Đây không phải nói nhảm sao? Người đứng ở chỗ này, cái nào không phải đến Tần phủ tìm người, đáng tiếc ngươi muốn tìm, người ta chưa hẳn chịu gặp. Một người khác lúc này cắm vào miệng đến, nghĩ đến đợi lâu như vậy cũng không có kết quả, tâm tình của những người này đều có chút nóng nảy, lúc này đem nộ khí tất cả đều phát tiết vào cái này diện mục xa lạ lao ra hỏa trên thân. Đều là tìm người. Nghe vậy Diệp Hồi không khỏi sửng sở, sau đó hướng phía trước mọi người bóng nhìn lại, đột nhiên ở giữa có một tia minh ngộ, cái kia vừa rồi hơi có vẻ quằn xuống thân thể, cũng ngượng đến mức thẳng một chút. Xin hỏi một câu, Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng là ở tại Tần phủ sao? Xem ra Diệp Hồi trước khi đến cũng là làm qua công khóa, bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp tìm đến Tần phủ, bất quá giờ phút này hỏi ra lời này, lại là có mặt khác nhất trọng mục đích. Nghe được Diệp Hồi nói như vậy, chung quanh mấy người đều như là đối đãi giống như kẻ ngu, lời mới vừa nói người kia cười nhạo một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, không cần dùng thủ đoạn gì, chúng ta đều là đến bái kiến Diệp thị vợ chồng, ngươi hay là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ a. Tại những người này xem ra, liền bên kia địa băng lực gia chủ đều không nhập môn được, bọn hắn những này ngoại vi gia chủ, chỉ sợ lại chờ hơn một tháng, cũng không nhất định có thể thấy đôi phu phụ kia, chớ đừng nói chi là cái này không biết mùi vị lao ra này. Mấy bị mời, tại hạ Hàn Dương thành Diệp Hồi, cái kia Diệp Bình cùng Bạch Đu, chính là tại hạ Tam Nhi tử cùng Tam Nhi thế tử. Đạt được thẩm nghĩ muốn đáp án, Diệp Hồi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà cái này lời nói ra, lập tức làm cho khắp chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tựa hồ cũng không nghe rõ ràng hắn nói bên trong chi ý lao. Lao huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói chuyện lúc trước người kia, vô ý thức liền muốn lại để ra lão gia hỏa ba chữ, cuối cùng là tại thời khắc sống còn nhịn được, đổi giọng biến thành lão huynh, nhưng hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ta nói Diệp Bình Bạch Nhu là con của ta cùng con dâu. Giờ khắc này Diệp Hồi khá là đắc chí vừa lòng, mà lại tại loại này vô ý ở giữa nói ra thân phận của mình đến, càng thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh, dù là trong lòng của hắn biết mình cùng cái kia Tam Nhi tử bà con dâu quan hệ cũng không tốt như vậy. Bọn hắn là con của ngươi cùng con dâu, nói như vậy mà nói, cái kia Diệp Băng Đô thống chẳng phải là ngươi cháu trai rồi. Một bên khác một danh gia chủ phản ứng có phần nhanh, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại biến, nhất là vừa rồi nói năng lô mãng hai vị gia chủ, sắc mặt đều tại thời khắc này trở nên trắng bệch một mảnh, hận không thể hung hăng tự chụp mình mấy cái miệng rộng, để cho ngươi miệng tiện. Không thể giả được. Diệp Hồi lao mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mà lời vừa nói ra, đám người vậy mà đều không có quá mức hoài nghi, thật sự là hiện tại danh tiếng của Diệp Băng quá mức vang dội, cơ hồ đã đạt tới toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc không ai không biết không người không hay tình trạng. Thử hỏi như vậy như mặt trời ban trưa tết tuổi, ai còn dám giả mạo Diệp Băng thân tổ phụ? Đó là ngại chính mình sống được quá dài sao? Kể từ đó, vừa rồi miệng ra ác ngôn hai người kia, tựa hồ cũng cảm giác được chân của mình bụng có chút rút gân, hận không thể quỳ rạp xuống đất, cầu được vị này tha thứ. Phải biết vị kia thế nhưng là liền giết hai đại địch quốc 11 tướng, càng là liền thủy tinh thống soái thủy nguyên thương đều sinh sinh đánh chết loại người hung ác à, nếu là bởi vì chuyện hôm nay tìm bọn hắn gây chuyện, cái kia chỉ sợ liền gia tộc của bọn hắn đều muốn bị nổ tận gốc. Thậm chí đều không cần vị đại nhân vật kia tự mình mở miệng, một chút muốn lệnh vợ Diệp Băng Đế Đô cường đại gia tộc chi chủ, tỉ như Tần phủ cửa ra vào mấy vị kia địa giai cường giả, liền sẽ chủ động đem bọn hắn cho thu thập a. Nguyên lai là Diệp lão tiên sinh, đây thật là thất kính, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không trọng, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Bất quá hai vị này thân là Đế Đô gia tộc gia chủ, vẫn là có mấy phần nhanh trí, thoại âm rơi xuống sau đó, đã là đưa tay một lĩnh, cung kính nói ra, Diệp lão tiên sinh mời vào trong, mời vào trong. Người không biết không tội, thôi. Thời khắc này Diệp Hồi cảm giác xương cốt đều nhẹ mấy phần, từng có lúc, chính mình vẫn chỉ là tại một cái xa xôi Hàn Dương thành Diêu Võ Dương Oai, ngẫu nhiên tới một lần Đế Đô làm việc đều cực kỳ địa thấp, sợ đắc tội người nào. Mà bây giờ, những này di vãng cao cao tại thượng Đế Đô gia tộc chi chủ, vậy mà như thế tất cung tất kính, thậm chí liền lời cũng không dám nói nhiều một câu, đây là một loại vinh dự bậc nào a, chỉ là đối với đắm chìm tại trong huyễn tưởng Diệp Hồi, cùng ở sau lưng hắn hướng phía Tần phủ cửa ra vào đi đến Diệp Tùng, tâm tình coi như có chút phức tạp, nhất là nghĩ đến lúc trước Diệp Băng phụ tử ba người rời đi Diệp gia thời điểm lời nói, hắn cũng có chút lo sợ bất an. Những này không hiểu rõ nội tình Đế Đô gia tộc chi chủ, hiển nhiên là đem Diệp Hồi trở thành Diệp Băng thân tổ phụ, lúc này mới sẽ khách khí như thế, nhưng nếu là những người này giải quá lúc chân chính tình huống sau đó, chỉ sợ thái độ sẽ trong nháy mắt thay đổi lớn a. Diệp Tùng Vĩnh Viễn cũng không có khả năng quên lúc trước cái kia thời gian 8 năm, bọn hắn Hàn Dương thành Diệp gia là thế nào đối Diệp Băng, thậm chí hắn đứa con trai kia Diệp Kim, còn dẫn Diệp Thạch kém chút đem Diệp Băng giết chết, quan hệ của song phương, sớm vào lúc đó liền đã trở nên 10 phần đắc liệt. Thế nhưng là Diệp Tùng Vĩnh Viễn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn nửa năm không thấy, cái kia làm 8 năm Diệp gia phế vật thiếu niên, vậy mà đã phát triển đến bây giờ tình trạng, đơn giản để hắn giống như thân ở trong mộng a. Chương 358. Các ngươi sao lại tới đây? Chương 358. Các ngươi sao lại tới đây? Ừm. Ngoại vi động tĩnh rõ ràng đã để nội bộ nhất mấy vị địa băng lực gia chủ cảm ứng được, cái kia họ Ngô gia chủ cao mày quay đầu, lúc này nhìn thấy hai đạo bóng người xa lạ ánh vào tầm mắt của chính mình, làm cho hắn lông mày không khỏi nhăn chặt hơn. Tần gia chủ, vị này nói là Diệp Băng đô thống thân tổ phụ, bọn hắn từ Hàn Dương thành mà đến. Thấy mấy vị kia địa băng lực gia chủ tựa hồ có chút nổi giận dấu hiệu, cùng sau lưng Diệp Hồi người nào đó lập tức hét to lên tiếng, xem ra hắn là sợ có người lại tại không tỉnh tình huống dưới chọc giận vị đại nhân vật này, đến lúc đó đến Diệp Băng bên thai thổi gió liên đối lấy chính mình cũng muốn chịu không nổi.
Cái gì?
Diệp Băng đô thống thân tổ phụ. Nghe được đạo này cao giọng, cái kia vừa rồi chính là muốn nổi giận Ngô gia gia chủ lập tức trong lòng run lên, giống như trở mặt đồng dạng, trong nháy mắt liền đem diện mục căm trầm, chuyển biến trở thành một khuôn mặt tươi cười. Cùng vừa rồi người kia một dạng, Ngô gia chủ bọn hắn có thể không có nửa điểm hoài nghi có người sẽ giả mạo Diệp Băng tổ phụ, huống chi bọn hắn đã từng nghe qua, Diệp Băng giống như thật sự là xuất từ cái kia xa xôi Hàn Sương thành, nói như vậy hai vị này thân phận đơn giản không thể coi thường. Diệp Lao tiên sinh mau mời. Mấy vị địa băng lực gia chủ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, trong lời nói cực điểm khách khí, mặc dù đây chỉ là một ngũ đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện cấp thấp, nhưng bởi vì bối cảnh không tầm thường, bọn hắn là không dám chút nào lãnh đạm. Các vị tốt, các vị tốt. Diệp hồi từng cái ôm quyền, cảm ứng đến mấy vị này trên thân bảng bạc băng lực khí tức, hắn liền có chút âm thầm kinh hãi, bất quá trên mặt hay là giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, hiển thị rõ Diệp Băng tổ phụ uy nghiêm. Chỉ là bao quát Diệp hồi phụ tử cùng những cái kia các đại gia tộc chi chủ đều không nhìn thấy chính là làm đứng tại tần phủ cửa ra vào tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp, đang nghe thân phận của Diệp hồi thời điểm, lại là cũng không biểu hiện được quá nhiều nhiệt tình, trong đôi mắt ngược lại là lóe lên một tia u ám. Nghĩ đến cái này mấy tháng thời gian đến nay, Diệp Bình vợ chồng ở tại tần phủ bên trong, rất nhiều chuyện cũng đã nói cho Tần Đông Nghiệp đã nghe qua, nhất là Diệp Băng cái kia 8 năm thung lũng kỳ, tại Tần Đông Nghiệp nghe tới đơn giản chính là một cái truyền kỳ cố sự. Khởi tử hồi sinh, thức tỉnh đàn biến cố, phản gia Hàn Sương thành Diệp gia, lại tại cái này ngắn ngủi lớn trong vòng nửa năm, từ một cái vừa mới gia nhập Hàn Thiết quân phổ thông binh sĩ, lập tức liền muốn trở thành một quân chi chủ. Diệp Băng cái này ngắn ngủi vài chục năm kinh lịch, làm cho Tần Đông Nghiệp vô cùng bội phục cái kia chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, mà chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn cũng rõ ràng năm đó Diệp Băng 8 năm phế vật trong lúc đó, Diệp gia tộc nhân khác bọn họ, đến cùng ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật. Bởi vậy những người khác bởi vì không biết nội tình, đối Diệp hồi cực điểm định bợ định nọ sở trường, nhưng là Tần Đông Nghiệp nhưng liền không có như vậy nhiệt tình, trong lòng thậm chí tại đặt nhu đồ, đến cùng muốn hay không đem hai cái này Diệp gia gia hỏa bỏ vào Tần gia. Ha ha, vị này nhất định là Tần gia chủ đi, Diệp Mộ cảm ơn Tần gia chủ đối quyền tử chiếu cố. Ngay tại Tần Đông Nghiệp không quyết định chắc chắn được thời điểm, Diệp Hồi lại là nhận ra vị này Tần gia thân phận của gia chủ, dù sao cùng những cái kia đế đô gia chủ so ra, vị này trô đứng rất có bất đồng, mà lại khí tức trên thân vừa nhìn liền biết còn không có đột phá đến địa băng lực, cho nên hắn trực tiếp là mở miệng cười. Diệp Hồi gia chủ khách khí, ta cùng Diệp Bình huynh đệ tương giao thật dày, tiểu nữ lại tại Diệp Băng tướng quân thủ hạ nhậm chức, cái này Tần gia nói là Diệp Bình huynh đệ vợ chồng cái nhà thứ hai, kỳ thật cũng không đủ. Gặp Diệp Hồi tìm tới chính mình, cái kia Tần Đông Nghiệp ngược lại không tốt lại không xem, chỉ bất quá những lời này nói ra rốt cục làm cho cái kia Ngô gia gia chủ bọn người như có điều suy nghĩ, nhìn tình huống cùng mình suy nghĩ có chút không giống nhau lắm a cái nhà thứ hai. Người già đời Diệp Hồi, từ mấy câu nói đó bên trong, cũng đã suy đoán ra Tần Đông Nghiệp đại khái là biết Diệp Băng trước kia tại Diệp gia gặp phải, cho nên hắn rõ ràng tại vị này Tần gia chủ trước mặt, không có khả năng giống đối còn lại mấy cái bên kia gia chủ đồng dạng giả bộ. Tần gia chủ, cha con chúng ta ba người kéo dài không thấy, còn xin tạo thuận lợi. Diệp Hồi trong lòng niệm chuyện, hướng phía Tần Đông Nghiệp ô quyền, nói thật hắn thật đúng là sợ vị này Tần gia gia chủ đem chính mình cùng những cái kia đế đô gia chủ mở dạng tất cả đều ngăn tại ngoài cửa, như thế liền lúng túng. Cái này, tốt a, hai vị đi theo ta. Mặc dù Tần Đông Nghiệp cực kỳ khinh thường Diệp Hồi một chút Diệp gia tộc này người lúc trước đối Diệp Băng hành động, nhưng nói cho cùng đây đều là Diệp gia việc nhà, hắn cùng Diệp Bình quan hệ cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là một ngoại nhân. Cho nên Tần Đông Nghiệp cuối cùng vẫn quyết định để cái này hai cha con gặp mặt một lần, nên làm như thế nào, chắc hẳn Diệp Bình trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, nếu là bên kia lên tiếng, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem hai cha con này cho đổi ra Tần gia, miễn cho lưu tại trước mắt chướng mắt. Tại Tần Đông Nghiệp dẫn đường phía dưới, Diệp Hồi cùng Diệp Tùng liền tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong, thản nhiên đi vào tần phủ bên trong, chỉ bất quá hâm mộ thì hâm mộ, người ta là phụ tử huynh đệ, đây thật là không so được. Tần phủ bên trong, một chỗ trong sân, một nam một nữ đối bàn mà ngồi, nhìn ra được hai người trên mặt đều mang một tia khó nén dáng tươi cười, nhất là cái kia phu nhân xinh đẹp, càng là con mắt đều cười đến nheo lại. Bình ca, con trai của chúng ta thật là có tiền đồ, chắc hẳn lúc này đã vinh thăng Hàn Thiết quân tướng quân đi. Bạch Nhu một mặt vui vẻ chuyển trà trong tay chén, khẩu khí bên trong tràn đầy tự hào, đây chính là Hàn Thiết quân tướng quân a. Người khác phấn đấu cả một đời đều là mong muốn mà không thể thành vị trí, lại bị bảo bối của bọn hắn nhi tử chỉ phí thời gian nửa năm an vị đi lên. Trên thực tế tại tin tức truyền đến thời điểm, Diệp Bình cùng Bạch Nhu coi như đối Diệp Băng lại có lòng tin, cũng là có chút nửa tin nửa ngờ, thẳng đến tin tức càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có cái mũi có mắt, bọn hắn mới không thể không tin. Mà vừa nghĩ tới tin tức kia chân thực tính chất, vợ chồng hai người đã có vài ngày không có hảo hảo đi ngủ, chỉ cảm thấy trận tròn mắt đều phảng phất thân ở trong động. Bất quá trải qua hơn ngày lắng đọng, bọn hắn cũng rốt cục bình tĩnh hạ xuống. Cái kia thủy chung là con của bọn hắn, có thể có cao như thế thành tựu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy cực kỳ cao hứng cùng tiêu ngạo. Diệp Bình huynh đệ, đệ muội, có ở đây không? Ngay tại vợ chồng hai người niềm vui nói chuyện với nhau ngay miệng, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ ngoài viện truyền đến, không cần nhìn cũng biết là Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp đến. Tần đại ca, mau mời tiến. Diệp Bình liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa vừa đánh mở cửa viện, bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua bên ngoài quen thuộc Tần Đông Nghiệp, rơi vào mắt khác trên người của hai người lúc, thân hình đống nhiên cứng đờ, phảng phất là thấy được một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cha các ngươi sao lại tới đây? Phụ thân hai chữ tại Diệp Bình trong miệng xoay một vòng, bất quá cuối cùng lại trùng quy là không có để cho đi ra, mà lời này nói ra về sau, Bạch Nhu đã là từ trên ghế nhảy bật lên, chạy vội tới cạnh cửa thời điểm, trên mặt tức giận, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Chương 359. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Chương 359. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Viện đứng ngoài cửa, dĩ nhiên chính là Hàn Sương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, còn có hắn trưởng tử Diệp Tùng hai người, cách xa nhau hơn nửa năm không thấy, Diệp Bình cũng không biết nên dùng một loại gì biểu lộ đến đối mặt. Các ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi, mời về a. Ngay tại bên ngoài Diệp Hồi muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là truyền vào trong thai của hắn, làm cho hắn lúc này biết chính là Diệp Băng Chi Mẫu Bạch Nhu phát ra. Nói thật, đối với Diệp Băng Chi Mẫu Bạch Nhu, Diệp Hồi ấn tượng thật đúng là không quá sâu, chỉ biết là nàng này tính tình tựa hồ có chút không tốt lắm, hết lần này tới lần khác chính mình cái kia Tam Nhi tử cực kỳ ưa thích. Về sau Diệp Bình bị yêu thú gây thương tích, Diệp Băng lại thời gian 8 năm thức tỉnh không được băng lực hạt giống, đối với mình cái này Tam Nhi tử một nhà chú ý, Diệp Hồi liền dần dần trở nên phai nhạt. Làm cao cao tại thượng Diệp gia gia chủ, Diệp Hồi có bao nhiêu đại sự muốn làm, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở một đôi phế vật phụ tử trên thân, giống người như bọn họ, huyết mạch thân tình những vật này, chỉ sợ đều thấy cực kỳ nhạt ta. Thế nhưng là Diệp Hồi làm sao cũng không nghĩ tới, chính là cái kia lúc trước bị gia tộc coi là 8 năm phế vật thiếu niên, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm bật khởi mạnh mẽ, mà lại thế không thể đỡ, làm cho hắn cái này Diệp gia gia chủ, cũng không thể không ăn nói khép nép đi cầu cái này nhìn vẫn như cũng là phế vật Tam Nhi tử. Đệ muội, phụ thân nói thế nào cũng là trưởng bối, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đi theo phụ thân đến đây Diệp Tùng, nghe được Bạch Nhu khẩu khí có chút không khách khí, lúc này trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ về tới lúc trước ở trong Hàn Sương Thành bên mặt hất hàm sai khiến tư thái. Cái gì trưởng bối? Ta Bạch Nhu không có bề trên như vậy, lúc trước từ Diệp gia lúc đi ra, Băng Nhi cũng đã nói từ đây cùng Diệp gia không tiếp tục quan hệ, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Đối với cái này thường xuyên đối Diệp Bình châm chọc khiêu khích Diệp gia đại ca, Bạch Nhu thật sự là một điểm hảo cảm cũng không, mà lại chính là con trai của người này, lúc trước kém chút hại chết chính mình Băng Nhi. Bạch Nhu mặc dù tính tình thẳng chút, nhưng cũng biết cái này một đôi phụ tử hôm nay tại sao phải tìm tới Tần gia đến, khẳng định là nghe nói chính mình nhi tử bảo bối làm ra đại sự, ba ba muốn chạy đến lại trèo về trước kia quan hệ đâu. Những ngày này bên ngoài rất nhiều gia tộc chi chủ bái phỏng, Bạch Nhu đều nhìn ở trong mắt, thậm chí liền đế đô hai đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia gia chủ đã từng đến nhà bái phỏng, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên giờ phút này Bạch Nhu mặc dù chỉ có nhị đoạn đại băng lực tu vi, nhưng khí thế lại nửa điểm cũng sẽ không thua, nàng chính là nhìn những này người của Diệp gia không quen, như vậy thế lợi đám gia hỏa, hay là đừng cho bọn hắn vào cửa. Ngươi bị Bạch Nhu cái này bị vũ một đỉnh, Diệp Tùng không khỏi có chút nghẹn lời, nhất là nghĩ đến cái kia lúc trước rời đi Diệp gia lúc thiếu niên áo trắng thân ảnh thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình căn bản là nói không là cái gì phản bác nói như vậy. Lúc trước ở bên ngoài ở giữa, hắn hai cha con ngược lại là có thể lừa gạt một cái những cái kia không biết rõ tình hình gia chủ, thế nhưng là tại chuyện này đối với người trong cuộc vợ chồng trước mặt, vô luận nói cái gì, cũng không đủ che giấu bọn hắn lúc trước đối Diệp Băng phụ tử hành động, đây là sự thật không thể chối cãi. A Bình, chuyện lúc trước, đúng là vi phụ làm không đúng, nhưng giữa ngươi và ta dù sao có phụ tử huyết mạch thân tình, chẳng lẽ ngươi liền một cái để phụ thân sửa đổi cơ hội cũng không nguyện ý cho sao? Diệp Hồi ngược lại là biết Bạch Nhu đối với mình oán khí cực nặng, từ bên này là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được tha thứ, dù sao đối phương cũng không họ Diệp, cho nên hắn trực tiếp lược qua Bạch Nhu, muốn dùng thân tình huyết mạch để đả động chính mình cái này Tam Nhi tử. Bình ca, ngươi đừng nghe hắn. Tiểu Nhu, nghe được lời này, Bạch Nhu càng là giận không chỗ phát tiết, mà đang lúc nàng muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Bình lại là nghiêng đầu đến trầm giọng đánh gãy, hướng phía hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Thấy Diệp Bình biểu lộ, Bạch Nhu lúc này im ngay không nói, chớ nhìn hắn ngày bình thường cực kỳ mạnh mẽ cương thế, chỉ khi nào Diệp Bình nghiêm túc, nàng hay là rất tôn trọng vị này phu quân ý tứ, mà lại nàng cũng tin tưởng trượng phu tuyệt đối sẽ không làm ra một chút để mình không thể tiếp nhận sự tình tới. Các ngươi trước tiến đến đi. Ngăn lại thê tử về sau, Diệp Bình trên mặt đồng thời không có quá nhiều biểu lộ, mà là đưa tay nhường lối, dù sao có Tần Đông Nghiệp người ngoài này tại, hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho quá mức khó xử, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhà. Mà Diệp Hồi phụ tử thấy Diệp Bình động tác sau đó, lại là liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt, không nhìn thấy chút nào hưng phấn, bởi vì cho tới bây giờ Diệp Bình cũng không có gọi qua một tiếng phụ thân cùng đại ca, đây rõ ràng là biểu lộ một loại mịt mờ thái độ. Nhưng nếu có thể tiến viện, nói rõ việc này còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng, Diệp Hồi hạ quyết tâm, liền nắm lấy huyết mạch thân tình điểm này, đối với cái này Tam Nhi tử, hắn vẫn hơi hiểu biết. Đông Nghiệp đại ca, còn xin ngươi dừng bước. Mắt thấy Tần Đông Nghiệp cũng muốn đi theo tiến viện, Diệp Bình lại là quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, giải thích nói, dù sao đều họ Diệp, bọn hắn sẽ không làm chuyện khác người gì. Xem ra Diệp Bình đoán được Tần Đông Nghiệp lo lắng. Trước kia hắn liền đã nói với vị này Tần gia gia chủ tại Diệp gia sự tình, bất quá bây giờ có Diệp Băng làm hậu thuẫn, hắn tin tưởng Diệp Hồi coi như lại như thế nào thẹn quá hóa giận, cũng không có khả năng còn dám đối tự mình động thủ. Tốt ta. Gặp Diệp Bình biểu lộ bình tĩnh, Tần Đông Nghiệp cũng không hề kiên trì, dù sao đây là người ta việc nhà, hắn người ngoài này dính vào mà nói, sẽ đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp, hay là để mấy vị này tự hành giải quyết tốt. Có chút cảnh cáo ý vị nhìn thoáng qua Diệp Hồi cùng Diệp Tùng sau đó, Tần Đông Nghiệp bay người rời đi, bất quá ngay tại hắn lần nữa hướng phía Tần gia đại môn đi đến thời điểm, lại là đột nhiên nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ào thanh âm, lập tức không khỏi giật mình. Chẳng lẽ là những gia chủ kia nhịn không được, muốn mạnh mẽ xông phủ sao? Tần Đông Nghiệp trực tiếp liền hướng phía cái phương hướng này muốn đi, những gia chủ kia bên trong thế nhưng là có địa băng lực cường giả, nếu là không thèm đếm xỉa cái gì cũng không để ý mà nói, Tần gia có thể không ai có thể ngăn được, cho nên dưới chân của hắn động tác cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Tần phủ trước cửa, khi nhìn đến Tần Đông Nghiệp đem cái kia hai cái người của Diệp gia lĩnh sau khi đi vào, tất cả mọi người là ném đi hâm mộ vẻ ghen ghét, chỉ bất quá xông vào Tần phủ loại sự tình này, bọn hắn chung quy là căn bản không có lá gan kia có thể làm ra. Chỉ là những này canh giữ ở Tần phủ ngoài cửa các đại gia tộc chi chủ, tại hôm nay lại là phát hiện một kiện càng thêm để bọn hắn không có dự liệu được sự tình, bởi vì ngay tại không lâu sau đó, từ Tần phủ bên ngoài cách đó không xa trên đường phố, một nam một nữ ngay tại cùng nhau mà tới. Là một cái nào đó đứng bên ngoài gia tộc chi chủ, ngẫu nhiên phát hiện trong đó một đạo huyền chuyển thân ảnh thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút quen mặt, lại xuống một khắc, hắn rõ ràng là nhớ tới thiếu nữ này đến cùng là ai, lập tức không khỏi kích động lên. Tần gia đại tiểu thư, Tần Lược. Chương 360. Các ngươi làm sao không vào đi? Chương 360. Các ngươi làm sao không vào đi? Tần gia đại tiểu thư, Tần Lược. Cái tên này từ đây gia chủ trong miệng truyền ra về sau, ánh mắt của hắn lại không còn tại thiếu nữ kia trên thân, mà là chuyển đến hắn bên cạnh một cái thân ảnh áo trắng bên trên, cái kia trong đôi mắt quả mang, cũng là trở nên dị thường lóa mắt. Cái gì? Cái gì? Hồ gia chủ, ngươi nói ai? Vị này Hồ gia gia chủ đột nhiên phát ra một đạo kinh hô thanh âm, nhất thời đem những người khác đều hấp dẫn qua đây, bất quá bọn hắn tựa hồ có chút không có nghe tiếng, lại hoặc là nghe rõ không thể tin được, hỏi ý thanh âm liên tiếp. Những này canh giữ ở Tần phủ trước cửa gia chủ bọn họ, đều là biết Tần gia có một vị đại tiểu thư gọi là Tần Lược, chính là gia chủ đời trước Tần Đông Dương chỉ có một ái nữ. Đương nhiên, chỉ là Tần gia gia chủ đời trước chỉ có một ái nữ cái thân phận này, căn bản liền sẽ không khiến cái này đế đô có mặt mũi gia chủ có nửa phần để ý, bọn hắn xem trọng là Tần Lược mặt khác một thân phận. Tương truyền Tần Lược tại sau trưởng thành, liền đi tham gia Hàn Thiết quân nhập quân khảo hạch, lại còn thật làm cho hắn thông qua được, cuối cùng trở thành băng hoàng tiểu đội gia nhất một nhóm tiểu đội thành viên. Từ Diệp Băng thành danh sau đó, hắn những cái kia truyền kỳ đều bị người lột đi ra, bất quá giới hạn tại tham gia Hàn Thiết quân sau đó những việc này, mà lúc trước nhóm đầu tiên gia nhập băng hoàng tiểu đội thành viên, không thể nghi ngờ đều thành bánh trái thơm ngon. Vô luận là Nghiêm gia Nghiêm Phong, còn Lâm gia Lâm Hưu, lại hoặc là cái kia Hồng gia Hồng Đình, gia tộc của bọn hắn, đoạn thời gian này đến nay mặc dù không có Tần gia như vậy náo nhiệt, nhưng cũng là khách tới thăm nối liền không dứt, nguyên nhân trong đó cũng không cần nói nhiều. Nghe nói cái kia Lâm Hưu nguyên bản cũng không phải là Lâm gia thế tử, tại Diệp Băng bật khởi mạnh mẽ sau đó, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Tiên từng tại một lần tộc hội nâng lên nghị, để Lâm Hưu lấy thế tử vị trí mà thay vào. Đối với cái này mà khắc Lâm gia các trưởng lão vậy mà đều không có quá nhiều dị nghị, dù sao Diệp Băng nhìn tiền đồ vô lượng, có như thế một cái chỗ dựa, về sau nếu là Lâm Hưu chủ nhà lời nói, tuyệt đối sẽ đem Lâm gia đưa đến một cái khác độ cao, thậm chí là vượt qua tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ bất quá những này đi theo Diệp Băng vào sinh ra tử huynh đệ, so với Tần Nhược đến tất cả đều có một cái thế yếu, đó chính là Tần Nhược rất có thể sẽ gả vì Diệp Băng làm vợ a, cái này thê tử cùng huynh đệ cái gì nhẹ cái gì nặng, vậy liền mỗi người một ý. Những này đế đô các gia chủ dựa vào chính mình nghe được chỉ chữ vài câu, đã sớm nhận định Diệp Băng cùng Tần Nhược có tư tình, vị yêu cực kỳ chói mắt chẳng mấy chốc sẽ trở thành lang vân tướng quân Diệp Băng, sợ rằng cũng phải trở thành Tần phủ dễ hiền. Bởi vậy giờ khắc này ở nghe được cái tiếng Hồ gia gia chủ đột nhiên nói đến Tần Nhược hai chữ lúc, tất cả mọi người có chút chưa kịp phản ứng, bất quá sau một khắc, khi bọn hắn tầm mắt thuận cái này Hồ gia gia chủ bắn ra hướng một cái phương hướng thời điểm, đã không còn cần đáp án kia. Thật sự là Tần gia đại tiểu thư, cái kia đi theo hắn bên người, há không chính là? Một tên khác gia chủ phản ứng có phần nhanh, nhưng là câu nói sau cùng lại là còn chưa nói hết, tựa hồ là có chút không quá tin tưởng vận khí của mình, chẳng lẽ mình hôm nay thật có thể nhìn thấy cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Ngoại vi dị động, tự nhiên cũng hấp dẫn vòng trong mấy tên địa giai gia chủ, ánh mắt của bọn hắn đương nhiên càng thêm lợi hại, mà lại hiện tại gia tộc nào bên trong không có Diệp Băng chân dung, vậy cũng là khuyên bảo gia tộc con em trẻ tuổi không nên tùy tiện trêu chọc tín điều a, thật sự là Diệp Băng. Đô thống. Giờ khắc này Diệp Băng tướng quân chức vụ mới vừa bận ở trong Hàn Thiết quân truyền ra, cho nên những này đế đô các gia chủ đều vẫn là vô ý thức gọi hắn là đô thống, chỉ bất quá khẩu khí kia bên trong chấn kinh cùng hưng phấn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nguyên bản thủ tại chỗ này, chỉ là vì bái phỏng một cái Diệp Băng đô thống phụ mẫu, cho hắn lưu lại một cái ấn tượng, về sau cũng tốt tiến thêm một bước cùng Diệp Băng dính líu quan hệ. Mà lại những gia chủ này, bọn họ đều biết Hàn Thiết Tam quân mới vừa vận khải hoàn hồi triều, trở lại đế đô Diệp Băng khẳng định cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không rời đi Hàn Thiết quân doanh. Nào biết được hôm nay vậy mà tại cái này Tần phủ trước cửa, gặp được Diệp Băng chân thân, trong lúc nhất thời, những này vây trong ngoài ba tầng gia chủ bọn họ, vậy mà cũng không biết phải làm gì cho đúng. Từ Hàn Thiết quân doanh bên trong đi ra Diệp Băng cùng Tần Nhược hai người, đồng thời không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp đi tới đế đô Nam Thành, bất quá bọn hắn vừa mới đi đến Tần phủ trước cửa cách đó không xa thời điểm, cũng là bị bên kia chiến trận hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn vây công Tần phủ sao? Nhìn xem bên kia trùng điệp bóng người, Tần Nhược không khỏi có chút lo lắng, không phải là có ít người bởi vì Diệp Băng quan hệ giận chó đánh mèo đến hắn phụ mẫu, sau này đối Tần phủ động thủ a? Hẳn không phải là, ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn. Theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Băng ngược lại là có thể nhìn thấy bên kia đám người ánh mắt, mặc dù hắn cũng không biết những cái kia ánh mắt đại biểu cho cái gì, nhưng ít ra không có quá nhiều ý, điểm này hắn hay là rất khẳng định. A, Hồ gia chủ, Nô gia chủ. Giờ khắc này Tần Nhược cũng rốt cục thấy rõ những người kia hình dáng tướng mạo, đợi đến nàng nhận ra trong đó mấy người thân phận thời điểm, lập tức yên tâm, dù sao những gia tộc này, Di Vãng cùng Tần phủ đều có làm ăn lui tới. Ha ha, mấy tháng không thấy, Tần Nhược chất nữ ngược lại là càng ngày càng có khí khái hào hùng a. Nghe được Tần Nhược tiếng hô, cái kia địa băng lực cường giả Ngô Gia Mộ chủ phản ứng đầu tiên, một bên hướng phía bên ngoài bước nhanh lên tiếp, một bên đã làm miệng ra khích lệ thanh âm, mà lại rất có một chút tiểu tâm tư. Xem ra cái này Ngô Gia gia chủ trước kia đúng là gặp qua Tần Nhược, cũng đối cái này bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng Tần gia độc nữ từng có hiểu một chút, biết nàng này đồng thời không thích người khác tán dương nàng xinh đẹp ôn nhu, ngược lại là ưa thích nghe một chút khí khái hào hùng hiên ngang nói như vậy. Tần Nhược trên thực tế cũng là một đại mỹ nữ, nhưng nàng thực chất bên trong lại là có đấng mày râu nam tử sáng sủa, bằng không cũng sẽ không vừa mới trưởng thành liền đi tham gia Hàn Thiết quân nhập quân khảo hạch. Nô thúc thúc, đã lâu không gặp, làm sao đứng ở bên ngoài phủ, nhị thúc ta không ở nhà. Không rõ nội tình Tần Nhược, quả nhiên là đối câu này tán dương vui vẻ tiếp nhận, xương hô cũng đổi thành thúc thúc bất quá nghe được hắn lời này, vô luận là Ngô gia gia chủ Ngô Tắc, hay là mặt khác những gia chủ kia, trên mặt đều lộ ra một vòng u oán thái độ. Là bọn hắn không muốn đi vào sao? Dĩ nhiên không phải, đó là vào không được a. Lúc trước Tần Đông Nghiệp liền canh giữ ở cửa ra vào, ai cũng không bỏ vào cửa, giờ phút này mặc dù chỉ có mấy tên tần phụ hộ vệ, nhưng cái này tựa hồ đã tạo thành một loại lệ cũ, chỉ cảm thấy đứng tại cái này tần phụ cửa ra vào đó là đương nhiên. A ha, vị này nhất định là Diệp Băng đều. A không, Diệp Băng tướng quân đi, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiếu niên anh hùng, danh bất hư truyền. Bất quá Ngô gia chủ Ngô Tắc trên mặt thần tình lúng túng cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu, cũng không có trả lời Tần Nhược tra hỏi, mà là trực tiếp đem đầu chuyển đến một bên khác thiếu niên áo trắng trên thân, đổ ập xuống chính là một trận hung manh lấy lòng. Chương 361, hẳn là sẽ không giết người a. Chương 361, hẳn là sẽ không giết người a. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, Ngô gia gia chủ trong miệng xưng hô hay là đô thống nhưng là bây giờ ngay trước vị này trước mặt, biết rõ đối phương lập tức liền muốn thăng nhiệm tướng quân, lại xưng đô thống mà nói, chỉ sợ cũng muốn đắc tội với người. Giống những này thường tại đế đô gia tộc chi chủ, làm người đều là khéo léo, vẹn vẹn từ cái này một cái nho nhỏ xưng hô phía trên, nô tác này liền so với người bình thường mạnh không chỉ một bậc. A, tin tức này cũng truyền đi quá nhanh đi. Bất quá Diệp Băng chú ý điểm lại không tại cái này phía trên, phải biết hắn lúc trước tại bị Tiêu Nguyên chuyển xuống thánh chỉ bổ nhiệm vì Lăng Vân quân tướng quân sau đó, chính là cùng Tần Nhược đội vàng chạy đến bên này, làm sao trước mặt gia hỏa này, vậy mà đã biết mình làm tới tướng quân đâu. A, Diệp Băng không hiểu thấu hỏi lại, làm cho nô tác trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn vừa rồi đổi tên hô đồng thời không phải là bởi vì biết Hàn Thiết quân doanh bên trong chuyện phát sinh, mà là một loại lấy lòng thủ đoạn, lại không ngờ rằng một câu trở thành sự thật. Kể từ đó, bên cạnh đám người tự nhiên đều biết Diệp Băng đã chân chính vinh dự trở thành tướng quân đại nhân, lập tức lại là tốt một phen cảm khái, đồng thời trong lòng chấn kinh, cái này Hàn Thiết tam quân mới khải hoàn trở về hai ngày, vậy mà liền trực tiếp tăng lên, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong á nếu để cho được những gia tộc này chi chủ bọn họ, biết hai ngày này tại Hàn Thiết quân doanh phát sinh những sự tình kia mà nói, không biết cằm của bọn hắn có thể hay không trực tiếp rớt xuống đất. Diệp Băng tướng quân, tại hạ Ngô Tắc, thẹn vì Ngô gia gia chủ, ta. Diệp Băng tướng quân, ta là Hạ gia gia chủ hạ. Ta là Hồ gia gia chủ. Đang lúc Ngô Tắc muốn mượn cái này cái thứ nhất cơ hội nói chuyện, cùng Diệp Băng trèo kết giao tình thời điểm, mà khác những gia chủ kia động tác cũng không chậm, nhất là thực lực kia cũng không yếu tại Ngô gia Hạ gia gia chủ, càng là trực tiếp tiến tới góc mặt, đưa lên một tấm nạm vàng thì mời. Lao ra hòa này. Thấy thế Ngô Tắc không khỏi thầm mắng một tiếng, động tác trên tay cũng không có chậm trễ chút nào, hắn biết Diệp Băng không có khả năng cùng mình có quá nhiều nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần thu nhập tên của mình dán về sau liền có kết giao cơ hội. Cái này, thấy những này nhiệt tình gia chủ, Diệp Băng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, tốt ở thời điểm này từ tần phủ bên trong đã là đội vàng gọt ra đến một bóng người, cướp đem chư vị gia chủ đưa ra thiệp mời cho nhận được trong tay. "Tốt, thiệp mời ta thay mặt Diệp Băng tướng quân thu nhập, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, xin lỗi không tiếp được." Từ tần phủ bên trong gọt ra tới chính là Tần Đông Nghiệp, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những gia chủ này náo sự, khi nhìn đến Diệp Băng cùng Tần Nhược thời điểm trong nháy mắt yên lòng, thầm nghĩ vị này trở về được thật đúng là kịp thời, a chứ gia chủ nghe được Tần Đông Nghiệp mà nói, cũng không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ tất cả mọi người quen như vậy, còn cần đưa cái gì thiệp mời sao? Bất quá nếu Tần Đông Nghiệp nói như thế, bọn hắn cũng không tốt lại vây quanh Diệp Băng không dung tha, lập tức đều là chủ động nhường ra một con đường. Tần gia nhị thúc, cái gì chuyện trọng yếu hơn a? Diệp Băng cũng không có đi quản những cái kia đế đô gia tộc chi chủ, một bên hướng Tần phủ trong môn đi đến, một bên đã là hỏi ra âm thanh đến, mà trong lòng của hắn đã đang suy đoán có phải hay không Tần Đông Nghiệp vì cho mình giải vây, mà biên đi ra nói láo. Hàn Sương thành Diệp gia, người đến. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Đông Nghiệp nói chỉ là như thế mấy chữ. Hắn tin tưởng Diệp Băng có thể trong nháy mắt sáng ý tứ của mình, mà trong miệng của hắn cũng không nói gì thêm tổ phụ đại bá loại hình xưng hô. Hắn biết đối với cái kia Hàn Sương thành Diệp gia, Diệp Băng có như thế nào hận ý. Là Diệp Hồi. Quả nhiên, nghe được Tần Đông Nghiệp câu nói này sau đó, Diệp Băng đã là trầm giọng hỏi lên, ngược lại là có thể đoán được một ít gì đó, đồng thời trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Lúc trước từ Diệp gia cường thế phản ra, Diệp Băng kỳ thật rõ ràng chính mình cả đời này chỉ sợ đều cùng lệnh thành Diệp gia không có cái gì gặp nhau, lại không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ qua hơn nửa năm, Song Vương liền lần nữa có va chạm. Chỉ bất quá Diệp Băng trong lòng biết, lần này gặp lại, chính mình phụ tử ba người ban đầu ở Diệp gia yếu thế, chỉ sợ cũng muốn đảo ngược, lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, một cái nho nhỏ Hàn Sương thành Diệp gia, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Đã từng Diệp gia cao cao tại thượng, tại chính mình cái này phế vật trước mặt, con mắt đều là dài đến trên trán đi tồn tại, vô luận là Tùng Bách Minh đệ, hay là cái kia gia chủ Diệp Hồi, đều chỉ có thể làm cho Diệp Băng nhìn lên. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Băng đã là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, cho dù là không đem này thủ đoạn chỉ bằng vào băng lực tu vi cũng đầy đủ nghiền ép Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Chớ đừng nói chi là Diệp Băng đã là Lăng Vân quân tướng quân tôn sư, ra lệnh một tiếng muôn người đều đổ xô ra đường, muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ Hàn Xương thành Diệp gia, có lẽ đều không cần hắn tự mình ra tay, liền có người sẽ cho hắn làm được thỏa thỏa đằng gián. Bất quá Diệp Băng biết nếu là mình làm như vậy, mẫu thân có lẽ sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay, thế nhưng là phụ thân Diệp Bình tất nhiên sẽ không đành lòng, chính mình cái kia phụ thân cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu a, ngoại trừ Diệp Hồi, còn có một cái, giống như kêu cái gì Diệp Tùng. Biết Diệp Băng cùng Hàn Xương thành Diệp gia quan hệ, Tần Đông Nghiệp đối đôi phụ tử kia cũng không có quá mức khách khí, lời vừa nói ra, Diệp Băng không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt Hàn ý càng thêm hơn mấy phần. "Tiểu Nhã." Thấy Tần Nhược tựa hồ có đi theo Diệp Băng cùng đi ý tứ, Tần Đông Nghiệp không khỏi lôi nàng một cái, thanh âm sau khi ra, cái kia ánh mắt khác thường, trong nháy mắt để Tần Nhược hiểu rõ ra. "Nhị thúc, ngươi nói Diệp Băng đại ca sẽ làm như thế nào làm?" Tần Nhược tự nhiên cũng là biết Diệp Băng những cái kia chuyện cũ, giờ phút này nàng ngược lại là không lo lắng Diệp Băng, mà là hiếu kỳ chuyện này đến cùng sẽ có cái kết quả như thế nào. "Vị yêu tâm tư, ta thế nhưng là thật đoán không được, hẳn là sẽ không giết người a." Nhưng mà Tần Đông Nghiệp chỉ là nhìn xem Diệp Băng bóng lưng xuất thần, lời nói ra cũng không mười phần khẳng định, dù sao lấy hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, còn thật không biết thiếu niên này tiếp xuống sẽ làm những gì. Theo lẽ thường mà nói, bởi vì song phương có huyết mạch thân tình, cho dù là đoạn tuyệt quan hệ, cùng một chút thâm cừu đại hận tính chất khẳng định cũng là không đồng dạng. Nhưng bởi vì đối Diệp Băng đoạn thời gian này sở tác sự tình cực kỳ thấu hiểu, Tần Đông Nghiệp lúc này mới có chút đắn đo khó định, nếu là thiếu niên kia lúc ấy chỉ là tại ẩn nhẫn đâu, hiện tại thời cơ chín muồi, khó tránh khỏi sẽ không một khi bộc phát. Chỉ là đối với Diệp Băng sự tình, Tần Đông Nghiệp liền xem như muốn quản cũng căn bản không còn được, cũng không dám đi quản, bây giờ Diệp Băng đã để hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Dù là Diệp Băng băng lực tu vi, vẹn vẹn chỉ là cao hơn Tần Đông Nghiệp như vậy một hai đoạn, nhưng hắn lại là biết rõ, nếu như chính diện giao thủ, có lẽ hắn liền Diệp Băng một chiêu cũng không tiếp nổi, đây chính là giữa song phương chênh lệch. Hết thảy đều chỉ có thể an tâm chờ đợi, vô luận là Tần Đông Nghiệp hay là Tần Lượng. Chương 362. Ngươi một điểm đều không hiểu rõ. Chương 362. Ngươi một điểm đều không hiểu rõ. A Bình, chỉ cần ngươi đáp ứng trở lại Diệp gia, ngươi chính là đời tiếp theo Diệp gia chi chủ, thậm chí để cho ta lập tức từ nhiệm vị trí gia chủ đều có thể. Tần phủ bên trong một cái sân bên trong, ngồi tại bàn đá một bên Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, nhìn chằm chằm Diệp Bình nhìn nửa ngày, cuối cùng lại là nói ra một đoạn như vậy lời nói đến, làm cho một bên trưởng tử Diệp Tùng thần sắc hơi có chút phức tạp. Chỉ là lúc này Diệp Tùng căn bản cũng không có thể nói cái gì, hắn cánh tay trái đã phế, về sau còn muốn đột phá thế tất khó càng thêm khó, liền xem như không có Diệp Bình, thế hệ này vị trí gia chủ cũng rất có thể sẽ rơi xuống hắn nhị đệ Diệp Bách trong tay. Bất quá Tùng Bách huynh đệ luôn luôn đồng khí liên trì, vị trí gia chủ tặng cho Diệp Bách đồng thời không có gì ghê gớm lắm, chỉ là Diệp Tùng không có nghĩ tới là chính mình cái này phụ thân vậy mà tại chính mình không dưới tình huống hiểu rõ tình hình, làm lớn như vậy một cái quyết định. Diệp Tùng trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là có thể thấy rõ tình thế, mặc kệ trước mắt Diệp Bình tu vi yếu bao nhiêu, trọng yếu là hắn có một cái kinh tài tuyệt diễm nhi tử, một cái toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc không ai không biết không người không hay nhi tử. Hừ, chỉ là Diệp gia gia chủ, chúng ta hiếm có sao? Nghe nói như thế, Bạch Nhu lại có chút nhịn không được, nói thật nàng đối với Hàn Xương thành Diệp gia thật đã chán ghét, trước kia là vì trượng phu cùng nhi tử mới miễn cưỡng lưu lại, hiện tại để nàng lại trở về, nàng là vô luận như thế nào không chịu. Hơn nửa năm này tại Đế đô sinh hoạt, mặc dù phát sinh qua dịch gia trắng trợn cướp đoạt cái kia một việc sự tình, nhưng nói tóm lại trôi qua coi như không tệ, nhất là đoạn thời gian gần nhất, Bạch Nhu chỉ cảm thấy trước kia mấy chục năm cộng lại đều không có như vậy thư thái qua. Phu đạo nhân ra biết cái gì? Nam tử hán đại trượng phu liền nên kiến công lập nghiệp, luôn tại cái này nhỏ nhỏ trong viện tính chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Diệp Tùng luôn luôn đối Bạch Nhu loại này tính nết có chút không có nhìn, không đợi phụ thân mở miệng, chính là một phen đại đạo lý nói ra, làm cho Bạch Nhu hai mắt chừng một cái, liền muốn chế giễu lại. Tiểu Nhu, làm lưỡng năng người, Diệp Bình mặc dù đi theo nhi tử phản bội Diệp gia, thực sự không muốn quan hệ của song phương huyên náo quá cương, cho nên nhẹ nhàng đè lên tay của vợ cõng, cuối cùng là làm cho Bạch Nhu muốn nói lời nén trở về. Gia chủ, chuyện lúc trước, chúng ta sẽ không quên, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không quên, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trở thành Diệp gia gia chủ sau đó, đi cái kia thu được về tính sổ sách tiến hành sao? Diệp Bình nghĩ đến đã có một phen nghĩ sâu tính kỹ, lời vừa nói ra, một bên Diệp Tùng sắc mặt biến hóa, nói thật, có lẽ hắn mới là cái kia bất ngờ người. Thành như Diệp Bình lời nói, từ Diệp Bình thụ yêu thú gây thương tích, Diệp Băng băng lực hạt giống không thể sau khi giác tỉnh, cái này người cùng một nhà cũng đã bị Diệp gia cho từ bỏ, mà lại thỉnh thoảng tìm cơ hội đục nhã một phen, một lần kia thậm chí kém chút đem Diệp Băng hại chết. Lấy mình đo lòng người, giống Diệp Tùng người như vậy, khẳng định là có thù tất báo, huống chi là như vậy quanh năm suốt tháng làm đủ, hắn thật đúng là có chút bận tâm Diệp Bình ngồi lên vị trí gia chủ, bọn hắn Tùng Bách huynh đệ đều muốn chịu không nổi. "Sẽ không, ngươi là con của ta, tính tình của ngươi, ta hiểu rõ." Nhưng mà Diệp Hồi lại là so Diệp Tùng cay độc được nhiều, hắn những lời này mặc dù là tại chỉ Diệp Bình tính tình, lại ẩn chứa một cái khác phương diện ý tứ. Đó chính là nếu như Diệp Bình thật có báo thù ý nghĩ, cái kia lấy bây giờ Diệp Băng ở trong Hàn Thiết Quân như thế, cho dù là không ngồi lên vị trí gia chủ, Diệp gia cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Bởi vậy đây chỉ là Diệp Hồi tại không có cách nào phía dưới đánh ra một lá bài tẩy, nếu là Diệp Bình thật tiếp vị trí gia chủ, cái kia làm gia chủ chi tử Diệp Băng, tự nhiên cũng phải vì toàn bộ Diệp gia suy nghĩ, lúc trước những ân oán kia cũng thay đổi lập gia đình sự tình, không cần thượng cương thượng tuyến. "Không, ngươi không hiểu rõ, ngươi không có chút nào hiểu rõ." chỉ tiếc lắng đọng nhiều năm Diệp Bình, cũng lại không là cái kia tại Diệp Giang lịch lai thuận thụ Diệp Bình. Diệp Hồi dứt lời sau đó, hắn trực tiếp lắc đầu. Bây giờ cha con ta ba người an cư Hàn Nguyệt Thành, cũng không muốn quản quá nhiều thực sự, ta còn thực sự sợ vừa về tới Diệp gia, liền sẽ nghĩ đến chuyện ban đầu, sẽ nhịn không nổi. Diệp Bình tự giễu cười một tiếng, nửa câu đầu xem như đối cứng với Diệp Tùng nói nam tử hán đại trượng phu muốn kiến công lập nghiệp chú giải, mà nửa câu sau, lại là bác bỏ Diệp Hồi cái gọi là đã tính trước hiểu rõ. A Bình, ngươi thật như vậy nhẫn tâm, muốn trơ mắt nhìn xem Diệp gia hủy diệt sao? Nghe được Diệp Bình nói như vậy, Diệp Hồi rốt cục có chút cầm giữ không được, bởi vì hắn đã ý thức được trước mắt tình thế, nếu như hôm nay không thể nói chuyện này đối với vợ chồng tha thứ chính mình, vậy đến ngày Hàn Dương thành Diệp gia ắt gặp đại nạn. Bởi vì vô luận là Hàn Dương thành phủ thành chủ, hay là bên ngoài những cái kia đế đô gia tộc chi chủ, đều tại không hiểu rõ chân chính nội tình tình huống dưới, mới đúng Diệp gia định bợ lấy lòng. Một khi để những người kia hiểu được chân chính tình huống, biết mình cùng Diệp Băng một nhà kỳ thật thế như nước với lửa, cái kia chỉ sợ đều không cần Diệp Băng tự mình động thủ, liền sẽ có người chủ động thay hắn đem Diệp gia cho tiêu diệt. Bởi vậy Diệp Hồi nói tới hủy diệt cũng tịnh không phải là nói chuyện giật gân, mà là rất có thể chuyện sẽ xảy ra, đây mới là hắn ba đuổi tới đế đô tần phủ nguyên nhân thực sự. Để Diệp Bình trở lại Diệp gia, Diệp Hồi biết đó là cực không dễ dàng làm được, nhưng chỉ cần thuyết phục Diệp Bình không còn đối lúc trước sự tình canh cánh trong lòng, lại để cho lúc nào đi quên giải Diệp Băng, nói không chừng trận này Diệp gia nguy cơ liền có thể chân chính hóa giải. Ta, hừ, ngươi Hàn Xương thành Diệp gia hủy không hủy diệt, cùng cha con chúng ta lại có quan hệ gì rồi? Ngay tại Diệp Bình muốn nói điểm gì thời điểm, tòa này ngoài viện lại chuyển tới một đạo tất cả mọi người không quá thanh âm xa lạ, ngay sau đó cửa viện bị người đẩy ra, lộ ra một bộ gầy gò thân ảnh áo trắng, lại không phải Diệp Băng là ai? Băng Nhi, ngươi trở về à nha? Khi nhìn đến thiếu niên áo trắng lần đầu tiên, Bạch Nhu chỉ cảm thấy trong lòng tất cả không vui đều trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một vòng nồng đậm kinh hỉ. Cùng bên ngoài những cái kia đế đô gia tộc chi chủ mở dạng, Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều cho rằng Hàn Thiết Quân vừa mới trở về, Diệp Băng khẳng định có lớn bao nhiêu sự tình muốn làm, trong lúc nhất thời căn bản cũng không khả năng trở về nhìn chính mình. Chỉ là hai vợ chồng này đều không có nghĩ qua, sau khi trở về Diệp Băng tại hai ngày này thời gian bên trong, cường thế làm ra mấy kiện đại sự, đem một kiện nguyên bản cần trì hoãn thời gian rất lâu sự tình, vẹn vẹn hai ngày liền hoàn thành. Nói thật, vừa rồi Bạch Nhu mặc dù ngạnh lên cái cổ đỉnh hai câu, nhưng nàng là thật không rõ ràng trong lòng trượng phu là nghĩ như thế nào, hiện tại Diệp Băng trở về, hẳn là sẽ cùng mình đứng tại cùng một trận tuyến, không cho cái kia Diệp Hồi phụ tử nửa điểm sắc mặt tốt à. Mẫu thân, phụ thân. Diệp Băng vô vô mẫu thân bịn mu bàn tay của mình, sau đó cung kính lên tiếng, cuối cùng mới đưa hơi có chút băng hàn tầm mắt, chuyển đến cái kia hai cái quen thuộc người của Diệp gia trên thân. Chẳng biết tại sao, lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc thiếu niên áo trắng thời điểm, vô luận là Diệp Hồi hay là Diệp Bình, trong lòng đều là nhiều hơn một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này bên trong có chấn kinh, cũng có sợ hãi. Chương 363. Lần này hài lòng sao? Chương 363. Lần này hài lòng sao? Ai bảo các ngươi tới nơi này? Chỗ này không chào đón các ngươi, mời về a. Cùng phụ mẫu gặp qua lễ sau đó Diệp Băng quay tới sắc mặt đã là ẩn chứa băng hàn, mà trong miệng lời nói ra cũng làm cho được một bên Bạch Nhu tâm tình đống nhiên trở lên lớn tốt, so sánh với trượng phụ đến, có lẽ hay là nhi tử càng thêm biết được tâm ý của mình ai. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Diệp Bình cũng không khỏi lắc đầu thầm thở dài một tiếng, lại cũng không nói lời nào. Trên thực tế bây giờ cha con bọn họ ba người đã là Diệp Băng làm chủ đạo, mà lại hắn cũng biết mình tính tình quá mức ôn nhu, làm không được giống nhi tử như vậy kiên định không thay đổi. Diệp Băng, chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện liền không thể khách khí một chút sao? Bên này Diệp Hồi vẫn không nói gì, Diệp Tùng lại là cau mày tiếp lời, chỉ là hắn tựa hồ là không để ý đến một sự thật, cái kia ngay tại lúc này Diệp Băng đã sớm không phải cái kia Diệp gia phế vật, sẽ tùy ý bọn hắn chèn ép làm đủ. Ta lặp lại lần nữa, từ ban đầu cha con ta ba người đi ra Hàn Xương thành Diệp gia đại môn thời điểm lên, liền cùng các ngươi lại không bất luận cái gì liên quan, điểm này ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Băng Hàn lời nói từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, phản phất là đối cứng mới Diệp Tùng nói như vậy chú giải, lại tựa hồ là biểu lộ chính mình kiên định thái độ, lời này nói ra về sau, cơ hồ đã không có chỗ chống để xoay chuyển. Nhỏ, Diệp Băng, chuyện trước kia, đúng là ta Diệp gia có lỗi với ngươi, đây là ta cái này làm gia chủ thất trách, đợi lần này trở về, ta sẽ lập tức từ nhiệm Diệp gia vị trí gia chủ. Thấy Diệp Băng chém đinh chặt sắt, tựa hồ căn bản cũng không muốn cùng chính mình hai người quá nhiều nói chuyện với nhau, Diệp Hồi hàm răng khẽ cắn, vậy mà nói ra như thế một phen đến, làm cho Diệp Băng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Các ngươi Hàn Xương thành Diệp gia sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì, hay là đi nhanh lên đi. Bất quá Diệp Băng cũng chỉ là nao nao thôi, hoàn toàn không có để ý, đây có lẽ là Diệp Hồi đối với mình biểu đạt thái độ, nhưng là lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, là thật sẽ không thái quá để ý những sự tình này. Ta rõ ràng các ngươi hôm nay mục đích tới nơi này, yên tâm đi, không có người sẽ vô duyên vô cớ tìm Hàn Xương thành Diệp gia phiền phức, lần này hài lòng sao? Diệp Băng quay đầu, vừa vặn thoáng nhìn cha mình sắc mặt, rốt cục lui một bước, nói ra như thế một phen, tại làm cho đối phương hai người sững sờ đồng thời, sau một khắc không khỏi lại hỉ. Trên thực tế Diệp Hồi cùng Diệp Tùng đều biết, lấy bọn hắn năm đó đối Diệp Băng phụ tử làm những chuyện kia, chỉ cần là một người bình thường, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn tha thứ. Bọn hắn càng sợ chính là mình lúc trước những cái kia hành động, truyền vào một ít muốn định bợ người của Diệp Băng trong hai, đế đô những này các đại gia tộc liền không nói, chính là cái kia Hàn Xương thành phủ thành chủ, cũng không phải một cái nho nhỏ Diệp gia có khả năng chống lại. Đến lúc đó Diệp Băng chính là không phát lời nói, cũng sẽ có người đem cái này vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng tướng quân gia tộc nhổ tận gốc, cái kia Diệp gia truyền thừa, cũng liền đến bọn hắn thế hệ này mà kết thúc. Lấy Diệp Băng khôn khéo, nghĩ như thế nào không đến những chuyện này, đối với Hàn Sương Thành Diệp gia, hắn muốn là mang theo hận ý, chỉ là nhìn xem bên kia phụ thân Diệp Bình, hắn lại là biết mình cuối cùng không có khả năng làm được quá tuyệt. Coi như song phương đã đoạn tuyệt quan hệ, có thể huyết mạch liên hệ còn tại, Diệp Băng mình ngược lại là có thể làm đến tâm như sắt đá, nhưng Diệp Bình là tuyệt đối làm không được, hắn nói ra lời nói này, cũng chỉ là xem ở chính mình mặt mũi của phụ thân bên trên thôi. Băng Nhi, khó khăn cho ngươi. Diệp Bình tính tình ôn nhu, lại cũng không nốc, tại Diệp Băng nói ra lời nói này sau đó, là hắn biết nhất định là vì chính mình, lập tức chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm kích, bởi vì hắn biết muốn làm ra quyết định như vậy, đối Diệp Băng mà nói là như thế nào khó xử. Nếu như ban đầu ở phản gia Diệp gia thời điểm, Diệp Băng có hiện tại thực lực như vậy, chỉ sợ toàn bộ Hàn Xương thành Diệp gia đều không có có bao nhiêu người có thể sống, bây giờ lại có thể rộng lượng như vậy bỏ qua, còn hứa hẹn không có người biết tìm Diệp gia phiền phức, cái này chỉ sợ là Diệp Băng có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Làm sao? Còn không đi chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không? Làm một cái trái lương tâm quyết định, Diệp Băng tâm tình cực kỳ khó chịu, thấy hai cái vị này lại còn đứng ở trong viện bất động, lập tức không kiên nhẫn vung tay một cái, lạnh giọng mở miệng. Diệp Hồi cùng Diệp Tùng tự nhiên không có khả năng thật lưu lại ăn cơm, lập tức chỉ có thể là cười khan một tiếng, cuối cùng một trước một sau thối lui ra khỏi sân nhỏ. Bất quá xuất viện sau đó hai người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía cái kia trong nội viện ba đạo thân ảnh tầm mắt đều cực kỳ phức tạp. Ai, nếu là sớm biết hắn sẽ đạt tới bây giờ tình trạng, lúc trước liền không nên chúng ta đều sai à? Cuối cùng Diệp Hồi chỉ có thể là phát ra như thế một đạo tiếng thở dài. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, nếu có thể làm lại một lần mà nói, có lẽ thật sẽ có không kết cục giống nhau. Thật là một cái đáng giận tiểu tử, dù nói thế nào ngươi cũng là hắn thân tổ phụ, vậy mà như thế lời nói lạnh nhạt. Trái lại một bên Diệp Tùng lại là có chút nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ từ lúc trước tay cụt sau đó liên đối lấy hắn trước kia những cái kia cơ trí đều biến mất hầu như không còn, rốt cuộc không tồn tại nữa, tính tình cũng là càng ngày càng u ám. Đùng. Ngay tại lúc Diệp Bách thoại âm rơi xuống, khó khăn lắm quay đầu thời điểm, một cái khô cạn bàn tay trực tiếp chạm mặt tới, hung hăng khắc ở gương mặt của hắn phía trên, thanh âm thanh thúy, liền liền trong nội viện phụ tử ba người đều nghe được, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại. Danh con, đừng tưởng rằng chuyện ban đầu lão tử không biết, nếu không phải ngươi ở phía sau giật dây, Diệp Kim Diệp Thạch cái kia hai cái tiểu tử, há lại sẽ đối tiểu Băng như vậy chèn ép. Ta Diệp Hồi thật sự là đổ tám đời huyết môi, sinh ngươi như thế một cái nữ tử. Chính vào nổi nóng Diệp Hồi, cái này đầy ngập nộ khí tất cả đều phát tiết đến Diệp Tùng trên người, nhất là thấy người sau đến bây giờ cũng còn không có thấy rõ tình thế, vừa rồi cái kia lời nói nếu như bị trong nội viện ba người nghe qua, há không lại là một cọc đại họa. Cho nên Diệp Hồi tại cảm ứng được trong nội viện ba người tầm mắt bắn ra qua đây sau đó, một bên là phát tiết nộ khí, một bên cũng có chút ít làm ra vẻ thành phần ở bên trong, chỉ bất quá dạng này biểu diễn, cũng chỉ là dẫn tới Diệp Băng một vòng cười lạnh thôi. Hàn Xương Thành này Diệp gia, cũng coi là lọt vào báo ứng. Thấy ngoài viện hai người động tác, lại nghe Diệp Hồi quát mắng thanh âm, Bạch Nhu trong lòng một trận sảng khoái, chợt không tiếp tục để ý hai người kia, đem ánh mắt quay lại chính mình nhi tử bảo bối trên thân, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ta nói Băng Nhi, ngươi vừa rồi liền không nên mềm lòng, để những tên kia ăn chút đau khổ không phải hẳn là sao? Lại nghĩ tới ban đầu ở Diệp gia nhận khuất đủ, Bạch Nhu còn có chút không cam tâm, chỉ là nàng cũng không có phát hiện bên cạnh nào đó đạo thân ảnh sắc mặt có chút cô đơn, nàng chẳng qua là cảm thấy đối với những cái kia thế lợi người của Diệp gia, dạng này xử phạt thật sự là quá nhẹ. Mẫu thân, nếu là ta không nói cái kia lời nói, chỉ sợ Hàn Xương Thành Diệp gia cũng không phải là ăn chút đau khổ đơn giản như vậy, một cái không tốt, thế nhưng là sẽ cả tộc hủy diệt đó à, đến lúc đó ngươi để phụ thân như thế nào tự xử? Chương 364. Chú khí sư công hội thiệp mời chương 364. Chú khí sư công hội thiệp mời mẫu thân, nếu là ta không nói cái kia lời nói, chỉ sợ Hàn Xương Thành Diệp gia cũng không phải là ăn chút đau khổ đơn giản như vậy, một cái không tốt, thế nhưng là sẽ cả tộc hủy diệt đó à, đến lúc đó ngươi để phụ thân như thế nào tự xử? Diệp Băng ngược lại là thoáng nhìn phụ thân trạng thái, cho nên không thể không vào lúc này giải thích một câu, mà lời vừa nói ra, Bạch Nhu cũng liền không nói thêm lời, có Diệp Bình tại, nàng cũng biết Diệp Băng là không thể nào thật để Hàn Xương Thành Diệp gia như vậy hủy diệt. Tốt, không nói những này để cho người ta bực bội chuyện, Tần gia nhị thúc khẳng định chuẩn bị phong phú yến hội, chúng ta đi qua quấy rầy một phen đi. Thấy phụ thân giống như muốn nói chút gì, Diệp Băng trực tiếp là vung tay lên, sau đó đi đầu hướng phía ngoài viện đi đến, đối với Tần gia hắn ngược lại là không có cái gì hiếu khách tức giận, mà đây cũng là một loại đối Tần Đông Nghiệp thái độ khẳng định. Ai? Nhìn xem Diệp Băng xuất viện bóng lưng, Diệp Bình cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó cũng cảm giác được một cái mềm mại bàn tay cầm chính mình, làm cho hắn không cần nhìn cũng biết là không rời bất khí thế tử. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có con trai như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng sao? Bạch Nhu ngược lại là không có Diệp Bình như vậy nhiều tâm tư, chỉ là tự hào nhìn xem phía trước bước nhanh đi ra sân nhỏ nhi tử, sau một khắc đã là mang theo trượng phụ tay, theo sát mà đi. Đúng vậy a, có con như thế, ta còn có cái gì không vừa lòng đây này? Thế tử an ủi, làm cho Diệp Bình trong nháy mắt liền khôi phục tinh khí thần, nói đến hôm nay cũng coi là viên mãn giải quyết hắn cho tới nay khúc mắc, từ nay về sau, phải cùng cái kia Hàn Xương Thành Diệp ra, sẽ không có gì dây dưa a. Không ra Diệp Băng sở liệu, Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp quả nhiên chuẩn bị một tịch phong phú tuyệt đối, mà lại hắn cũng không biết cái kia Diệp Hồi phụ tử có thể hay không cũng lưu lại dùng cơm, cái này chuẩn bị thật sự là hơi nhiều. Trong bữa tiệc có Tần Nhược cùng cái kia hầu thị tiếp khách, nhưng kẻ sau tại ngẫu nhiên đảo qua Diệp Băng tầm mắt thời điểm, đều tràn ngập một vòng khó mà che giấu sợ hãi. Thời khắc này hầu thị, tự nhiên là đã sớm biết chính mình vị kia đại ca chết tại Thủ Vân Thành, mà lại là liệt chủng quân tướng quân Âu Dương Trùng tự mình xuất thủ. Nhưng Hầu thị trong lòng cũng rõ ràng, đại ca của mình cái chết, tuyệt đối cùng người thiếu niên trước mắt này tướng quân thoát không khỏi liên quan, có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là không dám sinh ra nửa điểm hận ý, thật sự là song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, hiện tại Diệp Băng muốn nghiền chết nàng, chỉ sợ chỉ cần một đầu ngón tay rút liền có thể làm được a. Đáng nhắc tới chính là, trong bữa tiệc còn có một tên khác lão giả áo đen, vậy dĩ nhiên là lúc trước bị Diệp Băng thu phục, sau này đem an bài tại tần phủ bảo hộ phụ mẫu Mi Dung. Chỉ là lúc này Mi Dung, nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia thời điểm, nhưng trong lòng thì vô tận cảm khái, cái này mấy tháng trước còn chỉ có bạo băng lực cấp bậc Diệp Băng, trong nháy mắt cũng đã là một cái cùng hắn giống nhau cấp độ thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, với hắn mà nói thật sự là giống như nằm mơ. Mà lại tại lúc trước bạo băng lực cấp bậc liền có thể đem hắn trị phục Diệp Băng, hiện tại chỉ sợ rũi tay liền có thể đem hắn thu thập đi, cũng may phạt bên dưới thiên kiếp thể độc Mi Dung, giờ phút này đối Diệp Băng chỉ có sùng bái, mà không có nửa điểm dị tâm. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Tần Nhị thúc đối cha mẹ ta chiếu cố. Trong bữa tiệc, Diệp Băng nâng chén lên, làm cho Tần Đông Nghiệp khá là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng dậy, liền trong tay bưng rượu đều đổ một chút đi ra, để một bên Tần Nhược xem ra rất là lúng túng. Diệp Băng tướng quân nói chỗ nào lời nói, Diệp Bình huynh đệ cùng đệ muội có thể ở tại Tần phủ, đó là Tần Mộ vinh hạnh, liền sợ chiêu đãi không chu đáo đâu. Tần Đông Nghiệp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lời nói ra cũng là cực điểm cẩn thận, bởi vì hắn biết, bây giờ Diệp Băng có thể cùng lúc trước cái kia Hàn Thiết quân đô thống rất khác nhau. Tần Nhị ca khách khí, nếu không phải ngươi thu lưu, chỉ sợ hai vợ chồng ta còn ở trong Hàn Nguyệt thành lưu lạc đầu đường đâu. Diệp Bình cũng là cử đi nâng chén rượu, bất quá lời nói này đi ra, liền một bên Hầu thị cùng Mi Sùng cũng không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ lấy bây giờ Diệp Băng quyền thế, chỉ sợ bọn họ muốn ở tới chỗ nào liền có thể ở tới chỗ nào đi, cho dù là ở đến Đế Đô ba trong đại gia tộc Nghiêm Lâm hai nhà trong phủ, cái kia hai nhà gia chủ cũng là sẽ đường hẻm hoang nên. Ha ha, lấy Băng Nhi cùng Tiểu Nhã quan hệ, chúng ta liền không nên ở chỗ này khách khí khách đến thăm khí đi à. Một bên Bạch Nhu tầm mắt đột nhiên rơi xuống Tần Nhược trên thân, lời nói này nói ra, làm cho Diệp Băng lúng túng sau khi, cũng làm cho Tần Nhược khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, chỉ lo vùi đầu đào cơm, Di Vãng cởi mở nhiều lời sức mạnh, cũng không biết quên đi đến nơi nào. Nhất là Tần Nhược mịt mờ liếc qua Diệp Băng gương mặt, thấy người sau cũng đang nhìn mình thời điểm, càng là ý xấu hổ lòng tràn đầy, đồng thời nhưng trong lòng hơi khác thường, thầm nghĩ như vậy chói mắt Diệp Băng đại ca, thật sẽ coi trọng chính mình cái này Tần phủ bé gái mồ côi sao? Bọn nhỏ sự tình, liền để chính bọn hắn phát triển đi, đến, Tần Nhị ca, chúng ta uống một cái. Diệp Bình cười một trận, thấy Diệp Băng không có cái gì biểu thị, cái gọi là biết con không khác ngoài cha, lúc này lần nữa nâng chén, điều này cũng làm cho được một bên Bạch Đu không khỏi oán trách lườm hắn một cái. Một phen khách khí sau đó, Tần Đông Nghiệp đột nhiên vang lên một chuyện, nói ra, Diệp Băng tướng quân, nghe Tiểu Nhã nói ngươi giống như cũng là một tên chú khí sư, đúng không? Ừm. Diệp Băng nhẹ gật đầu, lại có chút nghi hoặc Tần Đông Nghiệp tại sao lại đột nhiên nâng lên cái này, bất quá hắn cũng biết, chính mình là chú khí sư tin tức cũng không tính là bí mật gì, dù sao ban đầu ở Hàn Thiết quân chú khí doanh náo ra động tĩnh, từ hắn nổi danh sau đó, tất cả đều bị đảo đi ra. Đã như vậy, cái kia ngày mai tại chú khí sư công hội có một trận náo nhiệt, Đế Đô nhân vật có mặt mũi đều hứng chịu tới mời, không bằng ngươi cũng đi đụng một đụng. Tần Đông Nghiệp trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó từ bao cổ tay bên trong lấy ra một tờ màu đen thì mời, đưa đem qua đây sau đó, nói ra, chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng, ngày mai sẽ ở công hội bên trong biểu thị thuật đúc khí, đây chính là linh giai cấp thấp chú khí sư a, ta nghĩ Diệp Băng tướng quân hẳn là không muốn bỏ qua a. Dính Diệp Băng tướng quân ánh sáng, lần này chú khí sư công hội cũng cho ta Tần phủ đưa tới một tấm thiệp mời, chỉ là ta Tần gia cũng không có chú khí sư, hay là ngươi cùng Tiểu Nhã đi thôi. Tần Đông Nghiệp tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem Diệp Băng, phải biết trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng lấy Tần gia nội tình, là căn bản không có tư cách thu đến chú khí sư công hội gửi thiệp mời tới, nói là dính Diệp Băng ánh sáng, cũng không có nói sai. Mà sở dĩ đem thiệp mời lấy ra, hay là muốn cho Diệp Băng cùng Tần Nhược chế tạo một chút đơn độc chung đụng cơ hội, dù sao đối với cái này dễ hiển, hắn vẫn là rất hài lòng. Không thạch hội trưởng tự mình biểu thị thuật đúc khí. Vậy nhưng thật không thể bỏ qua. Tiếp nhận thiệp mời Diệp Băng nhìn lướt qua, không khỏi nhẹ gật đầu, đoạn thời gian này đến hắn bởi vì Hàn Thiết quân bên trong sự tình, ngược lại là rất ít nghiên cứu thuật đúc khí, lần này ngược lại là cái không sai học tập cơ hội. Chương 365. Ngay cả ta đều đoán không ra chương 365, ngay cả ta đều đoán không ra chú khí sư công hội. Đêm tối giáng lâm, công hội đại điện 3 tầng ở giữa nhất một cái phòng bên trong, một lão giả chuyển động trà trong tay chén, chính là công hội hội trưởng Khổng Thạch, cũng là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Cho Diệp Băng thiệp mời, đều đưa qua sao? Một đoạn thời khắc, Khổng Thạch trong miệng rốt cục hỏi ra một câu nói như vậy, xuống đầu một cái đỏ mũi lao giả đội vàng cung kính gật đầu, lại là lúc trước chủ trì đấu giá hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Mặc dù Luyện Dũng tại cái này thân phận của chú khí sư công hội, gần với chính phó hội trưởng, nhưng ở vị hội trưởng này đại nhân trước mặt, hắn vô ý thức liền cảm thấy mình thấp mấy phần. Hàn Thiết quân doanh cùng cái kia Tần gia ta đều phân biệt đưa một phần, vô luận Diệp Băng ở chỗ nào, đều sẽ thu đến thiệp mời. Luyện Dũng tiếp lời nói ra, xem ra hắn phái người đưa đi Tần gia cái kia tấm thiệp mời, đúng là bởi vì Diệp Băng, mà Tần Đông Nghiệp đem thiệp mời lấy ra, cũng có được một chút cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nói như vậy, ngày mai hắn nhất định sẽ đến rồi. Nghe vậy Khổng Thạch hai mắt tỏa sáng, trong óc hiện ra một cái hơi có chút mơ hồ thân ảnh áo trắng, từ hắn khẩu khí bên trong, tựa hồ trận này thuận đúc khí biểu thị, cũng là bởi vì cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên á khẳng định sẽ đến, bất quá hội trưởng mặc dù cái kia Diệp Băng trong khoảng thời gian này xông ra tên tuổi lớn như vậy, nhưng chúng ta cũng không cần coi trọng như vậy với hắn a. Dù sao hắn thuật đúc khí, còn chỉ có thiên giai cấp thấp a. Luyện Dũng cố nhiên là đối hội trưởng đại nhân kính sợ có phép, lúc này lại là hỏi nghi ngờ trong lòng. Ban đầu ở chú khí doanh chuyện phát sinh hắn cũng từng có hiểu rõ, mà một cái Hàn Thiết Quân tân nhiệm tướng quân, đối bọn hắn chú khí sư công hội cũng không có ảnh hưởng chút nào. Dù sao chú khí sư công hội lệ thuộc vào trên Huyền Băng đảo chú khí thần điện, cho dù là bọn hắn những này phân hội, cũng là có thể cùng Hàn Nguyện Hoàng thất địa vị ngang nhau. Hội trưởng đại nhân coi trọng như vậy một cái Hàn Thiết Quân tướng quân, thật sự là để hắn có chút không hiểu chút nào. Luyện Dũng, ngươi thật cho là hắn chỉ là một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư? Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Khổng Thạch đột nhiên nâng lên tầm mắt, có ý riêng tiếp lời, mà hắn nói bên trong chi ý, làm cho Luyện Dũng trong mắt không khỏi bắn ra một vòng tinh quang. Chẳng lẽ không phải, nhưng hội trưởng ngươi từng nói qua, ta chỉ nói hắn tại lúc ấy rèn đúc ra thiên giai cấp thấp vũ khí, cũng không có nói hắn chỉ có thiên giai cấp thấp thuật đúc khí, hai cái này quyết không thể nói nhập là một. Ngay tại Luyện Dũng muốn nói ra quan điểm của mình thời điểm, lại là trực tiếp bị Khổng Thạch cắt đứt, phen này nhiễu khẩu lệnh đồng dạng giải thích, lúc này làm cho vị này đại trưởng lão hiểu rõ ra. Hội trưởng có ý tứ là, Diệp Băng ngày đó cũng không có xuất toàn lực. Luyện Dũng dù sao cũng là chú khí sư công hội đại trưởng lão, phản ứng cũng là có phần nhanh, mà lại nghĩ đến đây cái khả năng, hắn đã cảm thấy có chút kinh dị, dù sao thiếu niên kia niên kỷ thật sự là quá nhẹ. Chỉ ít tại Luyện Dũng cả đời này bên trong, chưa từng thấy qua có cái kia một thiếu niên 15-16 tuổi, vậy mà có thể đem thuật đúc khí tu luyện tới thiên giai cấp thấp, thậm chí cái này rất có thể còn không phải vị kia cực hạn. Không có xuất toàn lực đó là khẳng định, mà lại hiện tại lại qua mấy tháng thời gian, tiểu tử kia có thể đạt tới một bước nào, liền ngay cả ta đều là đoán không ra a. Khổng Thạch trong miệng cảm khái, lại hình như là đối với chính mình lần này đột nhiên muốn tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra giải thích, hắn là thật muốn nhìn một chút, cái kia mấy tháng không thấy thiếu niên, thuật đúc khí lại có bao nhiêu tình tiến. Từ lúc trước Hàn Thiết Quân chú khí doanh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, Khổng Thạch liền đối thiếu niên kia bắt đầu, còn một lần muốn đem hắn lôi kéo tiến chú khí sư công hội. Mà những cái kia tại đế đô truyền đi xôn xao tin tức truyền đến, Khổng Thạch càng là cảm thấy mình không có nhìn lầm người, một cái có thể tại băng lực tu luyện cùng thuật đúc khí bên trên đều yêu nghiệt như thế thiên tài, nếu là không có thể kéo tiến chú khí sư công hội, thế nhưng là hắn cái này phân hội trưởng thất trách đã. Bây giờ Diệp Băng mặc dù đã là Hàn Thiết Quân một quân chỉ tướng, nhưng Khổng Thạch làm lên sự tình đến lại không có chút nào cố kỵ, dù sao bối cảnh bất đồng, một cái nhỏ Hàn Nguyện Hoàng thất, làm sao có thể cùng tổng bộ tại Huyền Băng đảo đúc khí công hội so sánh đâu? Nên xin mời người cũng đã mời a. Trong lòng cảm khái sau đó, Khổng Thạch lại hỏi một câu, phải biết lần này hắn không chỉ có riêng là mời Diệp Băng, liền đế đô rất nhiều có mặt mũi gia tộc đều mời, thậm chí là cái kia Hàn Nguyện Hoàng thất đều không có buông tha. Khổng Thạch chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Diệp Băng tại đúc khí một đạo phía trên thiên phú, so hắn thiên phú tu luyện càng thêm kinh người, đến lúc đó hắn liền có thể ngay trước Hàn Nguyện quốc chủ còn có đế đô rất nhiều gia chủ trước mặt, danh chính ngôn thuận lôi kéo Diệp Băng. Hội trưởng yên tâm, ngày mai nhất định là đế đô Hàn Nguyện thành náo nhiệt nhất một ngày. Đối với những chuyện này, Luyện Dũng lại làm sao lại sai lầm, nói thật, hắn đều có chút chờ mong ngày mai sớm một chút đến nơi, dù sao làm một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng là rất muốn học tập một cái linh giai chú khí sư đúc khí thủ đoạn a, dạng này đối với hắn đột phá đến linh giai chú khí sư, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần gia tiệc tối tiếp tục đến đêm khuya mới nghỉ. Đêm đó Diệp Băng tự nhiên là không tiếp tục về Hàn Thiết Quân doanh, mà là trực tiếp ở tại Tần gia, dù sao ngày mai muốn đi cái kia đế đô đông thành chú khí sư công hội, cũng liền không buồn bã qua lại. Một đêm thời gian vội vàng liền qua. Làm sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến thời điểm, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế phảng phất đột nhiên khởi động khổng lồ máy móc, mà lại hôm nay Hàn Nguyệt thành, tựa hồ so ngày xưa xoay chuyển càng thêm vui sướng, hiển nhiên là phát sinh một chút không tầm thường đại sự. Tại Diệp Băng cùng Tần Nhược cáo biệt riêng phần mình trưởng bối, cùng nhau từ Tần phủ lúc đi ra, rõ ràng là phát hiện hôm qua tụ tập tại Tần phủ trước cửa rất nhiều gia tộc chi chủ, vậy mà một cái không thấy, lập tức không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra đều đi chú khí sư công hội xem náo nhiệt đi a. Diệp Băng khẽ cười một tiếng, ngược lại là có thể đoán được tình huống như vậy nguyên nhân. Dù sao chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư muốn biểu hiện ra thuật đúc khí, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng so sánh ở chỗ này ngốc chờ lấy định bợ Diệp Băng trọng yếu hơn nhiều. Rất nhiều đế đô có mặt mũi gia tộc, đều là có chú khí sư trấn giữ, mà lấy tới một tâm chú khí sư công hội thì mời, có tư cách đi quan sát Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí, đối với những gia tộc này mà nói, chính là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Chỉ bất quá một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ, căn bản liền sẽ không nhận được chú khí sư công hội phát ra thì mời. Dù sao giống Khổng Thạch như thế linh giai chú khí sư khó tránh khỏi có chút quá cao cao tại thượng, để một chút phàm giai chú khí sư đi quan sát, chỉ sợ đồ vật học không đến, ngược lại là mơ tưởng xa vời. Tại Diệp Băng cùng Tần Nhược đi vào đông thành thời điểm, thấy cái kia chú khí sư công hội trước đại điện trên quảng trường, đã sớm là người ta tấp nập, những người này chưa hẳn đều có thiết mời, nhưng là xem náo nhiệt tâm tình lại là người người đều có, vạn nhất liền có thể đục nước béo có tiến vào chú khí sư công hội đại điện đây. Tấu chương xong chương 366. Cái tay nào sở chương 366, cái tay nào sở tiểu tử, chen cái gì chen? Không thấy được phía trước đều là người sao? Lại chen cẩn thận lao tử tát hai quân người. Ngay tại Diệp Băng mang theo Tần Nhược hướng phía trong chú khí sư công hội bên trong chen tới thời điểm, một đạo thanh âm thô bạo đột nhiên từ tiền phương truyền đến, khẩu khí cực không khách khí, xem ra là một cái tính tình cực kỳ táo bạo hạng người. A nha. Ngay tại lúc Diệp Băng trong lòng không muốn cùng dạng này thô bạo người tính toán thời điểm, một bên Tần Nhược lại là kinh hô một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, chỉ vào bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn trung niên hán tử, lăng lăng nửa ngày nói không ra lời. Thế nào? Thấy thế Diệp Băng chen đến gần người, cảm ứng được Tần Nhược cũng không có bị tổn thương gì thời điểm, chính là buông xuống một nửa tâm, lo lắng lên tiếng hỏi, dù sao hắn hiện tại đã là đem Tần Nhược xem như thân muội muội của mình đồng dạng đối đãi. Hắn, sợ ta. Tần Nhược khuôn mặt vẫn như cũ xấu hổ đỏ bừng, nói liên tục ba cái hắn chữ, rốt cục đem vừa rồi kinh hô nguyên nhân nói ra, bất quá hai chữ cuối cùng lại là tiếng như muỗi vo ve, nếu không phải Diệp Băng nhĩ lực rất tốt, chỉ sợ tại cái này tiếng người bên náo bên trong đều nghe không rõ ràng. Tiểu Nữu, cơn có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được, ta lúc nào sợ qua ngươi rồi? Lại sợ ngươi địa phương nào? Tần Nhược thanh âm tuy thấp, nhưng cách hơi gần mấy người vẫn mơ hồ nghe được, nhất là cái kia bị nàng chỉ vào hèn mọn hắn tử, vậy mà lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, lời vừa nói ra, chung quanh mấy người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Tạm thời không nói hắn vừa rồi đến cùng có hay không sợ qua Tần Nhược, vẹn vẹn mấy câu nói đó, liền có không che giấu chút nào trêu chọc ý vị, làm cho Diệp Băng mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Xin lỗi. Bất quá Diệp Băng cũng không phải là một người không nói lý, tại loại này nối gót ma vai tình huống dưới, va chạm chạm không thể tránh được, nhưng muốn người kia là cố ý, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước, cho nên hắn trực tiếp là quát lạnh một tiếng, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên hán tử kia. Mặc dù bây giờ Diệp Băng đại danh đã truyền khắp toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, nhưng có thể có hắn chân dùng, cũng vẹn vẹn một chút có mặt mũi gia tộc, chí ít những này chen tại chú khí sư công hội bên ngoài quảng trường đám gia hỏa, cũng không có nhận ra thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là ai. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền lông còn chưa mọc đủ, liền dám quản ngươi đại gia nhàn sự, không sợ nói cho ngươi, vừa rồi ta chính là sở soạn cô nàng này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bị một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên chỉ vào cái mũi để cho mình xin lỗi, lại là tại loại này trước mặt mọi người, cái này trung niên hán tử chỉ cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi, bởi vậy giờ khắc này lời nói ra, rõ ràng là có chút thanh sắc câu lệ. Nói đến cái này trung niên hán tử cũng có được nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, tại Hàn Nguyệt Đế quốc tu luyện giới đã không tính là kẻ yếu, liền xem như cầm tới Hàn Thiết quân bên trong, cũng là một cái có năng lực tranh đoạt đô thống vị trí cường giả. Cho nên hắn mới có như vậy lực lượng, trước mắt một nam một nữ này nhìn đều chưa tròn 18 tuổi, lại có thể đem băng lực tu luyện đến mức nào, hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, lại hoặc là ngày bình thường khi nhục người quen thuộc, cảm thấy chỉ là sờ một chút, căn bản không có gì ghê gớm lắm. Cái tay nào sờ? Mọi người ở đây chấn kinh tại hán tử kia trên thân bạo phát đi ra cường hành khí tức thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là trầm giọng hỏi một câu, làm cho vây xem tất cả mọi người có chút sửng sợ. Cái gì? Nhất là cái kia nhất đoạn bản mệnh băng lực trung niên hán tử, càng là vẻ mặt nghi hoặc, trực tiếp liền phản hỏi lên, hiện tại hắn đều có chút không rõ rõ tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì rồi. Ta hỏi ngươi đến cùng là cái tay nào sợ? Vươn ra. Thấy đối phương không rõ ý tứ của mình, Diệp Băng chỉ có thể là lại một lần nữa một lần, không nhắm rượu khí càng băng lãnh, nếu như là người quen biết hắn, chỉ sợ cũng sẽ biết có người phải xui xẻo. A ha, chính là cái tay này sờ, chậc chậc, cái kia mềm mại, cái kia xúc cảm, thật muốn lại sờ một chút à. Tựa hồ là minh bạch ý đồ của đối phương, trung niên hán tử trực tiếp đem tay phải của mình đưa ra ngoài, mà nghe được trong miệng hắn cái kia cố ý ngữ khí, đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người, đều là không tự chủ được chuyển đến Tần Nhược trên thân, cũng không biết tại não bổ lấy một chút dạng gì dâm ế hình ảnh. Ngươi, các ngươi. Tần Nhược nguyên bản đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã là tức giận đến trắng bệnh, chỉ bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn đã là lóe lên ánh bạc, chợt trung niên hán tử kia cánh tay phải bỗng nhiên đủ khuỵu tay mà đứt. Hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Làm sao? Vây xem đám người còn đắm chìm tại người kia ông nôn hế ngữ bên trong không thể tự phát, nhưng khi bọn hắn nhìn người nọ cái kia tay phải cánh tay vô thanh vô tức hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi thời điểm, đống nhiên ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ. Soạn. Cùng lúc đó, lấy Diệp Băng Tần Nhược còn có trung niên hán tử kia làm trung tâm, cho dù là nhân số đông đảo chen chúc không chịu nổi, cũng là trong nháy mắt trống ra một mảnh lớn địa phương, có ít người thậm chí cũng không biết bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. A. Thằng đến cái kia tay cụt đều rơi trên mặt đất về sau, trung niên hán tử mới rốt cục là cảm thấy cực hạn đau đớn, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền sắp xuất hiện đến, tại cái này của nào chú khí sư công hội trên quảng trường, lộ ra đặc biệt chói tai. Nếu là cái tay này sờ qua, vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Không có đi quản trung niên hán tử kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Diệp Băng phảng phất chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, thu giữa ngón tay lôi đình liệt viêm sau đó, nhẹ nói ra một câu nói như vậy. Thì ra là thế. Tận đến giờ phút này, đám người rốt cục minh bạch vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng này tra hỏi ý tứ, đó là tại xác định đối phương đến cùng là cái tay nào đang tác quái. Sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương pháp, đem hắn tay phải cánh tay cho cắt đứt. Mà có thể như vậy xuất kỳ bất ý gọt sạch một tên nhất đoạn bản mệnh băng lực cánh tay, cái kia thiếu niên mặc áo trắng này lại đạt đến cái gì cấp độ, bọn hắn cũng không tin, vừa rồi trung niên hán tử kia liền không có nửa điểm phòng bị. A a a, ta muốn giết ngươi. Cực hạn kịch liệt đau nhức, tựa hồ đem trung niên hán tử kia lý trí đều ăn mòn rơi mất, giờ phút này hoàn toàn không có nghĩ qua đối phương nếu có thể như vậy nhẹ nhõm cắt đứt chính mình cánh tay, cái kia lại cưỡng ép đối đầu mà nói, đầu này nhỏ bệnh có thể giữ được hay không, chỉ sợ đều là hai chuyện nói riêng a tốt. Ta Diệp Băng liền đứng ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến lấy tính mạng của ta. Gặp trung niên hán tử kia đã mất đi lý trí nào đem qua đây, Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữa gì, nhưng thời giờ này chết ở trong tay hắn người không có 1000 cũng có 800, cũng không quan tâm nhiều như thế một cái. Diệp Băng, Diệp Băng. Chỉ bất quá cái này trầm thấp tiếng quát sau khi ra, trung niên hán tử kia còn không có như thế nào, đứng ngoài quan sát đám người lại là giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng, nửa ngày chưa tỉnh hồi lại. Thật sự là Diệp Băng cái tên này, gần đoạn thời gian tại Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô quá mức vang dội, từ quốc chủ thái tử cho tới bình dân bách tính, chỉ sợ bất cứ người nào đều khó có khả năng chưa từng nghe qua Diệp Băng cái tên này, lại không nghĩ tới hôm nay tại cái này trên quảng trường, vậy mà thấy được chân thân. Tấu chương xong chương 367. Ngươi muốn rút Diệp Băng tướng quân tát hai chương 367, ngươi muốn rút Diệp Băng tướng quân tát hai hắn là? Diệp Băng tướng quân. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, rốt cục có một đạo thanh âm hít vào khí lạnh chuyển sắp xuất hiện đến, lần này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia tầm mắt, giống như gặp được tiên thần quỷ quái bình thường. Diệp Băng tướng quân. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng trung niên hắn tử, nghe được Diệp Băng hai chữ sau đó danh xưng kia, thân hình rốt cục im bặt mà dừng, sau đó phảng phất là nghĩ đến một chút cái gì, lại cũng không lo được cánh tay phải đứt gãy đau nhức kịch liệt, hắn toàn bộ thân thể đều ròng ròng phát run lên. Đây chính là Diệp Băng à, truyền thuyết một thân một mình tại một tháng bên trong chui vào hai đại đế doanh, liền lấy 10 tên địch tướng thủ cấp loại người hung ác, càng là liền thủy tinh đế quốc thất đoạn địa băng lực thống soái thủy nguyên đường, đều chết ở tại trong tay. Cái này trung niên hán tử bất quá chỉ là nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, ở chung quanh một nhóm người này ở trong có lẽ tính được là người nổi bật, thế nhưng là cùng vị này như mặt trời ban trưa đế quốc hồng nhân so ra, chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chậc chậc, gia hỏa này thật đúng là không may, sợ ai không tốt, vậy mà mò tới Tần gia đại tiểu thư trên thân, đầu này mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Nếu nhận ra thân phận của Diệp Băng, cái kia đi theo hắn bên cạnh nữ tử cao gầy, tự nhiên cũng rất nhanh bị người nhận ra được, dù sao đoạn thời gian này đến nay, đế đô Nam thành Tần phủ thế nhưng là nhất là ăn ngon một chỗ. Bọn hắn liền xem như không có đi qua, khẳng định cũng là nghe qua. Trên thực tế tại Diệp Băng làm những sự tình kia truyền về đế đô sau đó, lúc trước đi theo hắn cùng nhau gia nhập Băng Hoàng tiểu đội mấy vị, không thể nghi ngờ đều thành bánh trái thơm ngon. Chỉ bất quá giống Nghiêm Phong, Lâm Hưu, Hồng Kình mấy người gia tộc, nguyên bản ngay tại đế đô đại đại hữu danh không ai dám trêu chọc, cho nên lúc trước chỉ có thể miễn cưỡng xem như gia tộc nhị lưu Tần gia, liền lộ ra đặc biệt đột xuất. Thậm chí có một loại truyền ngôn, vị Diệp Băng tướng quân kia rất có thể sẽ trở thành Tần phủ dễ hiện, như thế nói đến mà nói, cái kia Tần Nhược Hà không chính là Diệp Băng vị hôn thê. Người cái tên này vậy mà mò tới người khác vị hôn thê trên thân, vậy trừ muốn chết, chỉ sợ không có lý do thứ hai. Diệp Băng tướng quân. Khanh khách. Ta. Khanh khách. Ta. Đúng. Thật xin lỗi. Khanh khách. Trung niên hán tử kia khẳng định cũng là nghĩ thông đây hết thảy, bởi vậy lời nói đều nói không lưu loát, vừa nghĩ tới những cái kia không ngừng truyền vào trong thai truyền ôn, là hắn biết người thiếu niên trước mắt này nhìn như người vật vô hại, kỳ thực là như thế nào tàn nhẫn. Từ Diệp Băng nổi danh sau đó, lúc trước trở thành đô thống thời điểm trở tay diệt đi đế đô Tây thành dịch ra sự tình, tự nhiên cũng bị lột đi ra. Gia hỏa này chỗ tồn tại gia tộc mặc dù tại đế đô cũng không yếu, nhưng cũng liền cùng cái kia dịch ra tại sàn sàn với nhau thôi, có thể nào ngăn cản Diệp Băng tướng quân lôi đình giận dữ. Ngươi cần người nói xin lỗi không phải ta, mà là Tần Nhược. Đối với cái này răng không ngừng run lên gia hỏa, Diệp Băng thật sự là nửa điểm không muốn để ý tới, mà là hướng phía bên cạnh thiếu nữ một chỉ, trong miệng lời nói ra, làm cho đám người đối thiếu nữ kia thân phận lại không hoài nghi. Tần Nhược tiểu thư, đúng. Thật xin lỗi, là ta mắt bị mù, ta. Ba ba ba. Có lẽ là vì gia tộc của mình suy nghĩ. Trung niên hán tử kia lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp duỗi ra cái kia hoàn hảo bàn tay trái, hung hăng tại gương mặt của mình phía trên quạt liên tiếp vài chục cái, mà lại mỗi một cái đều cũng không có hạ thủ lưu tình, sau một lát đã là sưng như heo đầu. Diệp Băng đại ca, chúng ta đi thôi. Tần Nhược sắc mặt đỏ lên, thật sự là đối với dạng này người, nàng cảm thấy cùng hắn nói chuyện đều là một loại vũ nhục, bất quá vừa rồi chuyện phát sinh, làm cho nàng trong lòng có phần ngọt, đủ loại phức tạp tâm tư hỗn hợp, cũng không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp kéo Diệp Băng cánh tay, liền hướng phía trong đám người bước nhanh mà đi. Mà lần này tất cả mọi người không cần người khác nói, chính là tự động tránh ra một đầu thông đạo, chỉ bất qua trong đám người, ngoại trừ trung niên hán tử kia bên ngoài, còn một người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân hình không ngừng run rẩy. Ha ha, Thiết Minh, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi muốn rút Diệp Băng tướng quân tát hai, phế lực này có thể thật là khiến người ta bội phục a. Tiên tĩnh trong đám người, đột nhiên toát ra một đạo cười khẽ thanh âm, làm cho đám người lại là giật mình, thầm nghĩ cái kia cái gọi là Thiết Minh đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám rút Diệp Băng tướng quân cái tát. Cố lão tứ, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bựa, lão tử liền liều mạng với ngươi. Bị ánh mắt mọi người kém chút trực tiếp bao phủ Thiết Minh, nhìn xem bên kia đã đi xa hai bóng người, cực kỳ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trực tiếp là xoay đầu lại, đối với cái nào đó gầy gò hán tử chửi ầm lên. Vị này được xưng Thiết Minh hán tử vai u thịt bắp, dĩ nhiên chính là ban đầu bất mãn Diệp Băng Tần Nhược hướng phía trước trên, mà lên tiếng quát mắng vị kia, chỉ là khi đó hắn cũng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia, lại chính là trong truyền thuyết Diệp Băng tướng quân. Nếu như sớm biết là Diệp Băng mà nói, vậy liền xem như mượn hắn một cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám miệng ra nửa câu bất kính nói như vậy, không thấy được bên kia một vị nào đó, bởi vì nhất thời không dừng tay, mà đứt rời một tay sao? Đến mức chế nhạo lên tiếng hán tử gầy gò Cố lão tứ, lại là cùng cái này Thiết Minh một mực không hợp nhau thù hận người, hẳn là muốn mượn cơ hội này để cái kia Thiết Minh trở thành mục tiêu công kích, tốt nhất là để Diệp Băng nhớ tới lúc trước sự tình, tự mình xuất thủ thì càng hoàn mỹ. Đừng nhìn Thiết Minh cao lớn thô kệch, tâm tư lại là xoay chuyển cực nhanh, một đạo quát chói tai sau khi ra, trực tiếp là cho thấy thái độ nói, ta Thiết Thương đối Diệp Băng tướng quân ngưỡng mộ đã lâu, đây chính là ta sùng bái nhất người, mà lại người không biết không tội, nghĩ đến Diệp Băng tướng quân cũng sẽ không cùng ta loại người này chấp nhận. Thiết Thương những lời này đã biểu lộ chính mình đối Diệp Băng tôn kính, lại mịt mờ vạch giống Diệp Băng như vậy đại nhân vật, nếu quả thật bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán, cái kia không khỏi từ mất thân phận, cái này tiểu thông minh đùa bỡn cũng là thuần thục. Chỉ là cũng sớm đã đi xa Diệp Băng, liền xem như nghe được hậu phương động tĩnh, lại làm sao có thể bởi vì chuyện này lại thêm phiền phức. Giống cái kia Thiết Thương đồng dạng bạo băng lực người tu luyện, hiện tại liền để hắn nhìn nhiều hứng thú đều không có. Một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, nhưng bởi vì Diệp Băng đến, toàn bộ chú khí sư công hội quảng trường tất cả đều sôi trào lên. Đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật ta đến mức lúc trước gãy một cánh tay trung niên hắn tử, còn có chiếc kia ra quát mắng nói như vậy thiết thường, trong lòng kỳ thật có chút ít bục phi, nghĩ thầm ngươi một cái đường đường hàn thiết quân tướng quân, liền quốc chủ bệ hạ khả năng cũng sẽ không coi nhẹ đại nhân vật, vì sao không đi bên kia khách quý chuyên dụng thông đạo, lại tới này quảng trường chen cái gì chen? Đây không phải rõ ràng muốn giả heo ăn thịt hổ, nhặt một đợt đầu to tỏi sao? Thế nhưng là thiên địa lương tâm, Diệp Băng là thật không biết còn có một đầu khách quý thông đạo, bằng không hắn như thế nào lại tới đây chen cái đầy bụi đất đâu? Bất quá những người này cũng chỉ dám ở trong lòng báo oán thôi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thẳng đến hai đạo thân ảnh kia đều biến mất tại nơi xa, bọn hắn nghị luận thanh âm mới dần dần lớn lên. Tấu chương xong chương 368. Gặp lại Tam đại gia chủ chương 368, gặp lại Tam đại gia chủ lúc trước chuyện phát sinh, tại Diệp Băng mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, nếu không phải trung niên hán tử kia chọc phải tần lược, hắn đều sẽ không xuất thủ. Lấy bây giờ Diệp Băng thực lực cùng ánh mắt, suy nghĩ điểm đã sớm không phải những này đê giai người tu luyện, đối thủ của hắn chỉ là Hàn Nguyệt hoàng thất nào đó chút ít đại nhân vật. Diệp Băng đại ca, cảm ơn ngươi. Túi đầu đi nửa ngày tần lược, rốt cục vẫn là không nhịn được nhẹ giọng lối ra, dù sao lấy nàng cái này vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực tu vi, có thể xa xa không phải cái kia nhất đoạn bản mệnh băng lực ra hòa đối thủ. Ha ha, dám khi dễ ta Diệp Băng muội muội, đoạn hắn một cái tay nhẹ. Diệp Băng mỉm cười quay đầu, đưa tay tại tần nhược trên đầu đút đút, thân mật như vậy động tác, lại nói ra huynh muội cái từ này đến, làm cho tần nhược tâm tình trở nên cực độ phức tạp. Chỉ là, muội muội a. Câu này nghi vấn tần nhược cũng không có hỏi ra, trên thực tế lấy sự thông tuệ của nàng, đã sớm biết Diệp Băng đại ca đối với mình cũng không có tình yêu nam nữ, nhưng nàng hay là còn có như vậy từng kia hy vọng xa vời. Mà Diệp Băng nói xong lời này sau đó, đã là bước nhanh hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền tới đến cái kia chú khí sư công hội đại điện cửa điện trước đó, tới nơi này, ngược lại là không có bên ngoài như vậy chật chội. Lão đại, vừa mới đi tới đây Diệp Băng cùng Tần Lược, trong hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, đợi đến bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lại không phải Nghiêm Phong tên kia là ai. Cũng không biết Nghiêm Phong là lúc nào từ trong quân doanh chạy ra ngoài, mà lúc này tại bên cạnh người, lại là đi theo một cái đối Diệp Băng mà nói cũng không quá bóng người xa lạ, chính là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang. Lão đại, các ngươi không phải là từ bên này chui vào a? Chẳng lẽ các ngươi không có thiệp mời sao? Nghiêm Phong bước nhanh cướp được phụ cận, nhìn lướt qua phía sau hai người cách đó không xa chen chúc đám người, cái này hỏi lên lời nói, làm cho Diệp Băng sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là ý thức được một thứ gì đó. Ha ha, có thiếp mời có thể đi bên này khách quý thông đạo, lão đại, ngươi cũng có loại này tính sai thời điểm à? Thấy Diệp Băng cứng ngắc sắc mặt, Nghiêm Phong cũng là thành tinh nhân vật, lập tức ha ha phá lên cười, thành như hắn nói, từ hắn nhận biết Diệp Băng đến nay, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này bị thua thiệt gì, mặc dù việc này tính không được cái gì, nhưng vẫn là để hắn có một loại khác loại hưng phấn. Đúng. Nghiêm Phong, không được vô lễ. Ngay tại Nghiêm Phong chỉ vào Diệp Băng cười to thời điểm, phía sau não bên trên đã là ăn một cái nặng, sau đó thanh âm quen thuộc truyền đem qua đây, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng kính sợ cùng bất đắc dĩ. Diệp Băng tướng quân, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này, nhận được ngươi đối quyển tử chiếu cố, ta Nghiêm gia thật sự là không thể báo đáp. Gõ Nghiêm Phong một cái, dĩ nhiên chính là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, làm đế đô một trong tam đại gia tộc gia chủ, hắn vẫn rất có thủ đoạn, những lời này nói ra, cũng không có trong tương tự lạnh nhạt, ngược lại là giống lão bằng hữu trùng phùng đồng dạng, lại dùng Nghiêm Phong tồn tại kéo gần lại quan hệ của hai người. Nghiêm gia chủ, người tốt. Đối với vị này Nghiêm gia gia chủ, Diệp Băng vẫn là rất có hảo cảm, mà lại hắn bây giờ muốn tận nhiều lôi kéo có thể lôi kéo lực lượng, bởi vì Nghiêm Phong quan hệ, cái này Nghiêm gia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Nghiêm Phong tiểu tử này quá không được ý, về sau còn xin Diệp Băng tướng quân chặt chẽ quản giáo. Trong miệng nói chuyện, Nghiêm Ích Giang lại vỗ một cái Nghiêm Phong đầu, làm cho người sau khổ lên mặt, lại cái gì cũng không dám nói, có lẽ đây chính là Nghiêm gia quản giáo hậu bối đặc thủ phương thức a. Ha ha, Ích Giang huynh, hôm nay ngươi thế nhưng là đuổi tại tiểu đệ đằng trước nha. Ngay tại Nghiêm Ích Giang nói chuyện với Diệp Băng thời khắc, lại một đường cười sang sảng âm thanh từ nơi nào đó truyền đến, ngay sau đó Diệp Băng mấy người liền thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc cùng nhau đi tới, chính là Lâm Hưu cùng hắn cha Lâm Dịch Thiên, còn có Lâm gia thủ tịch chú khí sư Lâm Vân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Lâm lão đệ, mau tới gặp qua Diệp Băng tướng quân. Dương Nghiêm hai nhà luôn luôn đồng khí liên tri, quay đầu Nghiêm Ích Giang, trực tiếp liền đem Diệp Băng cho nhường lại, nghe được trong miệng hắn nói như vậy, tựa hồ bọn hắn ở chỗ này gặp được Diệp Băng, cũng không phải là cái gọi là trùng hợp a, lúc trước liền muốn xin mời Diệp Băng tướng quân đi Lâm gia làm khách. Chỉ tiếc Diệp Băng tướng quân quân vụ phiền bận điệu, đợi chuyện chỗ này, Diệp Băng tướng quân có thể nhất định đừng lại chối từ a. Lâm Dịch Thiên cũng là như quen thuộc, tại Nghiêm Ích Giang dứt lời sau đó, vậy mà trực tiếp mời bắt đầu, làm cho một bên Lâm Hưu không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ lao cha ngươi chừng nào thì mời qua Diệp Băng lão đại rồi. Lúc trước chính là tại chú khí sư công hội này giao tiếp trong sảnh, Diệp Băng phiên vân phúc vũ, làm cho cái kia cơ gia gia chủ cơ như long xuống đài không được, Lâm Dịch Thiên đúng là đối với hắn sinh ra coi trọng, phía sau cũng muốn tiêu ít tiền kết giao một cái nhân tình. Bất quá cuối cùng lại là để Diệp Băng bất động thanh sắc trực tiếp dùng cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cho còn rơi mất. Để Lâm Dịch Thiên không có nghĩ tới là, lúc này mới vẹn vẹn mấy tháng thời gian trôi qua, lúc trước hắn chỉ là hơi có chút coi trọng thiếu niên, vậy mà nhảy lên mà thành toàn bộ đế quốc đều không thể khinh thị quái vật khổng lồ. Nếu Diệp Băng có đánh giết địa băng lực cường giả thực lực, cái kia vô luận là Nghiêm Ích Giang hay là Lâm Dịch Thiên, đều đem hắn trở thành cùng mình ngồi ngang hàng nhân vật, hoàn toàn không có đem hắn nhìn thành một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Nha, ta tưởng là ai, đây không phải Lăng Vân quân Tân Tấn Diệp Băng. Tướng quân sao? Ngay tại bên này hai đại gia tộc chi chủ cùng Diệp Băng nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo hơi có chút thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền đến, cái này mọi người một cái liền xem như không quay đầu lại, cũng biết người tới là người nào. Cơ Như Long. Đối với đạo kia lời nói chủ nhân, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đó chính là thuộc về Đế Đô Tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ, Cơ Như Long. Cùng Dương Nghiêm hai nhà bất đồng chính là, lần này Cơ gia chỉ hai người, đối với hắn bên cạnh bị kia, Diệp Băng cũng có chút ấn tượng, biết đó là Cơ gia thủ tịch chú khí sư, thuật đúc khí đã đạt đến tiên giai đỉnh phong cấp độ, tên là Lỗ Tinh. Thất đoạn địa băng lực cường giả. Lại một lần nữa nhìn thấy Cơ Như Long, Diệp Băng trong lòng không khỏi run lên, đừng nhìn hôm đó tại chú khí sư công hội đem hắn làm cái đầy bụi đất, thế nhưng là vị này Cơ gia gia chủ thực lực lại là không thể khinh thường, vậy mà cùng Tiêu Bất Thông tương xứng, chỉ sợ tại Hàn Nguyệt này Đế Đô, có thể thắng được hắn đều tìm không ra mấy cái. Lúc trước từ thông hiểu các trong tình báo, Diệp Băng cũng biết Tiêu Khải muốn vào vị, không chỉ có riêng là tại Hàn Thiết một quân bên trong động tác, mà khác chư quân thậm chí là Đế Đô mấy gia tộc lớn, hắn đều có chỗ lôi kéo, bao quát Đế Đô tam đại gia tộc. Nhất là cái này Cơ gia, chỉ sợ đã sớm cùng Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn người cá mẹ một lứa, cho nên tại lần thứ hai nhìn thấy Cơ Như Long thời điểm, Diệp Băng trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia chán ghét, huống chi giữa bọn hắn cũng sớm đã tại chú khí sư công hội này kết quả thủ. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 369. Đại lao tụ tập chương 369, đại lao tụ tập tần lượng, chúng ta đi vào đi. Cái kia bên cạnh Cơ Như Long hai người lời nói theo âm thanh đến, thế nhưng là tại khó khăn lắm cách còn có mấy bước thời điểm, Diệp Băng lại là bỗng nhiên quay người, sau đó nhìn cũng không nhìn hai vị kia một chút, chính là trực tiếp dậm chân bước vào chú khí sư công hội lầu một trong đại sảnh. Vốn là có hai tên công hội hộ vệ canh giữ ở cửa điện, bất quá nghe đoạn thời gian này mấy phương nói chuyện với nhau, hai vị này hộ vệ tự nhiên là nhận ra thân phận của Diệp Băng, lập tức không chỉ có không có ngăn cản, liền hỏi thăm đều không có, liền đem người bỏ vào. Phải biết lần này chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, thế nhưng là bởi vì Diệp Băng mới cử hành lần này thuật đúc khí biểu hiện ra, tầng này tầng truyền đạt hạ xuống mặc dù có chút sai lầm, nhưng những hộ vệ này chí ít biết Diệp Băng là cái không đắc tội nổi đại nhân vật, cho nên có một màn này. Diệp Băng thản nhiên quay người tiến nhập trong đại điện, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên sững sờ phía dưới, cũng nhịn không được có chút muốn cười, nhất là nhìn thấy cái kia Cơ Như Long nguyên bản ẩn chứa khinh thường ý cười sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống thời điểm, càng là giống như trời rất nóng chút xuống một ngụm nước lạnh đồng dạng sảng khoái. Diệp Băng dạng này ra hỏa, tức chết người bản sự, chẳng lẽ là bẩm sinh sao? Trong lúc một khắc, hai đại gia tộc gia chủ đều muốn phải hỏi một chút Diệp Băng, loại này đương nhiên cực kỳ thông thuận không nhìn, căn bản là giống như là một loại bản năng, dạng này kéo cừu hận phương thức, chỉ sợ mới là nhất làm cho người phát điên a. Hôn trướng tiểu tử, bị Diệp Băng cho cái óc, Cơ Như Long cái này một mạch thật là không như bình thường, phải biết hắn nhưng là đường đường tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ, chí ít tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, còn chưa từng có như vậy bị không để ý tới tình huống phát sinh. Cho dù là Hàn Nguyệt Đế quốc mấy vị hoàng tử, thậm chí là Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ, tại triệu kiến Cơ Như Long thời điểm, ngôn từ cũng là có chút khách khí, dù sao Đế Đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ, đối với toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc đều là có nhất định ảnh hưởng. Vừa mới Cơ Như Long còn chứng kiến Diệp Băng cùng Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ nói cười tha thiết nói chuyện với nhau thật vui, mà chính mình đến một lần ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái liền trực tiếp tiến điện, đây không phải ở trước mặt đánh mặt sao? Trên thực tế giống những này Đế Đô đại gia tộc gia chủ bọn họ, liền xem như vụ trộm tranh đến ngươi chết ta biết, trước mặt người khác trên mặt mũi vẫn là phải giả bộ, tuyệt không có khả năng như vậy mạnh như vậy cứng rắn, có lẽ đây cũng là một loại đạo làm người. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài, lần này đường đường Cơ gia gia chủ cứng tại chỗ, cảm thụ được chung quanh ánh mắt của mọi người, cái kia nhìn chằm chằm Diệp Băng bóng lưng tầm mắt, liền hận không thể phun ra lửa. Cơ gia chủ, tới thật sớm a, ngươi trước hết mời tiền đi. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lúc này cũng không có lộ ra chính mình sâu trong đáy lòng chân thật nhất chính ý nghĩ, ngược lại là ôm quyền, sau đó tay phải trong triệu một lĩnh, ra hiệu Cơ Như Long đi đầu tiến điện. Cái này có lẽ mới là Đế Đô những gia tộc này thường thấy nhất giao lưu phương thức, mặt ngoài khách khí bạc phần, vừa có cơ hội hận không thể đưa ngươi máu đều hút khô. Thử. Mà nghe được câu này, lại nghĩ tới vừa rồi Diệp Băng lưu cho mình cái óc, Cơ Như Long liền cảm thấy mình lại bị quạt một bạt hai, bất quá hắn đa mưu túc trí, giờ phút này đã là định ra tâm thần, chỉ là hư lạnh một tiếng, chính là xài bước mà vào. Ích Giang Minh, mời. Lâm Lão Đệ, mời. Làm Cơ Như Long vừa mới bước vào đại điện chi một lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến hai đạo lẫn nhau khiêm nhượng thanh âm, làm cho hắn một cái lảo đảo, cái kia hai cái lao ra hỏa, là cố ý à. Lâm Dịch Thiên cùng Nghiêm Ích Giang đương nhiên là cố ý, phải biết bọn hắn hai đại gia tộc liền xem như liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải cơ thị một nhà địch, ngày thường thời điểm, thế nhưng là rất ít có thể làm cho Cơ Như Long kinh ngạc. Mà tại mấy tháng này đến nay, cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, vậy mà có thể làm cho Cơ Như Long cái này lão gian cự hoặc chi đồ ăn hai lần thua thiệt ngầm, không thể không nói trên một điểm này, bọn hắn là thuốc ngựa cũng không đội kịp. Ngay sau đó một đoàn người lần lượt tiến vào chú khí sư công hội trong đại điện, lại từ chuyên gia chỉ dẫn lên tới lầu 2, mà lần thứ 2 đi vào chú khí sư công hội 2 tầng Diệp Băng, lại là phát hiện cái này cùng lúc trước đấu giá hội thời điểm có chút không giống nhau lắm. Bốn phía vẫn còn là nghiêng hướng phía dưới số ghế, bất quá trong lúc này ở giữa bàn đấu giá lại không biết là bị dỡ bỏ hay là thu lại, tóm lại chỉ là một cái dài rộng đều ước chừng 10 trượng đại bình đài, nghĩ đến chính là hôm nay Cổng Thạch biểu hiện ra thuật đúc khí chi địa. Còn có một chút bất đồng, hiển nhiên chính là chỗ ngồi, lần trước Diệp Băng không có danh tiếng gì, lại làm đến muộn, tự nhiên chỉ có thể ngồi nhất cạnh góc địa phương, ở loại địa phương này, ngồi vị trí nào, đó cũng đều là bằng thân phận quyết định, nhất là loại này chuyên môn phát ra thiệp mời thịnh hội. Cũng may lầu hai đầu bậc thang liền có mấy danh thân hình nguyện chuyển thị nữ, chuyên môn phụ trách tiếp đai giống hoàng thất người tới, có thể là đế đô tam đại gia tộc chi chủ khách quý. Diệp Băng tướng quân, ngài vị trí ở chỗ này. Làm Diệp Băng vừa mới thời điểm xuất hiện, trong đó một tên thị nữ liền tiến lên đón, hơn nữa thoạt nhìn mặt khác mấy cái cũng là nghĩ động, chỉ là động tác không có vị này nhanh thôi. Không có để ý cái kia bên cạnh mấy vị thị nữ hận hận tầm mắt, tên này thị nữ dẫn dắt đến Diệp Băng đi vào một cái hàng trước nhất vị trí, cách ở giữa bình đài cũng là rất gần, cái này không khỏi để người sau cảm thấy hài lòng. Nghiêm Lâm hai đại gia tộc vị trí rời Diệp Băng cũng không xa, cũng là tại cái này trước nhất đầu vị trí, mọi người vào chỗ sau đó đều là hướng phía Diệp Băng vẫy vẫy tay mỉm cười, lấy đó chào hỏi. Đến mức cái kia cơ gia gia chủ Cơ Như Long, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt liền tràn ngập một chút dị dạng ý vị, bất quá đối với này Diệp Băng không có chút nào để ý tới, chí ít tại chú khí sư công hội này, tên kia hẳn là không thể nào dám ra tay. Nhị hoàng tử điện hạ cũng tới. Ngay tại Diệp Băng đem ánh mắt từ trên người Cơ Như Long thu hồi thời điểm, một bên Tần Nhược ngưng trọng thanh âm vang lên, làm cho hắn lúc này xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy hai bóng người đi đến hàng trước nhất một vị trí nào đó tọa hạng, chính là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông hai người. Hai người này rất rõ ràng cũng là phát hiện Diệp Băng, trong đó Tiêu Bất Thông ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ, ngược lại là trước đó ngày bị Diệp Băng làm mất mặt Tiêu Khải, phảng phất đã quên đi những chuyện kia, vậy mà hướng phía Diệp Băng nhẹ gật đầu. A, đó là Thái tử điện hạ. Tần Nhược thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này liền nàng đều có chút giật mình. Dù sao lấy trước giống như vậy hội nghị, Thái tử Tiêu Nguyên bình thường là sẽ không tới, hắn tựa hồ càng thêm nhu cầu danh lợi đế quốc chính sự. Bất quá bởi vì ngày hôm trước sự tình, vô luận là Diệp Băng hay là Tần Nhược, đều đối vị kia Thái tử điện hạ sinh ra hảo cảm, chí ít vị này nhìn so Tiêu Khải muốn thuận mắt được nhiều. Đối với Tiêu Khải, Tiêu Nguyên đối với Diệp Băng bên này mỉm cười gật đầu liền muốn tự nhiên hơn nhiều, nghĩ đến là trải qua ngày hôm trước biến cố sau đó, hắn cũng là đối cái này Tần Tấn Lăng Vân quân tướng quân ấn tượng rất sâu. Lại có lẽ là một chút nguyên nhân gì khác, tóm lại giờ khắc này Tiêu Nguyên đối Diệp Băng phát ra tín hiệu, không ít người đều nhìn ra trong đó thiện ý của Mật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 370, Thiên Vương cường giả, Hàn Nguyệt quốc chủ. Chương 370, Thiên Vương cường giả, Hàn Nguyệt quốc chủ. Chú khí doanh doanh trưởng cũng tới. Cùng Tiêu Nguyên gật đầu tương giao sau đó, Diệp Băng tầm mắt nhìn về phía hắn bên cạnh một đạo thân ảnh giàn mua, đó chính là Hàn Thiết Quân chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, cũng là một tên đạt tới thiên giai đỉnh phong cấp độ chú khí sư. Chỉ bất quá đối với Vân Hỏa Sơn thế mà cùng ở bên cạnh Tiêu Nguyên, Diệp Băng lại có chút không hiểu theo lý nói Hàn Thiết Quân đều khống chế tại nhị hoàng tử Tiêu Khải trong tay, chú khí doanh này cũng không nên là Tiêu Thiết dòng chính sao? Đối với những này không nghĩ ra sự tình, Diệp Băng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, mà giống Vân Hỏa Sơn dạng này thiên giai đỉnh phong chú khí sư, hẳn là sẽ không bỏ qua dạng này quan sát cơ hội, cái kia có lẽ sẽ đối bọn hắn đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư, đều có trợ giúp rất lớn. Từ Tiêu Nguyên ngồi xuống sau đó, chú khí sư công hội lầu 2 đại sảnh hàng trước nhất mấy cái vị trí, cơ hội đã ngồi đầy, các đại gia tộc đều là mang theo trong tộc thủ tịch chú khí sư đến đây quan sát, để có thể thu hoạch được đột phá. A, vị trí kia. Diệp Băng tầm mắt tại trong sảnh quét một vòng, mà khi hắn quét đến cái nào đó chính giữa vị trí thời điểm, trong lòng không khỏi run lên, bởi vì cái này vị trí, vô luận là Tiêu Nguyên hay là Tiêu Khải, vậy mà đều không có đi ngồi. Vị trí này xem xét chính là vì tân khách chuẩn bị, bởi vì những chú khí sư công hội kia trưởng lão như luyện dũng bọn người, giờ phút này đều ngồi ngay ngắn ở phương bắc đặc biệt vị trí bên trong, cũng sẽ không đến cùng đám người tranh đoạt, đến mức hội trưởng Khổng Thạch, càng là hôm nay nhân vật chính, là muốn trên đài biểu hiện ra thuật đúc khí. Kể từ đó, cái kia nhất vị trí giữa cũng có chút ý vị sâu xa, chẳng lẽ ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này còn có ai thân phận địa vị là so Tiêu Nguyên cùng Tiêu Khải còn muốn càng tôn quý sao? Chờ một chút, giống như thật là có. Ngay tại Diệp Băng trong lòng chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, một đạo linh quang đột nhiên từ trong óc hắn sẽ qua, vô ý thức nhớ tới một người, lập tức sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ lần này chú khí sư công hội thịnh hội sẽ không đem vị kia cũng cho hấp dẫn đến đây à? Quốc chủ bệ hạ đến. Nhưng mà Diệp Băng cái kia khiếp sợ ý nghĩ vừa mới rơi xuống, một đạo cao giọng bắt đầu từ nơi nào đó truyền đến, ngay sau đó đem ánh mắt mọi người tận đều hấp dẫn tới, bởi vì bọn hắn rất hiển nhiên cũng đã ý thức được sự thật này. Thậm chí ngay cả quốc chủ bệ hạ cũng tới, đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại a. Nghe nói quốc chủ bệ hạ đã đột phá đến thiên băng lực cấp độ, cũng không biết có phải hay không là thật. Vị kia đi theo quốc chủ bệ hạ bên cạnh, hẳn là hoàng thúc nhiếp chính vương đi. Đúng là Tiêu Đình vương gia, xem ra hoàng thất đối lần này Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí biểu hiện ra, cũng là cực kỳ trọng thị a. Làm hai bóng người chậm rãi đi đến cái kia nhất vị trí trung tâm thời điểm, trong sảnh nhất thời vang lên một trận thấp tiếng nghị luận, mà từ những nghị luận này âm thanh bên trong, Diệp Băng cũng biết hai vị kia thân phận chân chính. Đi đầu một người long hành hổ bộ, nhìn mặc dù mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng là hắn trong đôi mắt tinh quang lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, một tấm chữ quốc mặt chữ điển cho người ta một loại tràn đầy uy nghiêm cảm giác, chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đương kim quốc chủ, Tiêu Chính Minh. Trên thực tế đây là Diệp Băng lần thứ nhất nhìn thấy vị này Hàn Nguyệt Đế quốc chúa tể giả, vẻn vẹn một chút, hắn chính là biết mình cho dù là thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng không phải vị này quốc chủ bệ hạ đối thủ. Thiên Vương cường giả. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, có thể làm cho hắn đều trong nháy mắt cảm thấy không thể địch lại nhân vật, đã không thể nào là địa băng lực giai cường giả khác, đó nhất định là đạt đến tầng thứ cao hơn. Địa băng lực trở lên, chính là thiên băng lực cường giả, mà đạt tới cấp độ này cường giả, đã có một cái đặc biệt tôn xưng, đó chính là Thiên Vương. Thiên Vương cường giả cùng địa băng lực tu giả điểm khác biệt lớn nhất, chính là bọn hắn đã có thể mượn nhờ bầu trời chi lực cách mặt đất phi hành, có môn này thủ đoạn, chí ít tại cùng người tu luyện cấp thấp trong chiến đấu, đầu tiên liền sẽ đứng ở thế bất bại. Cái này cũng chưa tính dẫn động bầu trời chi lực ra chỉ tốc độ, chí ít thiên vương cường giả tại đối mặt địa băng lực người tu luyện thời điểm, chỉ sợ đều không cần dùng đến phi hành chi lực, liền có thể cường thế nghiền ép đi. Đây cũng là Diệp Băng trong cả đời lần thứ nhất nhìn thấy thiên vương giai cường giả khác, loại kia trong lúc vô hình áp lực, làm cho sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm trọng, đối với một ít ý nghĩ cũng có sinh sinh cải biến. Lúc trước Diệp Băng cảm thấy mình liền thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương đều có thể chiến thắng, chí ít tại địa băng lực cấp độ này, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể cho chính mình cấu thành uy hiếp chí mạng. Cho nên Diệp Băng mới vào ngày trước cường thế như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, liền xem như nháo đến quốc chủ bệ hạ nơi đó, chính mình có thể so với cao cấp địa băng lực cường giả thực lực, chí ít vị kia quốc chủ bệ hạ sẽ không thái quá khó xử chính mình. Nhưng là bây giờ, nếu như Tiêu Khải bị cắn ngược lại một cái, dùng một ít lời nói đến mê hoặc quốc chủ Tiêu chính mình, chỉ cần vị này thiên vương cấp bậc quốc chủ xuất thủ, cái kia Diệp Băng chỉ sợ liền thoát thân đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, dù sao người ta là biết bay. Vẹn vẹn cùng Tiêu chính mình thấy lần đầu tiên, Diệp Băng liền rõ ràng chính mình trước kia còn là quá coi thường những này bên ngoài băng vực đế quốc chi chủ, Hàn Nguyệt đế quốc truyền thừa ngàn năm, không chỉ có riêng là dựa vào thủ đoạn như kế, thực lực tuyệt đối, mới có thể chèo chống một cái cường hành đế quốc đứng sừng sững. Xem ra vị kia hẳn là cùng Tiêu Khải thông đồng làm bậy nhất chính vương, hoàng thúc Tiêu Đình. Đem ánh mắt từ trên người Tiêu Chính Minh lướt qua, Diệp Băng cũng chú ý tới đi theo quốc chủ bên cạnh đạo kia thân ảnh gián mua, sớm từ thông hiệu cắt trong tình báo, là hắn biết có Tiêu Đình nhân vật như vậy. Thậm chí nếu như không phải Tiêu Đình mà nói, chỉ sợ Tiêu Khải đều không có lá gan lớn như vậy, dù sao những năm gần đây Tiêu Chính Minh đã không quá quản đế quốc chính sự, đại đa số đều giao cho Tiêu Đình cùng thái tử Tiêu Nguyên. Kể từ đó, Tiêu Khải khống chế tam quân, Tiêu Đình khống chế triều cục, nếu như không có biến số gì mà nói, đợi đến Tiêu Chính Minh đại nạn đến nơi, có thể là rời đi Hàn Nguyệt đế quốc đi hướng Băng Nguyên Hải Huyền Băng đảo tìm kiếm kéo dài tuổi thọ cơ hội. Cái này Hàn Nguyệt đế quốc đại cục sẽ phải rơi vào cái kia thúc cháu hai trong tay của người. Đại ca bên kia cái kia mặc bạch đi liễu chính là Diệp Băng. Hàn Nguyệt quốc chủ huynh đệ hai người bên này, đợi đến Tiêu Chính Minh vào chỗ sau đó, một bên Tiêu Đình đã là đưa tay hướng phía cái nào đó phương chỉ, hắn ngược lại là biết mình vị đại ca kia có thứ gì chú ý điểm, cho nên trực tiếp liền mà tới. Diệp Băng. Thuận Tiêu Đình ngón tay nhìn lại, Tiêu Chính Minh tự nhiên là trước tiên thấy được thiếu niên mặc áo trắng kia, hắn trong mắt lướt qua một vòng phức tạp tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói thật, đoạn thời gian này đến nay mặc dù Tiêu Chính Minh không hỏi quân chính sự tình, thế nhưng là Diệp Băng cái tên này nhưng vẫn là thỉnh thoảng truyền vào trong thai của hắn, làm cho hắn không khỏi dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Làm Hàn Nguyệt đế quốc trưởng không giả, Tiêu Chính Minh cũng không phải những cái kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thiếu niên áo trắng kia mặc dù nhìn bất quá 15-16 tuổi, tu vi cũng chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực, nhưng hắn hay là từ cái này ấn tượng đầu tiên bên trong, nhìn ra Diệp Băng trên thân một ít cũng không rõ ràng chỗ đặc thủ. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 371. Diệp Băng tiểu hữu, đã lâu không gặp. Chương 371. Diệp Băng tiểu hữu, đã lâu không gặp. Mặc dù Tiêu Đình là tại hướng Tiêu Chính Minh giới thiệu Diệp Băng, bất quá đôi mắt của hắn bên trong lại là hiện lên một tia không muốn người biết âm trầm, xem ra là biết ngày hôm trước phát sinh sự tình. Dù sao Tiêu Đình cùng Tiêu Khải đã sớm là cá mẹ một lứa, Diệp Băng bắt Tiêu Khải mặt mũi, liền coi như là đem bọn hắn cái này nhất hệ đều không để vào mắt, chỉ là lúc này, hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài thôi. Trước nhìn Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí biểu hiện ra đi. Đem ánh mắt từ Diệp Băng trên thân thu hồi, Tiêu Chính Minh cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn, dù sao nói cho cùng, vậy cũng chỉ là một cái hàn thiết quân tướng quân thôi, cho dù có đánh giết thủy nguyên thương chiến tích phía trước, tại hắn cái này thiên vương cường giả trước mặt, cũng vẫn là rất không đáng chú ý ken ken ken. Tại Tiêu Chính Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, chú khí sư công hội này lầu 2 trong đại sảnh, vang lên theo một trận trung ngâm thanh âm, sau đó một bộ đối Diệp Băng mà nói cũng không quá mức xa lạ thân ảnh giản mua từ bệ đá hậu phương chậm rãi đi ra, chính là chú khí sư công hội Đường Kim hội trưởng Khổng Thạch. Chú khí sư công hội lệ thuộc vào Huyền Băng đảo chú khí thần điện, đừng nhìn Khổng Thạch chỉ là một tên nửa bước tiên vương cường giả, nhưng thân phận địa vị của hắn so với Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh đến lại cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn ở tại phía trên. Tiêu Chính Minh mạnh hơn, cũng liền chỉ là ở ngoài băng vực này xương hùng thôi. Chú khí sư công hội tại Hàn Nguyệt thành phân bộ, có lẽ thực lực tổng hợp cũng không như Hàn Nguyệt hoàn thất, nhưng cho tới nay, vị này quốc chủ bệ hạ đều khách khí với chú khí sư công hội có thừa, lại không chút nào vô duyên vô cớ đắc tội. Ha ha, cảm tạ các vị cổ động, hôm nay khổng mỗ liền đều xấu. Đi đến bệ đá chính giữa, Khổng Thạch cười ha ha một tiếng, bất quá lời vừa nói ra về sau, vô luận là tam đại gia tộc gia chủ, hay là Tiêu Khải Tiêu Bất Thông, thậm chí là bên kia Tiêu Chính Minh huynh đệ, đều muốn chắp tay đáp lại. Dứt bỏ Khổng Thạch cái kia cường đại chú khí thần điện bối cảnh không nói, người này là hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư, một tay thuật đúc khí không nói độc bộ bên ngoài băng vực, chí ít tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, tuyệt đối là số 1, không người có thể đưa ra phải. Không thấy được những cái kia giống Vân Hỏa Sơn loại này thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng là tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khổng Thạch sao? Một chút chú khí sư này chính là muốn từ Khổng Thạch loại này linh giai chú khí sư đúc khí thủ pháp bên trong đạt được một tia đột phá đến linh giai chú khí sư càng ngộ, loại cơ hội này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Băng tiểu hữu, đã lâu không gặp. Cùng Tiêu Chính Minh bọn người đánh qua ánh mắt chào hỏi sau đó, Khổng Thạch tầm mắt lại là đột nhiên rơi xuống một cái thiếu niên áo trắng trên thân, mà lại trong miệng nói như vậy, làm cho giữa sân không ít người đều là giật nảy cả mình. Phải biết thân phận của Khổng Thạch thế nhưng là cùng Hàn Nguyệt quốc chủ ngồi ngang hàng, mà lại đúc khí một đạo tại đại lục nhất là nổi tiếng, nếu như một tên linh giai cấp thấp chú khí sư cùng một tên nửa bước thiên giai phổ thông người tu luyện, bày ở trước mặt để một cái gia tộc tới chọn mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Mà dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư, tại toàn bộ bên ngoài băng vực cũng không nhiều gặp, thậm chí là một chút nhỏ yếu đế quốc, cho dù là chú khí sư phân hội trưởng, cũng chưa chắc đạt đến linh giai chú khí sư cấp độ. Như vậy Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại, đối cái kia Hàn Nguyệt quốc chủ cũng chỉ là ánh mắt ra hiệu nhẹ gật đầu, vậy mà đối một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên trịnh trọng mở miệng, cái này khiến được một chút tự nhận là quen thuộc Diệp Băng gia tộc chi chủ bọn họ, lại một lần nữa cảm thấy cái kia trên người thiếu niên nhiều vô số bí ẩn. Có lẽ cũng chỉ có Nghiêm Phong tần được, có thể là bên kia chú khí doanh trưởng Vân Hòa Sơn, mới có thể đại khái đoán ra một ít gì đó tới. Dù sao lúc trước Diệp Băng tại Hàn Thiết quân chú khí doanh đúc khí biểu hiện, thật sự là kinh diễm rất nhiều người, làm cho Khổng Thạch hội trưởng tại chỗ liền bắt đầu đảo người. Có thể cho dù là dạng này, Vân Hỏa Sơn cũng có chút không thể lý giải, một cái chỉ là rèn đúc ra thiên giai cấp thấp vũ khí thiên tài chú khí sư, làm sao có thể đạt được một tên linh giai chú khí sư, hay là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân như vậy ưu ái. Khổng Thạch hội trưởng nhận biết Diệp Băng. Ở giữa trong ghế, Tiêu Chính Minh cau mày, giống ban đầu ở chú khí doanh phát sinh những chuyện nhỏ nhặt kia, hắn căn bản cũng không biết, cho nên cũng không rõ ràng chính mình trong Hàn Thiết quân, vậy mà ra như thế một cái đúc khí yêu nghiệt. Nghe nói là Diệp Băng ngẫu nhiên tại chú khí doanh đúc khí thời điểm, bị trải qua Khổng Thạch hội trưởng nhìn thấy, hẳn là có một ít không tầm thường đúc khí thiên phú. Tiêu Đình ngược lại là có chỗ nghe thấy, bất quá lấy thân phận của hắn, đối với dạng này sự tình cũng là nghe qua liền coi như, lúc này nhớ lại, lời nói ra, cũng ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc. Khổng Thạch thế nhưng là có thể cùng huynh đệ bọn họ hai người bình khởi bình tọa tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết tại cái này trước mặt mọi người đối một tên thiếu niên coi trọng như thế à, hẳn là ở trong đó còn có một số không muốn người biết đồ vật sao. Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Đình đều không phải là chú khí sư, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng hôm đó tại chú khí doanh, Diệp Băng biểu hiện ra đúc khí thiên phú đến cùng là như thế nào kinh thế hai tục. Bây giờ lại qua lâu như vậy, Khổng Thạch thật đúng là không rõ rõ thiếu niên kia lại có loại điều nào tiến bộ. Đối với Khổng Thạch đột nhiên đối với mình mở miệng, Diệp Băng cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn hôm nay chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng không ngờ cái này thuật đúc khí biểu hiện ra còn chưa bắt đầu. Toàn bộ lầu hai đại sảnh chú ý điểm, vậy mà tất cả đều chuyển đến trên người mình. Thấy thế Diệp Băng không khỏi cười khổ, nguyên bản địch nhân của mình liền đã đủ nhiều, lần này không phải vì chính mình kéo càng nhiều cừu hận sao? Cái gọi là đồng hành tương kinh, ở đây không ít người đều là có mặt mũi chú khí sư, ngươi một cái tuổi trẻ tiểu tử như vậy làm náo động, không thiếu được sẽ bị người ghen ghét trong lòng. Nhưng Diệp Băng cũng không phải loại người sợ phiền phức, cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, liền Tiêu Khải Tiêu Bất Thông cũng dám đối đầu hắn, há lại sẽ để ý những cái kia ánh mắt khác thường. Lập tức bất động thanh sắc hướng phía Khổng Thạch chắp tay, lấy đó đáp lại. Ha ha, Diệp Băng tiểu hữu thuật đúc khí bất phàm, đợi lát nữa nếu là ta có cái gì chỗ thiếu sót, nhất định phải vạch đến a. Nhưng mà Khổng Thạch tiếp xuống hai câu nói, lại là lần nữa kinh điệu một chỗ cái cằm, tất cả mọi người là sững sờ đem ánh mắt tại Khổng Thạch cùng Diệp Băng trên thân quét tới quét lui, hoàn toàn không biết lời ấy từ đâu mà lên. Đối với Khổng Thạch mới vừa rồi cùng Diệp Băng chào hỏi câu nói đầu tiên, nếu như nói đám người chỉ là khiếp sợ lời nói, cái kia giờ phút này chính là kinh hãi, đương nhiên, còn có một số xem thường. Phải biết Khổng Thạch thế nhưng là hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư a, hắn rèn đúc đi ra hạ phẩm linh khí, chỉ sợ giữa sân đại đa số người liền nhìn cũng không nhìn từng tới. Cho dù là một chút đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư, việc này cũng chỉ là ôm học tập thái độ, muốn nói chỉ ra chỗ sai, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng có suy nghĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như là Diệp Băng chính mình nói ra muốn chỉ ra chỗ sai Khổng Thạch thuật đúc khí mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị đám người nước bọt bao phủ lại, nhưng hết lần này tới lần khác lời ấy là từ Khổng Thạch chính mình nói, đám người trăm bề không được giải sau khi, lại không biết nên tìm lời gì đến phản bác, thật sự là xoắn xuýt cực kỳ. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 372. Hắc Mãng Xương Viêm chương 372, Hắc Mãng Xương Viêm hội trưởng cái này nâng người cũng bưng lấy quá mức à. Chú khí sư công hội sở thuộc, đại trưởng lão Luyện Dũng như mày, đối với hội trưởng đại nhân cử động rất là không hiểu, hắn ngược lại là biết lần này cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra, ở mức độ rất lớn là bởi vì Diệp Băng, nhưng cũng không thể nâng đến loại trình độ này à. Nói thật đối với Diệp Băng, Luyện Dũng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, ngày đó đấu giá hội chính là hắn chủ trì, cuối cùng cũng là bị Diệp Băng vạch cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cận chứa kích động, làm cho chú khí sư công hội mặt mũi mất hết. Tại dưới tình huống như vậy, Luyện Dũng tự nhiên không tốt biểu hiện ra bất mãn của mình, lại bởi vì hội trưởng đối Diệp Băng ưu ái, cho nên hắn chỉ có thể đem cái này một phần đố ván mạnh dằn xuống đáy lòng. Nhưng là bây giờ, đường đường hội trưởng đại nhân lại muốn cầu một tên 15-16 tuổi thiếu niên đến chỉ ra chỗ sai thuật đúc khí, đây chẳng phải là nói bọn hắn một chút chú khí sư công hội này các trưởng lão tất cả đều không kịp nổi cái kia Diệp Băng. Hội trưởng hẳn là muốn kéo lũ thiếu niên kia, dùng chút không tầm thường thủ đoạn, cũng coi như hợp tình hợp lý. Bên cạnh một tên chú khí sư công hội trưởng lão rõ ràng tương đối lý tính, chỉ bất quá đang nói ra lời này thời điểm, hắn tầm mắt cũng không hề rời đi qua thiếu niên mặc áo trắng kia, tựa hồ muốn từ trên thân nó nhìn ra đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà để hội trưởng đại nhân coi trọng như thế. Đối với người khác, thời khắc này Diệp Băng không thể nghi ngờ có chút dở khóc dở cười, mặc dù nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật hắn, lý luận kinh nghiệm chưa hẳn liền ở dưới Khổng Thạch, thế nhưng là đúc khí một đạo coi trọng chính là nhiều hơn thực tiễn luyện tập, điểm này hắn coi như còn kém rất rất xa Khổng Thạch. Ha ha, lẫn nhau học tập, lẫn nhau học tập. Bị vô số ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, mà lấy Diệp Băng ra mặt dày, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho sắc mặt của mọi người không khỏi càng thêm cổ quái. Gia hỏa này, liền khiêm tốn cũng không biết sao. Nhất là Tiêu Khải bên cạnh Tiêu Bất Thông, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nguyên bản liền không quen nhìn Diệp Băng hắn, lần này là càng thêm nhìn hắn không vừa mắt. Theo lẽ thường mà nói người bình thường tại nghe được lời như vậy lúc, đều sẽ khiêm tốn một phen, dù là hắn thực lực đúng là muốn so đối phương mạnh, hết lần này tới lần khác thiếu niên áo trắng kia vậy mà nói ra lẫn nhau học tập lời như vậy, chẳng lẽ hắn thật cho là mình thuật đúc khí, có thể chỉ đạo chú khí sư công hội hội trưởng. Nhìn xem a. Tiêu Khải tự nhiên cũng là đối Diệp Băng không có hảo cảm gì, nhưng giờ phút này chỉ là mặt tâm trầm, cũng không có phát tác, dù sao nơi này là chú khí sư công hội, quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng tại, còn chưa tới phiên hắn đến phát hào làm chủ. Đạt được Diệp Băng đáp lại, Khổng Thạch rốt cục không nói gì nữa, nói nhảm thấy hắn ống tay áo bung lên, sau đó một đống lớn lẻ loi trùng quy đồ vật, chính là bày đầy hắn quanh người chi địa, nhìn hẳn là đúc khí vật liệu. Muốn bắt đầu. Thấy Khổng Thạch động tác, giữa sân tất cả mọi người nhất thời đều đem vừa rồi nhạc đệm cấp quên đến sau đầu, bọn hắn việc này mục đích thực sự chính là vì kiến thức vị này chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân cường hoành thuật đúc khí, có thể không thể bỏ qua dù là bất kỳ một cái nào chi tiết. Bước đầu tiên, tế luyện viêm trận. Tại một ít đê giai chú khí sư thì thảo âm thanh bên trong, lấy ra đúc khí tài liệu Khổng Thạch, hai tay rối ra, ngay sau đó từng đạo màu đen hỏa quang từ thứ năm chỉ ở giữa quét sạch mà ra, làm cho một chút cách khá gần người đều là cảm nhận được một vòng nóng bỏng. Khổng Thạch hội trưởng cái này đúc khí chi hỏa nhìn rất không bình thường a. Diệp Băng bên cạnh, Tần Nhược nhìn chăm chú lên những cái kia hỏa diễm sợi tơ, mặc dù nàng thực lực thấp, có thể ra thân tần ra, kiến thức cũng tứ bất phàm, từ loại kia nóng bỏng lực lượng phía dưới, nàng rõ ràng là phát hiện một chút không tầm thường. Quả thật không tệ. Diệp Băng nhẹ gật đầu, hắn cố nhiên là có được tam đại liệt viêm yêu nghiệt, bất quá đối với đại lục phía trên một ít cường hoành hỏa diễm, hắn cũng là biết sơ lược, chí ít Khổng Thạch giờ phút này tế luyện viêm trận đúc khí chi hỏa, chỉ sợ cũng đạt đến linh giai cấp thấp cấp độ. Khổng Thạch hội trưởng đúc khí chi hỏa, hắc mãng sư viêm. Đối với những này từ bên ngoài đến người, giống luyện dũng cái này chờ chú khí sư công hội các trưởng lão, không thể nghi ngờ đối ngọn lửa màu đen kia nội tình biết được càng rõ ràng hơn. Cái gọi là hắc mãng xương viêm chính là một cái hắc xương mãng tại đột phá đến lục giai cấp độ sau đó, thể nội tự nhiên mà tạo ra một loại đặc thù thú hỏa, loại hắc mãng xương viêm này dùng để làm chú khí sư đúc khí chi hỏa, đó là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì đồng dạng hỏa diễm, vậy khẳng định là hỏa thuộc tính chiếm cứ chủ đạo, mà hắc mãng xương viêm bên trong lại là có một tia lạnh thuộc tính, cái này cùng lúc trước trên đấu giá hội thủy lam diễm có chút tương tự, nhưng cả hai tuyệt không thể so sánh nổi. Lục giai yêu thú, cái kia đã là tương đương với nhân loại thiên băng lực cường giả, loại tầng thứ này yêu thú thậm chí có thể cách mặt đất phi hành, cũng không biết chỉ có nửa bước thiên giai Khổng Thạch, đến cùng lại như thế nào đạt được hắc mãng xương viêm này. Những vật này đã không thể kiểm tra cứu, mà tại Khổng Thạch tế ra hắc mãng xương viêm sau đó, một cái cực kỳ phức tạp huyền bí viêm trận, liền tại hắn mười ngón rung động ở giữa chậm rãi thành hình. Một chút đê giai chú khí sư môn khẩu bên trong nói lẩm bẩm, hiển nhiên là tại nhớ kỹ cái này viêm trận tế luyện chi pháp, cái này đối với bọn hắn thuật đúc khí, hẳn là có trợ giúp thật lớn. Có thể nói từ đây cắt ra bắt đầu, Khổng Thạch lần này thuật đúc khí biểu hiện ra, liền coi như là chính thức bắt đầu, mà đối với bước đầu tiên tế luyện viêm trận, Diệp Băng tự nhiên là không có cái gì tốt chỉ ra chỗ sai. Nhất là nhìn thấy Khổng Thạch tế luyện cái này linh giai cấp thấp viêm trận, như là nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui thời điểm, Diệp Băng không khỏi ở trong lòng cảm thấy không bằng, thực tiễn loại bậc này, đúng là cần phải luyện tập nhiều hơn, lúc này mới có thể quen mà sinh đúng dịp. Đúc khí bước đầu tiên tế luyện viêm trận, khẳng định cũng là có thất bại tỷ lệ, cũng tỉ như hôm đó Diệp Băng đi đến chú khí doanh, nhìn thấy cái kia Tôn Đồng, cũng là bởi vì tế luyện viêm trận thất bại, mà giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Làm linh giai cấp thấp chú khí sư, Khổng Thạch đương nhiên sẽ không có dạng này sai lầm, cho nên nhỏ thời gian nửa nén hương đi qua, một tòa tản ra đen kịt hỏa diễm viêm trận chính là thành hình, cái kia trong đó phát ra một loại nào đó khí tức, để không ít người tu luyện cấp thấp đều là lòng sinh nghiêm nghị. Viêm trận tế luyện, mục đích lớn nhất chính là để chú khí sư đúc khí chi hỏa đạt tới một cái càng tăng mạnh hơn hoành trình độ, cho nên giờ phút này cái kia hắc hỏa viêm trận uy lực, tất nhiên sẽ so hắc mãng xương viêm bản thân càng lớn hơn mấy lần, đối với tiếp xuống dung luyện vật liệu, cũng có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Bước đầu tiên sau đó, liền nên là dung vật, Khổng Thạch cũng không có dây dưa dài dòng, tại viêm trận thành hình về sau, hắn bắt lấy bên cạnh một cái kim quang lóng lánh phảng phất viên cầu một dạng đồ vật, trực tiếp đầu nhập vào viêm trong trận. Bạch, màu đen ngọn lửa cuốn một cái, đối với viên cầu màu vàng này dung luyện, liền chính thức bắt đầu, chỉ bất quá coi như Khổng Thạch có được linh giai cấp thấp hắc mãng xương viêm, cũng còn kém rất rất xa Diệp Băng thần vật liệt viêm, cho nên cái này dung vật một bước, nhất định là buồn kẻ mà dài dằng dặc. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 373. Thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra. Chương 373, thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày một đêm. Đúc khí một đạo nhất là tốn thời gian, chính là bước thứ hai dung vật, bởi vì một chút cực kỳ cứng rắn đúc khí vật liệu, cho dù là có được cường hoành hóa diễm, cũng phải cần thời gian không ngắn mới có thể đem dung luyện trở thành vật liệu tinh hoa. Không phải mỗi người đều có giống Diệp Băng như vậy có được liệt viêm, đây cũng là lúc trước Khổng Thạch tại nhìn thấy hắn dung vật tốc độ thời điểm, sinh ra cực độ kinh diễm nguyên nhân chỗ tồn tại, đó là mỗi một cái chú khí sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Cho nên nói Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp hắc mãng xương viêm mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là hao tốn một ngày một đêm thời gian, mới đưa rất nhiều đúc khí vật liệu từng cái dung luyện hoàn tất, đây là hắn vẹn vẹn thất bại một lần tình huống dưới, nếu là thất bại lại nhiều một chút, chỗ tốn hao thời gian liền sẽ không vẹn vẹn lần ấy. Đối với cái này bước thứ hai dung vật, Diệp Băng tự nhiên cũng không có cái gì tốt chỉ ra chỗ sai, hắn biết coi như mình có được liệt viêm, một bước này cũng chưa chắc có thể so với Khổng Thạch làm được càng tốt hơn, nhiều nhất là tốn hao thời gian ngắn hơn mấy lần thôi. Bước thứ hai dung vật hoàn thành, tiếp xuống chính là ngưng vật, đó là muốn đem những này dung luyện qua đúc khí vật liệu tinh hoa đều ngưng hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một kiện vũ khí khí phôi, sau đó tiến vào tôi thép một bước. Mặc dù ngưng vật chỉ là đúc khí quá trình bước thứ ba, nhưng lại là trọng yếu nhất một bước, cũng là một bước khó khăn nhất, bởi vì những cái kia đúc khí vật liệu tinh hoa rất có thể thuộc tính không giống nhau, một cái sơ sẩy, thế nhưng là sẽ vật liệu hủy hết. Mà lại ngưng vật thứ tự trước sau cũng không hoàn toàn giống nhau, một chút lẫn nhau bài xích vật liệu tinh hoa, tại cùng mặt khác tinh hoa ngưng hợp sau đó, có lẽ liền sẽ cùng nguyên bản bài xích tinh hoa cùng nhau ngưng ở cùng một chỗ, đây cũng là có nhất định khảo cứu. Trên thực tế lần này không thạch đúc thành vũ khí, cũng là hắn lần thứ nhất rèn đúc, không biết là ra ngoài một loại gì mục đích. Tóm lại hắn cũng không sợ tại cái này trước mặt mọi người thất bại, lại có lẽ là thật muốn nhìn một chút thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng có thể hay không nhìn ra thứ gì. Ừm. Mà khi Diệp Băng nhìn chăm chú lên khổng thạch khống chế viêm trận, đã đối với hắn bên trong hai đoàn vật liệu tinh hoa tiến hành ngưng hợp thời điểm, không khỏi nhíu mày, tựa hồ là có một ít gì đó không nghĩ ra. Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, tại khổng thạch đem cái này hai đoàn tinh hoa dần dần dùng viêm trận dựa sát vào thời điểm, đôi mắt của hắn chỗ sâu mịt mờ lướt qua một vòng tinh quang, nhìn tốc độ kia, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì bình thường. Khổng thạch hội trưởng chờ một chút. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên Diệp Băng, cuối cùng rốt cục vẫn là mở miệng lên tiếng, chỉ là hắn không nghĩ ra là, lấy khổng thạch thuật đúc khí, tại sao phải phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhìn rất có một chút chuyện ẩn ở bên trong. A Diệp Băng đột nhiên xuất hiện lên tiếng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị người ném vào một tảng đá lớn, đem giữa sân an tĩnh bầu không khí trong nháy mắt liền đánh thức, thẳng đến lúc này, rất nhiều nhân tài cảm thấy cổ của mình có chút đau nhức. Thật sự là một ngày một đêm này quan sát khổng thạch thuật đúc khí, bọn hắn rất nhiều người đều là không có hoạt động qua, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, cũng không dám có chút lên tiếng quấy rầy. Đặt tới bản mệnh băng lực có thể là địa băng lực cấp độ người tu luyện, một đêm không ngủ dễ vốn là không có gì ghê gớm lắm, có thể liền tại bọn hắn nhìn không chuyển mắt quan sát khổng thạch thuật đúc khí thời điểm, cái kia đột nhiên trầm giọng, lại là làm cho bọn hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến thanh âm chuyển đến địa phương. Là Diệp Băng. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người sẽ không đối đạo kia thanh âm chủ nhân có quá nhiều lạ lẫm, chính là gần nhất tại Hàn Nguyệt Đế quốc tên tuổi như mặt trời ban trưa Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng, từng đánh chết thủy tinh thống soái loại người hung ác. Chỉ là đám người không nghĩ ra là, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Diệp Băng tại sao lại đột nhiên phát ra như thế một thanh âm, cái kia cái gọi là chờ một chút thật chẳng lẽ là đối với Khổng Thạch hội trưởng nói sao? Nhưng vì cái gì lại phải đợi một cái? Trên thực tế vừa rồi Khổng Thạch muốn ngưng hợp cái kia hai đạo vật liệu tinh hoa, rất nhiều đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề, chí ít tại bọn hắn đúc khí thủ đoạn bên trong, chưa từng có đem cái này hai đạo vật liệu tinh hoa trước hết nhất dung luyện tật xấu. Thế nhưng là bởi vì đối Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí sùng bái mù quáng, cho dù là giống chú khí doanh trưởng Vân Hòa Sơn, có thể là cái kia bên cạnh một chút đạt tới thiên giai đỉnh phong cấp độ chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ, tất cả đều không có phát ra chất vấn thanh âm, ngược lại là bị một thiếu niên 15-16 tuổi gọi ra. Diệp Băng, Khổng Thạch hội trưởng ngay tại chú khí sư, ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Ngồi tại nơi nào đó nhị hoàng tử Tiêu Khải, trong mắt lóe lên một tia thần sắc chán ghét, thân là Hàn Thiết quân thống soái, Diệp Băng nghiêm chỉnh mà nói chính là thuộc hạ của hắn, cho nên tại thời khắc này hắn lên tiếng quát. Ta nói ngươi tiểu tử, sẽ không phải đem Khổng Thạch hội trưởng một lời nói khách sáo coi là thật, thật sự coi chính mình có thể chỉ điểm Khổng Thạch hội trưởng đi. Có Tiêu Khải mở miệng, một bên Tiêu Bất Thông cũng là bỏ đá xuống giếng, cái này một sướng một họa lời nói, làm cho đám người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt đều tràn ngập xem thường. Xem ra tất cả mọi người từ Tiêu Bất Thông trong giọng nói, cho rằng Diệp Băng là quá mức không biết tự lượng sức mình, vậy mà thật vào lúc này mở miệng chỉ ra chỗ sai lên Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí tới. Một cái đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư, lại làm sao có thể tại cái này ngưng vật bước đầu tiên liền xuất hiện sai lầm. Ý nghĩ thế này căn bản liền tồn đều không có tồn tại qua những ngày vây xem người tu luyện trong lòng, chí ít tại đúc khí một đạo bên trên, Khổng Thạch hội trưởng chính là cái này Hàn Nguyệt Đế quốc đỉnh phong. Liền chúng liền ở giữa trong ghế quốc chủ Tiêu Chính Minh, cũng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nếu như đó thật là một cái có một chút danh khí, liền như thế không coi ai ra gì tiểu gia hỏa, vậy hắn thực sự phải thật tốt xem kỹ một cái làm tiếp phán đoán. Ta nói các ngươi dù sao cũng là thiên giai cấp độ trở lên chú khí sư, chẳng lẽ ngay cả thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra à? Cảm thụ được bốn phía xem thường tầm mắt, Diệp Băng trên mặt phảng phất là lộ ra một tia cực độ không thể tưởng tượng nổi, trong miệng lời nói ra, làm cho mấy cái đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư không khỏi như có điều suy nghĩ. Chỉ là người như vậy bất quá số ít mấy cái, thậm chí liền xem như đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư bên trong, cũng có nhìn Diệp Băng không vừa mắt, thì như nói cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lô Tinh. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch hội trưởng, lại còn sẽ sai lầm. Ngươi là muốn cười rơi chúng ta răng hàm a? Lô Tinh cùng cơ gia gia chủ cơ Như Long tự nhiên là cùng quan hệ mật thiết. Hôm đó tại chú khí sư công hội giao tiếp trong sảnh, hắn cũng là tận mắt nhìn đến cơ gia là như thế nào bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất, cho nên luôn từ bên trong cực điểm điểm ai. Lời vừa nói ra, trong sảnh đại đa số người đều là khẽ gật đầu, bởi vì thành như Lỗ Tinh lời nói, tại trong lòng của bọn hắn, linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch là vĩnh viễn sẽ không sai, cho dù là hắn hành vi lại hoang đường, cũng nhất định có đạo lý của mình, không cho phép người khác chất vấn. Cồn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 374. Chẳng lẽ là cố ý? Chương 374. Chẳng lẽ là cố ý? Ngươi thật là thiên giai đỉnh phong chú khí sư, không phải là gạt người a? Nhưng mà Lỗ Tinh tự nhận đắc ý, còn trong lúc vô hình bố Khổng Thạch một cái mông ngựa lời nói, lại chỉ là đổi lấy Diệp Băng càng thêm kỳ quái sắc mặt. Câu hỏi như vậy, đã là đang chất vấn hắn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư tiêu chuẩn. Đại lục phía trên mỗi một cái có phẩm giai chú khí sư, đều không phải dựa vào tự phong, cái kia cần đi qua chú khí sư công hội cực kỳ nghiêm khắc đẳng cấp khảo hạch, cuối cùng mới có thể phát xuống tương ứng phẩm giai chú khí sư huy chương. Cái này cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, đây chính là đường đường chính chính từ nơi này chú khí sư công hội khảo hạch đẳng cấp, lúc này lại bị Diệp Băng như vậy trắng trợn địa chất nghi, tức giận đến hắn kém chút một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện tới. Hừ, bất quá lấy thân phận của Lỗ Tinh, tự nhiên cũng không có khả năng ở thời điểm này trực tiếp xuất thủ thu thập Diệp Băng, mắt thấy đám người ánh mắt cổ quái đều nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt đứng dậy, hung hăng xốc lên chính mình áo bào. Đúng là thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Tại Lỗ Tinh xốc lên áo bào sau đó, một chút mắt sắc hạng người đều là thấy được bề ngoài bảo phía dưới ngực một viên màu đen huy chương, đó chính là đại biểu thiên giai đỉnh phong chú khí sư phẩm giai, nhìn ra hỏa này xác thực không phải chỉ là hư danh hạng người. Nếu là thiên giai đỉnh phong chú khí sư, ánh mắt kia vì sao như vậy kém đâu? Chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua, hỏa lưu kim không thể cùng xương một cùng một chỗ ngưng hợp sao? Nào biết được liền xem như thấy được Lỗ Tinh thiên giai đỉnh phong chú khí sư huy chương, Diệp Băng trên mặt vẫn như cũng là cái kia một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc, mà phía sau nói ra một câu, làm cho không ít trong sảnh chú khí sư đều là như có điều suy nghĩ, cũng không còn vừa rồi vẻ khinh bỉ. Hỏa lưu kim ngũ hành thuộc tính kim, xương một ngũ hành thuộc mộc sinh kim, kim khắc mộc, nếu như đem hai thứ đồ này xen lẫn trong cùng một chỗ ngưng hợp, hỏa lưu kim cố nhiên là có thể bảo vệ đến, nhưng là cái kia xương mộc chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Tựa hồ là cảm thấy những người này kiến thức quá kém, liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu, cho nên Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh đã dừng lại động tác không thạch, những lời này cũng coi như đem hắn vừa rồi sở dĩ lên tiếng nguyên nhân nói ra. Trên thực tế hỏa lưu kim cùng xương mộc đều cũng không phải là quá mức hiếm thấy đúc khí vật liệu, rất nhiều vũ khí gen đúc đều biết dùng đến hai thứ đồ này, mà trước đây chú khí sư đúc khí là tuyệt đối không có khả năng đem hỏa lưu kim cùng xương một cái thứ nhất cùng nhau ngưng. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là vừa rồi Diệp Băng nói tới những thứ kia, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc đó là mọi người đều biết sự tình, đem hai loại thuộc tính đúc khí tinh hoa tương dùng, một thuộc tính xương mộc, tuyệt đối sẽ bị hỏa lưu kim khắc chế đến xít sao, cho nên hắn mới nói đây là một cái dễ hiểu đạo lý. Hết lần này tới lần khác đơn giản như vậy đồ vật, không chỉ có là Khổng Thạch không có chú ý tới, những này vây xem thiên giai chú khí sư bọn họ, vậy mà cũng là làm như không thấy, đây quả thực liền lật đổ Diệp Băng đối chú khí sư lý giải, vô ý thức cho rằng chú khí sư công hội đẳng cấp khảo hạch đều có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là Diệp Băng làm sao biết, Khổng Thạch làm như vậy có chính mình nguyên nhân, mà những ngày kia giai chú khí sư thậm chí là thiên giai đỉnh phong chú khí sư bọn họ, chưa hẳn liền nhìn không ra, chỉ là bởi vì đối Khổng Thạch thuật đúc khí mù quáng tín nhiệm, lúc này mới không có lên tiếng thôi. Cái này, lúc này như vậy dễ hiểu đạo lý bị Diệp Băng trước mặt mọi người bật đến, đại đa số chú khí sư đều cảm thấy mình mặt bị đánh được đau nhức, chỉ có số ít đối Diệp Băng có đoán ý chú khí sư, vẫn như cũ toàn cơ bắp không muốn thừa nhận. Coi như ngươi nói đúng, Khổng Thạch hội trưởng đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư, chẳng lẽ sẽ không rõ cái đạo lý sao này? Cần ngươi cái này nho nhỏ thiếu niên đến chất vấn. Nói chuyện vẫn như cũng là cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, mà hắn lời nói này nói ra miệng sau đó, quả nhiên là để một chút tâm tình của người ta dễ chịu chút, thầm nghĩ đây chính là Khổng Thạch hội trưởng a, làm sao sẽ không rõ kim một tương khắc, hắn làm như vậy, nhất định có chính mình đạo để ý, cho nên khi này một khắc, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển đến Khổng Thạch trên thân, muốn nhìn vị chú khí sư công hội này hội trưởng, đến cùng sẽ giải quyết như thế nào hỏa lưu kim cùng xương. Một tương khắc vấn đề. Sau đó, đám người liền thấy Khổng Thạch quay đầu nhìn chằm chằm cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia mịt mờ âm trầm, tựa hồ là đối một thứ gì đó quá mức bất mãn. Lỗ Tinh, so sánh ngươi thuyết pháp, chính mình biết trí lý cũng không trọng yếu, ngược lại là đối một ngoại nhân mù quáng tín nhiệm, mới là ngươi đối đúc khí một đạo lòng tin nơi phát ra rồi. Nhìn chăm chăm Lỗ Tinh Khổng Thạch, cuối cùng lại là nói ra như thế một phen đến, làm cho vị này cơ gia thủ tịch chú khí sư giật mình trong lòng, tựa hồ có một loại vỗ ngông ngựa đến chân ngựa bên trên cảm giác. Vừa rồi Lỗ Tinh sở dĩ nói cái kia mấy câu, cố nhiên là muốn nhằm vào Diệp Băng, nhưng cũng có chút ít vỗ Khổng Thạch mông ngựa ý tứ, mà lại hắn tin tưởng lấy vị này đúc khí thực lực, tuyệt sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đường đường tiên giai đỉnh phong chú khí sư, đối với mình có chỗ hoài nghi đồ vật cũng không dám lớn mật thừa nhận, ta nhìn ngươi tương lai thành tựu đã là cực kỳ có hạn. Dù sao Lỗ Tinh chính là một ngoại nhân, Khổng Thạch đồng thời sẽ không quá mức phận, thở dài một cái sau đó, đem đầu chuyển đến chú khí sư công hội cái kia một bên, lại hỏi, các ngươi đâu? Cũng cùng cái kia Lỗ Tinh một dạng, cho là ta người hội trưởng này, mãi mãi cũng sẽ không sai lầm sao? Khổng Thạch trong mắt có một loại không che giấu chút nào thất vọng, hắn dụng tâm lương khổ, muốn dùng phương pháp như vậy để tăng lên hôm nay đến đây quan sát người thuật đúc khí, muốn không đến cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi có can đảm phát biểu chỉ ra chỗ sai, muốn nói không thất vọng vậy khẳng định là giả. Chẳng lẽ hội trưởng ngươi ngưng hợp cái kia hỏa lưu kim cùng xương mục là cố ý? Nghe được Khổng Thạch đặt câu hỏi, đại trưởng lão luyện dũng phản ứng đầu tiên lập tức la thất thanh âm rơi xuống, sau đó hắn trên mặt không khỏi lướt qua một vòng khó nói nên lời lúng túng. Luyện dũng lời vừa nói ra, không chỉ có là chú khí sư công hội các đại trưởng lão, lầu hai đại sảnh trừ ra Diệp Băng bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên rất không tự nhiên. Rất rõ ràng Khổng Thạch vừa rồi phạm phải cái kia sai lầm cấp thấp, chính là cố ý làm như vậy, muốn thử một chút giữa sân có người hay không có thể nhìn ra được, nhưng mặc dù là như thế rõ ràng sai lầm, cho dù là có người ý thức được không ổn, cuối cùng cũng chỉ có một cái Diệp Băng có can đảm nói thẳng, đây chính là sinh sinh đánh mặt ra, nhất là cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, giờ phút này trên mặt càng là nóng bỏng đau, liền cũng không dám nhìn bên cạnh cơ như long âm trầm đến. Cực hạn tầm mắt, hắn biết, lần này không chỉ có là làm mất mặt chính mình, liền cơ gia mặt đều bị hắn ném sạch. May mà Lỗ Tinh mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói Khổng Thạch đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư sẽ không phạm sai, nhưng không ngờ trong nháy mắt hiện thực liền cho hắn một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem hắn cho phiến động, làm cho hắn hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, không còn tiếp nhận những cái kia ánh mắt khác thường. Chương 375. có vấn đề gì không? Chương 375, có vấn đề gì không? Muốn tại đúc khí một đạo bên trên đi được càng xa, ngoại trừ nghe theo sư tôn dạy bảo, càng cần hơn kiên trì bản tâm, nếu như ngay cả chính mình nhận định sự thật đều sẽ sinh ra dao động, như vậy cả đời này đều khó có khả năng đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Khổng Thạch trong giọng nói ẩn chứa một loại đặc thù cảm khái, nói xong lời nói này về sau, hắn nhưng lại đem ánh mắt tán thưởng chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, dù sao vừa rồi dám phát ra chất vấn, cũng liền như thế một người thôi. Làm chú khí sư công hội hội trưởng, Khổng Thạch không phải là không có nghĩ tới những người khác là khiếp sợ thân phận của mình cùng đúc khí đẳng cấp, lúc này mới không dám loạn thêm chất vấn, đơn từ một điểm này đi lên nói lời, Diệp Băng can đảm này cũng là số một á láo ra hỏa này. Nghe được Khổng Thạch lời nói, Diệp Băng không khỏi nhếch miệng, đồng thời cũng minh bạch giống vị này đồng dạng linh giai chú khí sư, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, nguyên lai chỉ là cố ý, trên thực tế đây cũng là Khổng Thạch cử hành lần này thuật đúc khí biểu hiện ra trong đó một loại mục đích, đó chính là kiên trì bản tâm, nhận định sự thật liền muốn thẳng tiến không lùi, cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, tối đa cũng chính là làm lại từ đầu thôi. Đúc khí một đạo tối kỵ do dự, dung vật ngưng vật cái này hai bước, bỏ qua cái kia thời cơ tốt nhất, rèn đúc đi ra vũ khí chỉ sợ cũng có khác biệt lớn, tại đúc khí thời điểm xoắn suýt không chừng, thậm chí sẽ để cho lần này đúc khí sinh sinh thất bại. Có thể nói Khổng Thạch chỉ là dùng một cái cực kỳ phương pháp đơn giản, liền để trong sân rất nhiều chú khí sư minh bạch một cái đạo lý đơn giản. Ở đây cũng không tất cả đều là giống lỗ tinh như thế lòng dạ nhỏ mọn hạng người, đỏ mặt lúng túng sau khi đã là đem đầu này đi lại, vẹn vẹn đầu này, hôm nay chuyến này coi như chuyến đi này không tệ. Đến mức một ít người sắc mặt âm trầm sau đó, nhưng lại không thể không đưa ánh mắt về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, tỉ như nói vừa rồi mở miệng nói chuyện qua Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Hồng, giờ phút này cùng cái kia lỗ tinh mở dạng, đều có một loại bị đánh mặt phiền muộn. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ra là liền liền những cái kia thân phận không tầm thường thiên giai đỉnh phong chú khí sư cũng không dám lung tung chất vấn Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí, cái này nho nhỏ thiếu niên đến cùng là giúp khí từ lâu tới, vậy mà như thế đã tính trước. Không có ai biết chính là học qua hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, liền xem như thực tiễn khả năng còn không sánh bằng Khổng Thạch, đối với một chút trên lý luận đồ vật lại đã vượt qua vị kia chú khí sư công hội hội trưởng. Chính là có tự tin như vậy cùng ánh mắt, Diệp Băng mới dám tại cái này trước mặt mọi người mở miệng, hắn không phải chất vấn Khổng Thạch, mà là đối trong lòng mình đồ vật có lòng tin, cuối cùng cũng chứng minh Khổng Thạch chỉ là mở một trò đùa, mà hắn Diệp Băng chất vấn cũng không có nửa điểm sai lầm. Trải qua một cái nho nhỏ nhạc đệm sau đó, Khổng Thạch cũng không có ra lại cái gì con tiêu thân, tiếp xuống ngưng vật làm từng bước, rất nhanh liền đi tới kế tiếp giai đoạn. Ngưng vật giai đoạn thứ nhất là 22 tương dung, giai đoạn thứ hai, dĩ nhiên chính là cùng nhau hòa vào nhau hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa, lần nữa dung hợp lại cùng nhau, mà lần này dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa, không thể nghi ngờ đã đạt đến bốn loại. Đây cũng là rất có coi trọng, bốn loại tinh hoa bên trong có hay không lẫn nhau bài xích đặc tính, lại có không thể trung hòa bổ sung đồ vật, cũng phải cần sớm coi là tốt. Chỉ bất quá đây cũng là Khổng Thạch lần thứ nhất rèn đúc dạng này vũ khí, cho nên khi cách đó không xa Diệp Băng nhìn thấy hắn đem bên trong hai kiện dung hợp lại cùng nhau đúc khí vật liệu tinh hoa, lợi dụng viêm trong trận đúc khí chi hỏa chậm rãi tới gần thời điểm, không khỏi lại nhíu mày. Chẳng lẽ lại là cố ý? Nghĩ đến lúc trước tình huống, Diệp Băng không khỏi cảm thấy khẽ động, quan sát một cái đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt, lại phát hiện tất cả mọi người tại toàn tâm toàn ý quan sát học tập, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cái kia, Khổng Thạch hội trưởng. An tĩnh lầu 2 trong đại sảnh, lần nữa truyền đến một đạo nghe có chút không thích hợp nghi thanh âm, mà lại đối với đạo thanh âm này, tất cả mọi người là dị thường quen thuộc, lập tức tận đều đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Đạo thanh âm này tự nhiên lại là Diệp Băng phát ra, bất quá lần này đám người ngược lại là không tiếp tục đối với hắn lộ ra cái gì vẻ khinh thường, dù sao lúc trước cái kia lỗ tinh thậm chí là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Hồng, đều là bị sinh sinh đánh mặt ra, chẳng lẽ tiểu tử này lại phát hiện cái gì không đúng sao? Liên tưởng lúc trước phát sinh một màn, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới Khổng Thạch nơi ở, chỉ là bọn hắn vừa mới sinh ra một ít suy nghĩ, chỉ thấy được Khổng Thạch hội trưởng cũng là một mặt mở miệng xoay đầu lại. Diệp Băng, thế nào? Mặc dù là tại chính mình đúc khí thời điểm bị người đánh gãy, thấy người nói chuyện là Diệp Băng thời điểm, Khổng Thạch cũng không có tức giận, dù sao lúc này giai đoạn thứ hai ngưng vật cũng không có bắt đầu, hay là có một chút lỗ hổng. Chỉ là Khổng Thạch nghi ngờ là, lần này mình cũng không có chơi thủ đoạn gì, cái kia hai đoàn ngưng hợp lại cùng nhau tinh hoa, cũng là nghiêm ngặt dựa theo khí phương bên trên miêu tả như vậy tiến hành ngưng hợp, chẳng lẽ cái này sẽ còn có vấn đề gì? Khổng Thạch hội trưởng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đang tiến hành ngưng hợp bốn loại đúc khí vật liệu tinh hoa, hẳn là linh cốc sa, phượng dương thạch, dương vi đằng cùng tiên tùng châm a. Diệp Băng tầm mắt đảo qua trong hắc hỏa viêm trận kia nào đó hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa, trong miệng nói ra, làm cho không ít vây xem chú khí sư bọn họ đều chậm rãi gật đầu, chí ít tại cái này phân rõ đúc khí vật liệu một đạo bên trên, Diệp Băng có lẽ cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Chính là, có vấn đề gì không? Khổng Thạch nhẹ gật đầu, đối với cái này bốn loại đúc khí vật liệu tinh hoa, hắn tự nhiên là mà biết quá sâu, chỉ bất quá hắn nghi ngờ trên mặt lại nửa điểm không giống giả mạo, lần này giữa sân nhất thời lại nổ tung. Lúc trước đám người còn tưởng rằng Khổng Thạch lại là thiết kế thủ đoạn gì, muốn đối với trong sân rất nhiều chú khí sư tiến hành khảo nghiệm đâu, nhưng không ngờ lời vừa nói ra, nhìn lại thật giống là bị Diệp Băng đánh gãy đồng dạng, nếu thật là lời như vậy, vậy coi như thú vị. Nếu như nói lúc trước cái kia kim một tương sinh tương khắc lý niệm, ở đây một chút chú khí sư này đều hiểu, chỉ là không dám chất vấn Khổng Thạch hội trưởng mà nói, cái kia giờ phút này Khổng Thạch biểu lộ, liền rất biết ăn nói sáng một vài vấn đề. Cái kia chỉ sợ là liền Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư đều nhìn không ra đồ vật, mà vật như vậy, vậy mà lại để Diệp Băng phát hiện ra, có khả năng sao? đáp án hiển nhiên là không thể. Cho nên khi này một khắc, hiểu được một ít người lần nữa nhảy ra ngoài, nhất là lúc trước liền bị sinh sinh đánh mặt cơ gia thủ tịch chú khí sư Lô Tinh, càng là có chút không kịp chờ đợi. Diệp Băng tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi đùa nghịch một ít thông minh đắc thủ, liền không biết mình họ gì, nếu là cái kia bốn loại vật liệu tinh hoa thật có vấn đề gì, Khổng Thạch hội trưởng sẽ không nhìn ra được sao? Lời nói này kỳ thật lúc trước Lô Tinh cũng đã nói, chỉ chẳng qua lần trước là Khổng Thạch cố ý vi trì, lần này lại không giống như là giả, cho nên giữa hai bên ý cảnh đã là hoàn toàn khác biệt. Chương 376. Có lẽ là ta nhìn lầm chương 376, có lẽ là ta nhìn lầm chính là bởi vì có lúc trước một màn, cho nên đám người càng thêm tin tưởng Khổng Thạch hội trưởng dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư, mới sẽ không phát sinh bất kỳ sai lầm. Cho nên đám người tất cả đều từ Lỗ Tinh trong giọng nói, cho rằng Diệp Băng lần nếm đến trước một lần ngon ngọt, muốn mượn cơ hội này lại đại xuất danh tiếng, đối với dạng này người, bọn hắn tự nhiên là không có hảo cảm gì. Chỉ là đối với Lỗ Tinh châm chọc khiêu khích, Diệp Băng cũng không để ý tới, vẫn như cũng là nhìn chằm chằm bên kia hắc hỏa viêm trận, sau một lát mới lên tiếng, vốn là không có vấn đề gì, nhưng là Khổng Thạch hội trưởng lần này sử dụng Thiên Tùng Châm, tựa hồ có chút không ổn. Thiên Tùng Châm. Nghe được thuyết pháp này, đám người trong óc đều là hiện ra một chút liên quan tới Thiên Tùng Châm miêu tả, biết đó là một loại gọi là Thiên Tùng thụ lá kim. Bộ dáng nhìn cùng phổ thông lá tùng không sai biệt nhiều, lại có được cực kỳ đặc thù hiệu quả, mà lại so với khắp nơi có thể thấy được lá tùng, Thiên Tùng Châm thế nhưng là một loại hàng thật giá thật linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu, liền xem như giữa sân những này các đại gia tộc thủ tịch chú khí sư bọn họ cũng có rất nhiều là chưa từng gặp qua Thiên Tùng Châm, chỉ là tại thư tịch phía trên nhìn qua thôi. Bởi vậy đám người đang nghe Diệp Băng thuyết pháp này sau đó, tất cả đều không có lên tiếng phản bác, chỉ bất quá giống Lỗ Tinh người kiểu này trên mặt vẫn như cũ treo nồng đậm cười lạnh. Lỗ Tinh biết rõ, liền xem như chính mình đối Thiên Tùng Châm không hiểu rõ lắm, làm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Huống chi đây là từ chú khí sư công hội cung cấp Thiên Tùng Châm, lại là Khổng Thạch hội trưởng biểu hiện ra tác dụng, căn bản không có khả năng là giả hàng. Diệp Băng giờ khắc này chất vấn, chấn là chấn trụ không ít người, nhưng đối với một chút người biết chuyện mà nói, thật sự là có chút buồn cười. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết, cái này chính là ta hao tốn lớn đại giới, mới từ Lục La Đế quốc hoàng thất một gốc trên Thiên Tùng thụ hái xuống, mà lại ở giữa cũng không có trải qua hắn tay người khác. Nghe Diệp Băng nói đến Thiên Tùng Châm có vấn đề, Khổng Thạch lông mày không khỏi nhíu. Trên thực tế cái này một viên Thiên Tùng Châm cùng chú khí sư công hội bản thân đồng thời không có quan hệ gì, chính là hắn người hội trưởng này đại nhân tư tàng, mà lại từ hắn khẩu khí bên trong cũng biểu đạt ra một loại tràn đầy tự tin. Cái gọi là Lục La Đế quốc chính là rời Hàn Nguyệt Đế quốc cũng không quá xa một cái trung đẳng đế quốc, hắn người trong hoàng thất nhiều tu luyện một thuộc tính công pháp, cũng rất ưa thích sưu tập một chút kỳ hoa dị thảo, bên ngoài băng vực khó gặp Thiên Tùng thụ chính là trong đó một loại. Đây cũng là Khổng Thạch cùng cái kia Lục La Đế quốc chú khí sư công hội hội trưởng giao tình không cạn, lúc này mới nhờ quan hệ đi vào Lục La hoàng thất hái được mấy cái Thiên Tùng Châm. Giống vật như vậy, liền hắn đều là trân trọng cất giữ, nếu không phải hôm nay rèn đúc cái này hoàn toàn mới vũ khí, cũng là sẽ không lấy ra. Dạng này à? Cái kia có lẽ là ta nhìn lầm. Ngay tại Khổng Thạch cùng tất cả mọi người đang chờ Diệp Băng như thế nào xử trí từ thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng biểu tình gì. Cái này, tiểu tử này, liền chúng liền ở giữa đoan tọa Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh, cũng là miệng ra thì thào âm thanh, cuối cùng cũng không có tìm được một cái gì từ ngữ để hình dung giờ phút này Diệp Băng cử động. Muốn nói lúc trước một lần kia, Diệp Băng lên tiếng thật đúng là để Tiêu Chính Minh lau mắt mà nhìn, loại này có chủ kiến người trẻ tuổi, không phải là hắn khao khát sao? Nhưng là hiện tại, chất vấn là phát ra tới, cuối cùng lại là tại Khổng Thạch mở miệng sau đó trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Không phải chỉ là để muốn đào quấy rối nhiều khiến cho mấy phần chú ý à? Không chỉ có là Tiêu Chính Minh trăm mối vẫn không có cách giải, mọi người khác cũng bị Diệp Băng câu nói này cho làm cho không biết nên nói cái gì cho phải, đương nhiên ở trong đó tự nhiên sẽ có bỏ đá xuống giếng hàng người, tỉ như cơ gia Lỗ Tinh. Diệp Băng, ngươi cái này loại người bản sự, chúng ta thế nhưng là cảm thấy không bằng a. Lần này Lỗ Tinh cũng không có xử lý kiện bản thân đi chào phúng, mà lời này nói ra về sau, đã là đem Diệp Băng cái này lần thứ hai mở miệng chấm, đó chính là loại người. Trong lúc một khắc, không ít người đều là đem Diệp Băng lần đầu tiên thành công xem như vật khí, trên thực tế cái kia kim một tương sinh tương khắc đạo lý ai cũng hiểu, bọn hắn cùng Diệp Băng ở giữa chính lệnh, chỉ là mấy phần có can đảm nói thẳng dũng khí thôi. Mà lần thứ hai Diệp Băng chẳng lẽ là muốn làm lại cho cũ, chào đón được Khổng Thạch đồng thời không có cái gì dị dạng cử động, lúc này co đầu rút cổ. Loại khả năng này cũng không phải là không có, luôn có một số người sẽ không vô ác ý phỏng đoán tâm tư của người khác. Chẳng lẽ thật có vấn đề gì? Có lẽ cũng chỉ có thấy tận mắt Diệp Băng thuật đúc khí Khổng Thạch, lần này đúc khí người trong cuộc mới không có những cái kia phổ thông ý nghĩ đi, hắn biết Diệp Băng nếu mở miệng, liền nhất định có một ít không muốn người biết phát hiện. Có thể Diệp Băng không nói, Khổng Thạch cũng không tốt hỏi lại, huống chi nhìn người trước dáng vẻ, tựa hồ liền hắn chính mình cũng đối phát hiện kia không quá tự tin, cho nên ý niệm trong lòng chuyển qua, Khổng Thạch cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế Khổng Thạch hay là đối với mình thuật đúc khí cực có lòng tin. Diệp Băng dù là lại có thiên phú, tại đoạn thời gian này cuối cùng không sánh bằng chính mình, huống chi cái này cùng khí phương bên trên thứ tự trước sau không có nửa điểm xuất nhập, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Một trận nho nhỏ náo kịch mọi người ở đây dị dạng tâm tư bên trong thu tràng, mà trên đài Khổng Thạch cũng đã lại một lần nữa khống chế hai đoàn ngưng hợp lại cùng nhau bốn loại vật liệu tinh hoa, trong chiều ở giữa chậm rãi tới gần. Chẳng biết tại sao, mặc dù đám người vạn phần không tin vừa rồi Diệp Băng đột nhiên mở miệng là bắn tên có đích, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa càng đến gần thời điểm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia dị dạng chờ mong, cũng không biết loại ý nghĩ này đến cùng từ đâu mà đến. Đúng vậy. Trong đó một đạo thấp giọng hô âm thanh sau khi ra, tất cả mọi người là tình tưởng nhìn thấy, cái kia hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa nào đó một bên, rốt cục chạm vào nhau, bất quá trong tương tượng dị biến đồng thời chưa từng xuất hiện. Ha ha, một ít người nhưng là muốn bị đánh mặt rồi. Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh không thể tìm được, bất quá cái này lời vừa nói ra, không ít chú khí sư công hội trưởng lão đều đối với hắn trợn mắt mà qua. Phải biết giờ phút này Lỗ Tinh lên tiếng, có thể cùng lúc trước Diệp Băng lên tiếng rất khác nhau, hiện tại chính là Khổng Thạch đem hai đoàn đúc khí vật liệu ngưng hợp lại cùng nhau thời khắc mấu chốt, nếu như bị ngoại nhân quấy rầy, là vô cùng có khả năng thất bại. Phúc. Phản phất là ấn chứng mấy đại chú khí sư công hội trưởng lão ý nghĩ trong lòng đồng dạng, ngay tại Lỗ Tinh tiếng cười to vừa mới phát ra thời điểm, cái kia nguyên bản đã tiếp xúc với nhau, bắt đầu dần dần ngưng hợp hai đoàn đúc khí vật liệu, rõ ràng là ở trong hắc hỏa viêm trận ầm vang bạo liệt, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Thấy cảnh này, Lỗ Tinh phản phất là bị nắm cái cổ bị được, tiếng cười cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, thay vào đó là một vòng nồng đậm kinh hoàng tái nhợt, bởi vì hắn vô ý thức liền cho rằng Khổng Thạch ngưng hợp thất bại, là bởi vì chính mình vừa rồi tiếng cười to quấy rầy bố trí. Chương 377, xin mời a. Chương 377, xin mời a. Cái này đồ có lợn. Liên liên cơ gia gia chủ Cơ Như Long cũng bị chú khí sư công trưởng lão bọn họ ánh mắt phẫn nộ, còn có những cái kia đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt khác thường kinh đến, không khỏi ở trong lòng mắng to lên tiếng. Lỗ Tinh làm thiên giai đỉnh phong chú khí sư, vốn là rất thụ Cơ Như Long xem trọng, cũng bị cơ gia rèn đúc không ít thượng phẩm thiên khí thậm chí cực phẩm thiên khí. Nhưng là bây giờ, bởi vì đối Diệp Băng phẫn nộ mà đột nhiên lên tiếng, làm hại Khổng Thạch hội trưởng tại cái này trước mắt bao người ngưng bật thất bại mất hết mặt mũi, có thể nghĩ việc này sau đó, cơ gia sẽ phải gánh chịu đến chú khí sư công hội cỡ nào lửa giận. Đừng nhìn cơ gia tại Hàn Nguyệt Đế đô diếu võ dương oai nhìn như ai cũng không để vào mắt, cho dù là mặt khác hai đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia, tùy tiện cũng không dám trêu chọc cơ gia. Nhưng vẫn như cũ có hai cái tồn tại hắn cơ gia không thể trêu vào, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt hoàng thất, bất quá cơ gia cùng nhị hoàng tử Tiêu Khải quan hệ luôn luôn không sai, cho nên hoàng thất nói như vậy cũng sẽ không tìm cơ gia phiền phức. Đến mức cái thứ hai, chính là chú khí sư công hội này, cái thế lực này tự thành nhất hệ, mặc dù sẽ giải Khổng Thạch thực lực so với Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh đến thấp một bậc, nhưng cho dù là Hàn Nguyệt hoàng thất, cũng không dám đắc tội tôn này bối cảnh kinh người quái vật khổng lồ. Cho nên trong lúc này, Cơ Như Long nội tâm cực độ phẫn nộ, sắc mặt nhưng cũng là hơi trắng bệnh, hắn cũng không rõ ràng Khổng Thạch tâm tính, đến cùng có thể hay không bởi vì Lỗ Tinh quấy rầy mà giận chó đánh mèo cơ gia, muốn thật sự là nói như vậy, cái kia chỉ sợ cơ gia tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc một khắc, Cơ Như Long thậm chí đều vô ý thức ngồi mở một chút, đánh lấy muốn không nên ở chỗ này sự tình sau đó, đem Lỗ Tinh cho khu trục ra cơ gia, miễn cho vì cơ gia mang đến tai họa ngập đầu. Đáng thương Lỗ Tinh chỉ là muốn trào phúng một cái Diệp Băng, không nghĩ tới không chỉ có là quấy nhiều đến Khổng Thạch đúc khí, hiện tại liền tại cơ gia địa vị cũng khó giữ được, cái này thật đúng là rời lên tảng đá nện chân mình điển hình ác cơ gia chủ, nếu như ngươi mang tới gia hỏa này, chính là đến thành tâm quấy rối mà nói, vậy ta chú khí sư công hội cũng không hoan nên người như vậy, còn xin hắn ra ngoài. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đừng nhìn tại đấu giá hội thời điểm hòa hòa khí khí, kỳ thực tính tình khá lớn, lúc này cái kia nguyên bản liền hồng nhuận vân phất mũi càng là tức giận được huyết hồng một mảnh, lời nói ra cũng là thành sắc câu lệ, làm cho trong sảnh đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tất cả mọi người chỉ là cho rằng Lỗ Tinh quá mức không may, dù sao hắn ra không ra, Khổng Thạch lần này ngưng vật đều là có khả năng thất bại, nhưng mà phát sinh chuyện như vậy, vô luận Lỗ Tinh là vô tình hay là cố ý, nội đoan nước này cũng lưng cóng. Dù sao chú khí sư công hội khẳng định là muốn giữ gìn hội trưởng đại nhân mặt mũi, cái này tại trước mặt mọi người ngưng vật thất bại, có Lỗ Tinh quấy nhiều cái này một cái lý do, vậy dĩ nhiên có thể vãn hồi một chút tổn thất mặt mũi. Nghe được Luyện Dũng lời này, Lỗ Tinh thật sự là kém chút một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện đến, gương mặt giàn mua kia càng là thanh bạch một mảnh, hắn biết mình xong, bị chú khí sư công hội chỉ tên điểm họ quát lớn, thử hỏi đế đô gia tộc nào còn dám muốn chính mình, đây chẳng phải là sẽ chọc cho đến chú khí sư công hội lựa giận sao? Nghĩ tới đây, Lỗ Tinh không khỏi đem u oán tầm mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, thầm nghĩ người này cùng người làm sao lại không giống chứ? Tiểu tử này vừa rồi lên tiếng liền không sao, chính mình vừa nói liền xảy ra chuyện, chẳng lẽ đây đều là thiên ý sao? Lỗ Tinh, ngươi hay là đi ra ngoài trước đi. Làm cơ gia gia chủ, tại Luyện Dũng đều mở miệng sau đó, Cơ Như Long biết mình không thể lại trầm mặc, bất quá lời vừa nói ra về sau, đã từng Lỗ Tiên Sinh cũng thay đổi trở thành gọi thẳng tên, làm cho Lỗ Tinh trong lòng một mảnh bị thương. Lỗ Tinh cũng không phải người ngu, hắn biết mình vừa rồi trong lúc vô tình cử động đắc tội chú khí sư công hội, cơ gia đây là muốn từ bỏ chính mình, cái này rõ ràng là bỏ xe giữ tướng, tráng sĩ chặt tay a mà lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là cảm thấy cảm khái, một cái đường đường thiên giai đỉnh phong chú khí sư, lại bởi vì một lời đắc tội chú khí sư công hội hội trưởng Công Thạch, cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá đối với cơ gia chủ cái này đội vã liếc rõ ràng quan hệ, trong sảnh đám người đều không có cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao cơ gia mặc dù thế lớn, cùng chú khí sư công hội so ra vậy liền là tiểu bu gặp đại bu. Bỏ qua một cái thiên giai đỉnh phong chú khí sư, bằng cơ gia tài lực cùng ảnh hưởng, lại tìm một cái cùng cấp bậc chú khí sư căn bản không phải việc khó gì, cần gì phải vì một cái đắc tội qua người của chú khí sư công hội, đem cơ gia lâm vào địa phương nguy hiểm đâu. Xin mời a. Đại trưởng lão Luyện Dũng sắc mặt vẫn như cũ có mấy phần khó coi, trực tiếp lạnh giọng lối ra, chục người chi ý lộ rõ trên mặt, đám người đều có lý do tin tưởng, từ đây Lỗ Tinh này chỉ sợ đều quá khả năng lại tại đế đô la lộn. Đại trưởng lão, chuyện không liên quan tới hắn, là chính ta không cẩn thận. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn xem cái kia lỗ tinh tiến lên trước một bước, liền muốn xám xịt ra sảnh thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là bỗng nhiên từ trên đài cao vang lên, bọn hắn không cần nhìn cũng biết là Khổng Thạch phát ra. Mà một câu nói kia nghe vào trong thai mọi người, đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không hiểu, liền liền chú khí sư công hội tất cả trưởng lão cũng là cùng nhau xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn xem hội trưởng đại nhân. Đến mức bên kia lỗ tinh, giờ phút này đều muốn khóc ròng ròng, loại này từ phía trên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến tiên đường cảm giác, hắn là cũng không tiếp tục muốn nếm thử, đó là sẽ muốn nhân mạng. Từ Khổng Thạch một câu nói kia bên trong, Lỗ Tinh liền biết mình trách nhiệm không lớn, chính mình có lẽ chỉ là gặp thai bay và gió, tại Khổng Thạch nguyên bản liền muốn thất bại ngay miệng đột nhiên cười to, lúc này mới làm cho đầy bụi đất. Quả nhiên, tại Lỗ Tinh mặt mũi tràn đầy vui mừng xoay đầu lại thời điểm, Khổng Thạch tầm mắt đã là chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, nhìn khá là phức tạp, bởi vì hắn đã minh bạch vấn đề đến cùng là ra ở nơi nào. Thiên Tùng Châm, ha ha, quả nhiên là Thiên Tùng Châm. Nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày Khổng Thạch, cuối cùng lại là phát ra như thế một đạo tự giễu, mà lời vừa nói ra, một chút cũng không có hiểu được những người tu luyện, đều là đồng loạt đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vừa rồi nói, lại thật là. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, não hải trong lòng tất cả đều là lúc trước thiếu niên này lời nói, chỉ là vào lúc đó, bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi người, đều cũng không tin tưởng hắn nói bên trong chi ý thôi. Ai biết vẹn vẹn qua không đến thời gian nửa nén hương, lại một cái vang dội cái tát đập vào trên mặt của mọi người, làm cho bọn hắn chấn kinh sau khi, thần sắc đều hơi khác thường lúng túng, cái này liên tiếp đánh mặt, phải cần cỡ nào nồng hậu dày đặc công lực mới có thể làm đến a. Nếu như nói lần thứ nhất Diệp Băng phát hiện cái kia kim một tương khắc sai lầm, chỉ là một loại trong lúc vô tình như lợi phương thức lời nói, vậy cái này lần thứ hai nhãn lực, coi như có chút ghê gớm, dù sao đó là ngay cả Khổng Thạch đều không có vật phát hiện a. Chương 378. Tâm phục khẩu phục. Chương 378. Tâm phục khẩu phục. Nói thật, từ khi Khổng Thạch tại cái kia Lục La Đế quốc đạt được Thiên Tùng Châm sau đó, thật đúng là không dùng thứ này rèn đúc qua bất luận một cái nào vũ khí, dù sao thứ này quá mức chân quý, hắn cũng bất quá lấy được mấy viên thôi. Chúng chỉ coi như Khổng Thạch chính là một tên linh giai cấp thấp chú khí sư bình thường cũng là sẽ không dễ dàng rèn đúc linh khí, vậy quá mức phiền phức lại quá mức tốn thời gian, không có niềm tin tuyệt đối, còn có thể sẽ lãng phí một chút chân quý vật liệu. Cho nên nói lần này đúc khí biểu thị, Khổng Thạch không chỉ có là rèn đúc một loại không có rèn đúc qua hạ phẩm linh khí, Thiên Tùng Châm này cũng là lần đầu tiên dùng, không chút nào biết trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào chuyện ẩn ở bên trong. Vừa rồi Lô Tinh bất quá là gặp thai bay vạ gió, tại tất cả mọi người cho rằng cái này thất bại lần trước chính là hắn lên tiếng quấy nhiều bố trí lúc, chỉ có Khổng Thạch người trong cuộc này biết, cái này cùng Lỗ Tinh căn bản không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Làm đúc khí người trong cuộc, Khổng Thạch có thể mượn viêm trận cùng cường hoành linh hồn chi lực, tinh tường cảm ứng ra lần này ngưng vật thất bại, chính là trong đó Thiên Tùng Châm phát sinh không thể khống chế biến hóa. Ngưng vật một đạo khảo nghiệm là đối với các loại tinh hoa thuộc tính khống chế, trong khi bên trong một loại vật liệu tinh hoa xuất hiện không thể khống chế biến hóa thời điểm, như vậy lần này ngưng vật thất bại, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Băng, không biết Thiên Tùng Châm này đến cùng có vấn đề gì? Vẹn vẹn một lần ngưng vật thất bại, đối với Khổng Thạch dạng này linh giai chú khí sư mà nói, căn bản không tính là cái gì đặc kích, cho nên giờ phút này hắn điều chỉnh tốt tâm thần, trực tiếp là khiêm tốn hỏi lên. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên cực kỳ cổ quái, nhất là một số người nghĩ đến Khổng Thạch tại đúc khí trước đó nói tới câu nói kia lúc, càng là trong lòng cảm khái. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng Khổng Thạch là vì lôi kéo Diệp Băng cái này đúc khí thiên tài, mà nói một lời nói khách sáo, lại không nghĩ tới mới vẹn vẹn đến ngưng vật một bước này, vậy mà liền biến thành hiện thực. Một cái chú khí sư công hội linh giai cấp thấp hội trưởng đại nhân, vậy mà hướng một tên bất quá 15-16 tuổi thiếu niên khiêm tốn thỉnh giáo, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nghĩ đến Diệp Băng trước đó nói qua cái kia Thiên Tùng Châm có vấn đề nói, đám người cũng đều cực độ tò mò, đến cùng cái kia Thiên Tùng Châm có vấn đề gì, liền linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch đều không có phát hiện, ngược lại là để một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên cho đã nhìn ra đâu. Có thể nói chỉ bằng vào phần này so Khổng Thạch hội trưởng còn mạnh hơn nhãn lực, liền đã không có bao nhiêu người lại hoài nghi Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên tiên phú. Vị này tại băng lực sức chiến đấu xuất sắc như thế Lăng Vân quân tướng quân, thuật đúc khí cũng là như thế yêu nghiệt sao? Khổng Thạch hội trưởng, ngươi hẳn là còn có chưa bao giờ dùng qua Thiên Tùng Châm đi, có thể hay không để cho ta xem một chút? Diệp Băng không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường, cũng không có lập tức trả lời Khổng Thạch tra hỏi, ngược lại là tiếp lời hỏi lại, xem ra hắn đối với mình lúc trước cảm ứng cũng có chút cầm không quá chuẩn. Có. Đối với cái này Khổng Thạch tự nhiên là không có cái gì tốt giấu giếm, thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một đạo màu xanh lá hào quang từ hắn trong tay tiêu xạ mà ra, hướng phía cách đó không xa Diệp Băng bắn ra đi qua. Đối với tốc độ như vậy, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không thái quá để ý, tại màu xanh lá hào quang bay đến thời điểm, trực tiếp là đưa tay qua tới, lại mở ra bàn tay thời điểm, một căn tinh tế nhọn xanh biết châm, liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Tùng Châm này nhìn đúng là giống một viên phổ thông lá tùng, nếu như dứt bỏ cái kia đặc thù khí tức không nói, liền xem như đặt ở trước mặt, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhận ra cái này cùng phổ thông lá tùng có cái gì bất đồng. Quả là thế. Bất quá khi Diệp Băng tại chạm đến Thiên Tùng Châm một khắc này, trong lòng đã là lại không hoài nghi. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bên kia Khổng Thạch hỏi, "Xin hỏi Khổng Thạch hội trưởng, ngươi ngắt lấy Thiên Tùng Châm này thời điểm, có phải hay không tại mùa đông, thậm chí là tại vài ngày tuyết lớn tình huống dưới?" "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Từ Khổng Thạch đáp lại biểu lộ đến xem, Diệp Băng suy đoán liền 8-9-0-10, cái này mọi người một cái lòng hiếu kỳ tất cả đều bị bá đạo lên, chẳng lẽ lần này ngưng vật thất bại, còn cùng ngắt lấy Thiên Tùng Châm mùa có quan hệ. Thiên Tùng Châm nguyên bản thuộc mục, cùng rất nhiều thứ cũng có thể ngưng hợp lại cùng nhau, tỉ như nói cái kia Dương Quý Đằng, lẫn nhau ở giữa ngưng hợp đồng thời không có gì không ổn. Diệp Băng hai ngón tay nhặt Thiên Tùng Châm, trong miệng chậm rãi mà nói, hắn nói tới Dương Quý Đằng, chính là giai đoạn thứ nhất cùng Thiên Tùng Châm dung hợp lại cùng nhau vật liệu tinh hoa, giữa hai bên cũng không có sinh ra cái gì bài xích. Nhưng cái này bị tuyết lớn bao trùm nhiều ngày Thiên Tùng Châm, lại bởi vì từ Thiên Tùng thụ dễ đánh lên tới hàn khí, làm cho Khổng Thạch hội trưởng tại mùa này hái Thiên Tùng Châm, nhiều một tia mịt mở thuộc tính âm hàn, cái này có chút không ổn. Diệp Băng cơ Thiên Tùng Châm trong tay, một tia ngân quang hiện lên, đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy từ cái kia cây kim phía trên toát ra một vòng khí âm hàn, cách gần nhất tần lượng, cũng không khỏi cơ lẻ loi dùng mình một cái. Thấy cảnh này, đám người trong mơ hồ phảng phất minh bạch một chút cái gì, mà Diệp Băng cũng dùng một loại phương pháp đặc thù, phô bày một cái trong Thiên Tùng Châm kia khí âm hàn, làm cho bọn hắn đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật đi, liền xem như có một tia âm hàn ở ngấp chi khí cũng không có cái gì lê gớm, thế nhưng là Khổng Thạch hội trưởng tại cái này ngưng vật giai đoạn thứ hai, lại là dùng linh cốc sa cùng Phượng Dương thạch tinh hoa đến tiến hành ngưng hợp, vậy thì có chút vấn đề. Diệp Băng mấy câu nói đó, xem như đem trong lòng mọi người vừa rồi cái kia có chút mơ hồ suy đoán đem đến bên ngoài, nghe được hắn tiếp tục nói, linh cốc sa cái này thổ thuộc tính đồ vật thì cũng thôi đi, nhưng Phượng Dương thạch lại là hàng thật giá thật dương cương thuộc tính, làm loại này dương cương chi khí gặp được khí âm hàn, sẽ phát sinh cái gì, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, mọi người cũng có thể mình mà đi. Một phen nói xong, không chỉ có là Khổng Thạch, liền một chút thiên giai trung đê cấp chú khí sư cũng là trong nháy mắt hiểu được, lập tức đều đối thiếu niên mặc áo trắng kia ném bội phục tầm mắt. Một chút đạo lý đang không có dẫn đạo thời điểm rất khó nghĩ thông suốt, chỉ khi nào bị người nói đấu, vậy liền trở nên cực kỳ đơn giản. Tỉ như lần này Khổng Thạch thất bại, chỉ là bởi vì trong Thiên Tùng Châm bên trong khí âm hàn cùng trong Phượng Dương Thạch Dương Cương chi khí sinh ra xung đột, lúc này mới dẫn đến ngưng vật thất bại. Dương Cương cùng âm hàn chính là hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính, đạo lý này ai cũng hiểu. Bất quá đến một lần Thiên Tùng Châm phân thuộc một thuộc tính, thứ hai liền Khổng Thạch chính mình cũng không rõ ràng trong đó vậy mà ẩn chứa một tia khí âm hàn, có cái này thất bại lần trước, cũng liền phân thuộc nên. Mà Diệp Băng đâu, lúc trước liền Thiên Tùng Châm đều không có chạm đến, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, hiện tại càng là phản phất liền lúc trước Khổng Thạch ngắt lấy Thiên Tùng Châm tình hình đều tận mắt nhìn đến qua đồng dạng, trải qua lời nói có lý có cứ, thật sự là để cho người ta tâm phục khẩu phục, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu giải thích nói như vậy. Chương 379. Chấm đã. Chương 379. Chấm đã. Ở đây đều là thực lực không tầm thường thiên giai chú khí sư, tại Diệp Băng đem sự tình ngọn nguồn nói toạc sau đó, liền đều là hiểu rõ ra, mà đối với một chút chỉ là lòng sinh bội phục chú khí sư bọn họ, một ít tâm tình của người ta, coi như không thế nào mỹ diệu. Tỷ như nói Cơ Gia Gia chủ Cơ Như Long, lại tỷ như nói Tiêu Khải Tiêu Bất Thông hai người, bọn hắn đều thì không muốn thấy thiếu niên áo trắng kia đại xuất danh tiếng, có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác Diệp Băng hay là xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Lần thứ nhất Diệp Băng nhìn ra Khổng Thạch ngưng vật sai lầm, cái kia chính là người sau cố ý gây nên, ngươi có thể nói Diệp Băng dũng khí đáng khen, lại không thể nói ánh mắt của hắn cùng thuật đúc khí, liền so giữa sân tất cả mọi người lợi hại hơn. Thế nhưng là cái này lần thứ hai đồ vật, lại là liền Khổng Thạch chính mình cũng không có phát hiện, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cưỡng ép ngưng vật, dẫn đến cuối cùng thất bại. Bất quá một ít thực lực không tầm thường chú khí sư bọn họ, đang nghĩ thông suốt điểm này sau đó, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng xoắn xuýt thân sắc, thậm chí bao gồm cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, nhìn cũng rất có chút khó khăn. Bởi vì đây cũng là Khổng Thạch lần thứ nhất rèn đúc cái này vũ khí, mà lại trong đó một vị tài liệu chính là Thiên Tùng Châm, nhưng một chút Thiên Tùng Châm này đều là hắn trong cùng một lúc hái, chẳng phải là nói mấy viên Thiên Tùng Châm bên trong đều có cái kia cô khí âm hàn. Như loại này đặc thù thiên tài địa bảo bên trong đồ vật bình thường là rất khó thanh trừ, huống chi Khổng Thạch biết, chính mình vừa rồi đều đã đem Thiên Tùng Châm dung luyện thành tài liệu tinh hoa, trong đó vậy mà vẫn như cũ ẩn chứa băng hàn chi khí, vậy nói rõ hắn đúc khí chi hỏa, đối cái kia khí âm hàn căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ như thế một trận thanh thế thật lớn thuật đúc khí biểu hiện ra, lại muốn lấy loại phương thức này kết thúc sao? Đây là Khổng Thạch cùng trong lòng mọi người trực tiếp nhất ý nghĩ, dù sao nếu như không có tài liệu chính Thiên Tùng Châm mà nói, liền không khả năng dựa theo khí phương rèn đúc ra cuối cùng thành phẩm vũ khí. Đúc khí một đạo là rất nghiêm cẩn, đừng nói là thiếu khuyết một kiện tài liệu chính, liền xem như trong đó một chút không đáng chú ý phụ tài hủy đi, cũng sẽ dẫn đến đúc khí thất bại. Xem ra tất cả mọi người là nhìn ra Khổng Thạch xoắn xuýt, cũng biết vậy còn dư lại Thiên Tùng Châm bên trong, tất cả đều ẩn chứa khí âm hàn, lại không có cách nào thanh trừ. Nếu như Khổng Thạch không muốn kết thúc lần này đúc khí biểu hiện ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi một dạng vũ khí rèn đúc. Có thể cho dù là đổi một dạng vũ khí đến rèn đúc, hôm nay chú khí sư công hội này mặt mũi cũng là ném định, Khổng Thạch lòng dạ rộng rãi ngược lại cũng thôi, có thể những chú khí sư công hội kia trưởng lão lại là có chút không tiếp thu được. Không biết giữa sân vị nào trên người có Thiên Tùng Châm, ta chú khí sư công hội nguyện ý tốn gấp đôi giá cả mua sắm, mà lại việc này sau đó tất có thâm đạt. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng trực tiếp đứng dậy, ôm quyền bao quanh dạo qua một vòng, cuối cùng lời nói ra, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ, đồng thời âm thầm hối hận chính mình trước kia làm sao lại không có sưu tập qua Thiên Tùng Châm vật như vậy đâu. Nhất là Luyện Dũng sau cùng cái kia tất có thâm tạ bốn chữ, đó là thẳng nhận chú khí sư công hội muốn mắc nợ một cái nhân tình à, ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, nếu như ai có thể có được người của chú khí sư công hội tình, chỉ sợ sẽ là Hàn Nguyệt hoàng thất muốn đối với hắn xuất thủ, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút đi. Chỉ tiếc tiên tùng châm dạng này linh giai cấp thấp vật liệu, lại không phải tốt như vậy lấy được, Lục La đế quốc một năm cũng chưa chắc sẽ sinh hơn mấy mai, mỗi một mai giá cả chí ít cũng cần mấy chục vạn kim tệ, không phải người bình thường có thể mua được. Huống chi ở đây ngoại trừ khổng thạch bên ngoài, đều là thiên giai cấp độ chú khí sư, cho dù là gặp được thiên tùng châm cũng chưa chắc sẽ mua, bởi vì vậy thì đối với bọn họ mà nói, đơn giản liền như là gân gà đồng dạng, chủ yếu là bọn hắn đúc chế linh giai cấp độ vũ khí a ha ha, thật sự là đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn có một viên thiên tùng châm, liền đưa cho khổng thạch hội trưởng đi. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển động thời điểm, một đạo cười khẽ thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, đợi đến đám người quay đầu, thấy cái kia người nói chuyện chính là Hàn Nguyên Hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải. Nói thật thời khắc này Tiêu Khải tâm tình rất không tệ, hắn nguyên bản đang lo tìm không thấy cơ hội kết giao chú khí sư công hội đâu, không có nghĩ đến cái này cơ hội cứ như vậy rớt xuống trước mặt mình. Tiêu Khải dã tâm không nhỏ, đó là lập chí muốn trở thành tương lai Hàn Nguyên quốc chủ nhân vật tiêu hùng, mà đối với hắn mà nói, ngoại trừ nguyên bản đến từ hoàng thất uy hiếp bên ngoài, chú khí sư công hội này chỉ sợ sẽ là lớn nhất một cái biến số. Nếu là hôm nay có thể bởi vì một viên thiên tùng trầm, để chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đối với mình sinh ra hảo cảm, vậy sau này làm việc thời điểm, nếu không được chú khí sư công hội này cũng có thể làm đến ai cũng không rút, thậm chí một ít thời điểm, còn có thể mượn nhờ nhân tình này, làm vừa ra một chút để cho mình kinh hỉ sự tình. Một viên linh giai cấp thấp đúc khí tài liệu chính, bất quá chỉ là 2-30 vạn kim tệ thôi, đối với Tiêu Khải mà nói, đồng thời không có gì ghê gớm lắm, hắn nội tình thực lực, nhưng so sánh cái kia tam đại gia tộc mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được Tiêu Khải nói như vậy, chú khí sư công hội tất cả trưởng lão đều là trong lòng vui mừng, nói thật bọn hắn vừa rồi cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao giống thiên tùng châm vật như vậy, liền chú khí sư công hội cũng chỉ có khổng thạch trên thân mới có a có cái này một viên bình thường thiên tùng châm, luyện dũng bọn hắn đều tin tưởng khổng thạch hội trưởng nhất định có thể một lần thành công, đến lúc đó chú khí sư công hội liền có thể cầm lại vứt bỏ mặt mũi. Đến mức mắc nợ cái kia nhị hoàng tử Tiêu Khải một cái nhất định, cũng không phải việc đại sự gì, chú khí sư công hội cũng tin tưởng lấy thân phận của Tiêu Khải, tuyệt sẽ không để chú khí sư công hội làm ra một chút vi phạm bản ý sự tình đến, cũng là không cần lo lắng. Như vậy, liền đa tạ nhị hoàng tử điện. Chấm đã. Ngay tại Luyện Dũng muốn thay mặt Khổng Thạch cảm ơn Tiêu Khải hảo ý thời điểm, nhưng không ngờ ngay lúc này, lại một đường đám người tuyệt sẽ không thanh âm xa lạ hoành không mà ra, làm cho không ít người sắc mặt đều là ngẩn ngơ. Diệp Băng gia hỏa này, lại muốn làm gì? Tất cả mọi người đem ánh mắt quay lại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, bởi vì hôm nay Diệp Băng chỉ có hai lần mở miệng, đều để một ít người huyên náo đầy bụi đất, cái này mở miệng lần nữa, không phải là lại muốn ồn ào cái gì còn tiêu thân a. Nguyên bản mang theo ý cười Tiêu Khải, gương mặt kia cũng không khỏi âm trầm xuống, cái này gọi Diệp Băng tiểu tử làm sao luôn luôn cùng mình đối nghịch đâu, chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn sâu trong đáy lòng vậy mà dâng lên vẻ mơ hồ bất an. Thế nào, chẳng lẽ Diệp Băng tướng quân trên thân cũng có thiên tùng châm sao? Bất quá Tiêu Khải dù sao cũng là một đời kiêu hùng, thì nộ đồng thời sẽ không thái quá hiện ra bên ngoài sắc, ngắn ngủi phẫn nộ sau đó, đã là trầm giọng lối ra, lời vừa nói ra, ngược lại để không ít người như có điều suy nghĩ. Chỉ là đám người không nghĩ ra là, nếu như Diệp Băng trên thân thật có không có bị nhiễm hàn khí thiên tùng châm, cũng không cần ở thời điểm này cùng Tiêu Khải đối nghịch chứ, chẳng lẽ hai vị này ở giữa còn có cái gì không muốn người biết ân đoán hay sao? Trong đại sảnh có chút tiến tĩnh. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ,